Chương 201, trở về. Ngay từ đầu Dương Thiên đã không có ý định bỏ qua cho hai cha con Văn Lương. Những lời hắn nói với Thanh Vũ mục đích chỉ là muốn nàng buông bỏ thù hận, tiếp tục cuộc sống phía trước mà thôi. Văn Lương không phải tiểu nhân vật như Vương Bảo hay Lý Tưởng, hắn làm tộc trưởng Văn gia đã nhiều năm, trong tay nắm giữ rất nhiều thế lực bí mật. Tuy tu vị đã bị phế bỏ, có thể bị trục xuất ra ngoại tộc, nhưng nguy cơ hắn mang lại lớn hơn nhiều so với hai tên kia. Nguy cơ dù là nhỏ nhất cũng phải bóp vỡ từ khi còn trong trứng, tránh để lại hậu quả về sau. Lần này trở ra, Dương Thiên thi triển ẩn thân thuật mang theo Thanh Vũ vượt qua biên giới của quốc gia này, trở về nơi ban đầu hắn đặt chân đến. Lúc này, Dương Thiên mới hỏi nàng. Mọi chuyện đã giải quyết xong, ngươi sẽ cùng ta trở về chứ? Vốn cho rằng chắc chắn Thanh Vũ sẽ gật đầu e thẹn đồng ý, không ngờ nàng chỉ nhìn hắn một hồi rồi lắc đầu. Dương Thiên có một loại xúc động muốn mắng to lên, hắn mắng từ tên Lý Bản đang ngồi học trong lớp đến những tên tác giả viết tiểu thuyết ngôn tình trên mạng mà hắn chưa từng gặp. Dương Thiên có thể chắc chắn, dù trong bất kỳ tiểu thuyết ngôn tình nào, nếu nam chính giúp đỡ nữ chính nhiều như vậy, nàng sẽ không từ chối yêu cầu của nam chính. Đáng tiếc, đây là thực tại, và hiện thực thì luôn luôn phủ phàng hơn nhiều so với tiểu thuyết. Ít nhất, lúc này Thanh Vũ đã từ chối lời mời của hắn. Nhìn thấy gương mặt khó coi của Dương Thiên, Thanh Vũ bật cười. Ngươi làm sao vậy? Bị nữ nhân từ chối, ai có thể vui vẻ được? Thanh Vũ nhìn về bầu trời phía đằng xa, nói bằng một giọng đượm buồn. Ta phải đưa mẹ và đệ đệ trở về quê hương để an táng, sau đó chịu tang hai người một năm. Đây là tập tục ở quê hương ta. Sau một năm, nếu ngươi vẫn còn cần đến ta, ta sẽ trở về bên cạnh ngươi. Thái độ của Dương Thiên lập tức thay đổi 180 độ. Thanh Vũ nói vậy chẳng khác nào đồng ý với lời mời của hắn. Hiểu theo một khía cạnh nào đó, mời ngươi về nhà ở cùng chính là một lời cầu hôn a. Thật sự. Đúng vậy, chúng ta chia tay tại đây đi. Gặp lại sau. Dứt lời, Thanh Vũ phóng lên rồi biến mất, nàng sợ nếu mình tiếp tục ở lại sẽ không thể rời đi được nữa. Dương Thiên thì không có tâm trạng ly biệt lâm ly bi đắt như vậy. Hai người chỉ là tạm thời chia tay một thời gian, không phải là mãi mãi à. Kết thúc ân oán với Văn gia, Dương Thiên trở về lại kinh thành. Hắn không định sử dụng máy bay, thứ đó tốc độ vừa chậm chạp lại phiền phức. Trừ khi không biết đường đi, bằng không hắn tự thân phi hành sẽ tốt hơn rất nhiều. Dương Thiên về đến kinh thành, lúc này đã là hơn 9 giờ tối. Từ khi hắn rời đi đã trôi qua vài ngày, mọi người chắc hẳn đã vì hắn mà lo lắng rất nhiều. Trái ngược với suy nghĩ của Dương Thiên, vừa bước vào trong nhà của Hoa Thi Âm, hắn đã nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ. Hoa Thi Âm nâng ly rượu trong tay, hướng về phía Tiêu Chính Long. Tiêu lão đại, ta kính ngươi một ly. Kế sách của ngươi quả là tuyệt diệu, chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, ta đã làm chủ được thêm 20% thế lực của Ngự Long Bang. Dựa vào tốc độ này, không quá 2 tháng, toàn bộ Ngự Long Bang sẽ do ta nắm giữ. Tiêu Chính Long mặt cười đắc ý nhưng vẫn giả vờ khiêm tốn. Đâu có, kế sách của ta chỉ là một phần. Quan trọng là nhờ phong cách làm việc quyết đoán của người và thực lực của tiểu tử mà thôi. Nói đến đây, hai người đồng loạt nhìn qua Sở Tử vẫn đang yên lặng uống rượu. Nếu không nhờ có hắn, kế sách của Tiêu Chính Long từ rượu kế sẽ trở thành một đống rác rưởi. Trung quy lại mà nói, chẳng qua là dựa vào sức mạnh áp đảo tuyệt đối của Sở Tử. Tiến hành uy hiếp cùng dụ dỗ đám lao già kia mà thôi. Thấy Sở Từ chỉ chăm chú uống rượu mà không để ý đến mình, Hoa Thi Âm liền hỏi. Sở Từ, ngươi có chuyện gì sao? Mấy ngày qua ta cảm thấy ngươi rất kỳ lạ. Sở Từ vội phủ nhận. Không có gì, chẳng vẽ đút cờ tờ bờ cờ ép nở qua là tu luyện có chút vướng mắc khiến cho suy nghĩ không được thông suốt thôi. Như vậy a, chuyện tu luyện tuy quan trọng nhưng ngươi cũng cần phải chú ý nghỉ ngơi. Cái gì làm quá cũng không tốt. Hoa Thi Âm quan tâm đến Sở Từ như một người bằng hữu khiến tim hắn hơi nhói lên, đáp trả một tiếng rồi tiếp tục uống. Không khí yên lặng một hồi, Tiêu Chính Long mới lên tiếng. Các ngươi nói xem, thiếu gia nói đây chỉ là chút việc nhỏ, tại sao lâu như vậy vẫn chưa thấy trở về? Nghe nhắc đến Dương Thiên, Hoa Thi Âm cũng đội hỏi. Đúng vậy, Sở Từ, ngươi nói xem có phải hắn đã xảy ra chuyện bất trắc gì hay không? Sở Từ nói bằng một giọng sùng bái. Trên thế giới này, không ai có thể làm thương tổn được hắn. Sở Từ, câu nói này ngươi đã lặp đi lặp lại không dưới 100 lần rồi. Thứ ta muốn biết là tình trạng của Dương Thiên A. không phải đã quá rõ ràng rồi sao? Nếu thiếu gia vẫn chưa trở về, chứng tỏ hắn đang muốn chơi đùa với Văn gia. Bằng vào thực lực của hắn, tiêu diệt Văn gia chỉ cần một ý nghĩ là đủ rồi. Dương Thiên đứng ở bên ngoài rất cảm động, không ngờ Sở Từ lại hiểu rõ hắn đến vậy. Hảo huynh đệ A mở cửa bước vào trong ánh mắt kinh ngạc của ba người, Dương Thiên vui vẻ nói. Sao vậy, không chào đón ta trở về sao? Ngươi phản ứng nhanh nhất không ai ngoài Hoa Thi Âm, nàng nhào thẳng vào trong lòng hắn, nhẹ nhàng nói. Dương Thiên, cuối cùng ngươi cũng đã trở về. Làm hại ta lo lắng mấy ngày qua. Trên đường đi có chút biến cố nên trở về muộn hơn dự tính. Nhưng không quan trọng, chuyện của Văn gia ta đã giải quyết xong, tin tưởng bọn hắn sẽ không dám tiếp tục đến đây gây rối. Hai người trở về chỗ ngồi, Dương Thiên lúc này mới để ý đến sự biến hóa của Sở Tử, trong lòng thầm than nhẹ. Thân thể chính là biểu hiện rõ ràng nhất của sự bất công trên thế giới này. Hắn vừa rời đi được có vài ngày Sở Từ lại có dấu hiệu chuẩn bị đột phá trúc cơ hậu kỳ. Phải biết từ lúc hắn bắt đầu tu tập công pháp đến nay cũng chỉ trong vòng vài tháng ngắn ngủi. Người bình thường muốn đạt đến trúc cơ hậu kỳ cần đến hàng trăm năm. Thiên tư tốt hơn một chút cũng phải tiêu tốn 30, 40 năm A. Ngươi lại chuẩn bị đột phá sao, tốc độ thật sự khiến người ta phải kinh ngạc. Sở Từ khiêm tốn nói. May mắn chạm đến bình cảnh. So với ngươi hoàn toàn không đáng nhắc đến. Có một chuyện Sở Từ không nói đến, lý do khiến hắn chạm đến bình cảnh nhanh như vậy là vì Hoa Thi Âm. Quyết tâm cắt đứt mọi tình cảm với nàng khiến Sở Từ vùi mình vào tu luyện và chiến đấu. Thành công kích phát một tia man lực trong cơ thể khiến tu vị một đường bạo tăng. Dương Thiên lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Sở Từ. Ngươi là man chi thể, loại thể chất này vốn không cần bảo vật gì phụ trợ. Chính thân thể người là món bảo vật mạnh nhất. Đây là cửu tượng quyền, một loại pháp thuật giúp đem lực lượng trong cơ thể phóng xuất ra, đạt được viễn trình công kích. Đến khi ngươi đột phá kim đan kỳ, uy lực của nó phần nào ngươi sẽ được kiểm chứng. Hiện tại nghiên cứu trước một ít cũng không tệ. Nhận lấy ngọc giản từ tay Dương Thiên, Sở Từ không nhiều lời, nhét nó vào trong ngực. Dương Thiên từng nói hắn xem Sở Từ là huynh đệ, giữa huynh đệ cần gì phải nói những lời thừa thãi. Tiếp theo. Dương Thiên đưa cho Tiêu Chính Long một viên thuốc màu trắng. Đây là luyện thể đan, ngươi uống nó vào, luyện hóa thành công sẽ khiến cường độ thân thể tăng mạnh. Đột phá thiên cấp võ giả cũng sẽ không chạm phải bình cảnh. Tiêu Chính Long cầm lấy đan dược, cảm ơn rối rít. Dương Thiên phất tay. Dựa vào mối quan hệ của chúng ta, không cần nói những lời thừa thãi như vậy. Hiếm khi có cơ hội cùng nhau, cùng uống một lần cho thỏa thích đi. Được. Ba nam nhân say sưa chè chén. Uống hết ly này đến ly khác. Hoa Thi Âm ở một bên không ngừng lấy thêm rượu ra, thỉnh thoảng uống được một ít. Đến hơn nửa đêm, Sở Từ cùng Tiêu Chính Long đã say đến mức không nhớ nổi mình là ai, Dương Thiên mới đưa bọn hắn trở về phòng. Mọi việc xong xuôi, Dương Thiên mới bước lại gần Hoa Thi Âm, mặt cười vô sỉ nói. Đêm đã khuya rồi, chúng ta cũng nên làm những việc cần làm a. Cắt bỏ 3.000 từ, cấm thư chỉ để mình ta đọc. Cười tích mắt. Chương 202, Ngụy Linh Can. Sáng sớm hôm sau, bốn người cùng ngồi ăn sáng. Tiêu Chính Long tỏ ra hiểu ý, cố gắng ăn thật nhanh rồi lôi kéo Sở Từ rời đi. Chờ hai người đi xa, Hoa Thi Âm mới nói. Dương Thiên, ta có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Giữa hai chúng ta cần gì phải nói lời khách sáo như vậy, cần gì cứ nói a. Ta muốn tu luyện. Dương Thiên hơi khựng lại. Tu luyện. Đúng vậy. Ta muốn có thực lực để tự bảo vệ lấy mình, không nên suốt ngày dựa dẫm vào ngươi. Ta đã nghe Sở Từ nói qua, tu chân giả cần có tư chất phù hợp mới có thể tu luyện. Ngươi giúp ta kiểm tra một chút, nếu không được ta sẽ luyện võ giống như Tiêu Chính Long. Dương Thiên đánh giá Hoa Thi Âm rồi lắc đầu. Ngươi không có tư chất tu chân. Nghe Dương Thiên trả lời, Hoa Thi Âm tỏ ra thất vọng. Tuy nói không thể tu chân vẫn có thể tu võ. Nhưng nhìn sự chênh lệch giữa Sở Từ và Tiêu Chính Long, ai cũng dễ dàng thấy được tu chân cường đại hơn vô số lần. Sở Từ cũng đã từng kể cho nàng nghe về các đại thế lực trên thế giới này, tu chân giả mới chân chính là trưởng khống giả, nắm giữ mọi thứ trong tay mình. Lúc đó Hoa Thi Âm cảm thấy mình thật là nhỏ bé. Nàng dùng mọi thủ đoạn khống chế Ngự Long Bang mà không biết rằng đối với những tu chân giả ngoài kia, Ngự Long Bang chỉ là một thế lực kép dịu. Thiện tay là có thể phá hủy được. Biết về tu chân giả, tầm mắt của Hoa Thi Âm nâng cao hơn rất nhiều. nàng muốn nắm trong tay một thế lực của tu chân giả, sánh vai cùng các thế lực cực mạnh trên thế giới. Đây là suy nghĩ mà Hoa Thất đã nhồi nhét vào trong đầu của nàng từ khi còn nhỏ, phải luôn đứng trên tất cả mọi người. Nhưng hy vọng của Hoa Thi Âm nhanh chóng tan vỡ sau một câu nói của Dương Thiên. Bản thân nàng không thể trở thành tu chân giả, có thể tạo dựng một thế lực tu chân hay sao? Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Hoa Thi Âm, Dương Thiên thở dài một hơi. Hắn hiểu tính cách của nàng, là một nữ cường nhân, luôn coi thực lực là trên hết. Tuy Dương Thiên không thích nữ nhân của mình tranh giành quyền thế, nhưng nếu nàng đã muốn, hắn đương nhiên sẽ giúp đỡ nàng. Dương Thiên lấy từ trong người ra một thứ có hình rễ cây. Đây là ngụy căn, chuyên dùng để tạo ra ngụy linh căn cho phàm nhân. Chỉ cần ngươi uống nó vào thì có thể tu S1X2F8 luyện. Bất quá tốc độ so với tu sĩ bình thường sẽ chậm hơn rất nhiều. Chuyện này cũng không phải vấn đề lớn, ta sẽ dùng đan dược để bù đắp thiếu sót này. Ngụy linh căn chỉ là phương pháp tạm thời, Dương Thiên vẫn còn linh điển lấy được từ tay Diệp Vân Thiên. Bất quá hiện tại hắn chưa có thời gian đến tu chân giới để lựa chọn những loại linh căn phù hợp. Trước mắt để Hoa Thi Âm sử dụng thứ này là được rồi. Nhận lấy ngụy căn từ tay Dương Thiên, Hoa Thi Âm vui mừng nói. Ngươi mau chỉ tay cách nào để sử dụng thứ này đi. Dương Thiên gật đầu, đi lại bên cạnh Hoa Thi Âm. Trước tiên ngươi hãy bỏ nó vào trong miệng, sau đó nhắm mắt lại và làm theo sự chỉ dẫn của ta.
Tốt.
Hoa Thi Âm đem ngụy căn bỏ vào trong miệng, ngụy căn lập tức biến thành một dòng nước gấm chảy xuống cổ họng của nàng. Dương Thiên đặt một tay lên trán Hoa Thi Âm, dùng linh lực điều khiển lộ tuyến di chuyển của ngụy căn. Dưới sự trợ giúp của Dương Thiên, ngụy căn nhanh chóng được luyện hóa xong. Hắn chuyển vào đầu Hoa Thi Âm một môn công pháp rồi thu tay trở về. Trong đầu Hoa Thi Âm xuất hiện một quỹ tích vận chuyển kỳ lạ khiến nàng không tự chủ mà làm theo. Từng dòng linh lực theo hóa thành dòng chảy tiến nhập vào trong người nàng. Thấy Hoa Thi Âm chìm đắm trong tu luyện, Dương Thiên cũng không ở lại làm phiền nàng. Hắn để lại vài lọ đan dược và một mảnh giấy rồi đi ra ngoài. Vừa bước ra cửa, Dương Thiên đã gặp Sở Từ và Tiêu Chính Long đang đứng đợi sẵn, hắn liền hiểu ra. Là các ngươi bảo nàng đến tìm ta. Tiêu Chính Long trả lời. Dựa vào tính cách của Hoa Thi Âm, nguy hiểm mà nàng phải đối mặt trong tương lai rất nhiều. Ta sắp phải trở về Bắc Giang Thành, Sở Từ cũng không thể theo bên cạnh nàng cả đời. Nếu nàng tu luyện, có được thực lực tự bảo vệ lấy mình thì tốt hơn. Dương Thiên cầm nín. Người ta nói ngu ngốc cộng với nhiệt tình bằng phá hoại quả không sai. Có vòng tay của hắn, trên thế giới này có người nào có thể làm tổn thương Hoa Thi Âm. Bất quá bọn hắn xuất phát từ ý tốt, Dương Thiên cũng không có lý do để trách phạt, chỉ đành nói sang chuyện khác. Ngươi đang định trở về Bắc Giang Thành sao, vậy thì cùng đi đi. Dương Thiên vốn định đi thăm Bạch Khiết một lát, chợt nhớ đến cô gái nhỏ kia đang trong một kỳ thi nên đành chờ lần sau vậy. Từ Kinh Thành đến Bắc Giang Thành chỉ tiêu tốn vài giây, không phải vấn đề lớn a. Tiêu Chính Long hơi chần chờ. Thiếu gia, việc này. Sở Tứ ngăn hắn lại, bước lên nói. Thiếu gia, ngươi ở nơi này còn có chuyện cần giải quyết. Dương Thiên cau mày. Là chuyện khống chế Ngự Long Bang sao, chẳng lẽ bọn hắn tìm đến được Kim Đan Kỳ cao thủ trợ giúp? Nói xong câu này, chính Dương Thiên cũng cảm thấy là mình đang nói nhảm. Ngoại trừ tứ đại thế lực, Kim Đan Kỳ cao thủ của thập đại gia tộc đứng đầu cũng chỉ có một, hai vị. Ai lại rồi hơi chạy đến nơi này tham dự vào chuyện tranh giành của một thế lực nhỏ bé? Sở Từ vội phủ nhận. Không phải là chuyện của Ngự Long Bang. Hôm qua ta vừa nhận được tin tức, Tần gia xảy ra nội chiến. Là Tần gia sao? Ngươi nói rõ một chút đi. Là thế này. Tối hôm qua ta nhận được tình báo, nội bộ Tần gia xảy ra lục đục. Có một dòng thứ thực lực lớn mạnh muốn phế bỏ tộc trưởng hiện tại, giành quyền khống chế Tần gia. Dòng thứ? Sở Từ thấy Dương Thiên vẫn chưa biết về cấu trúc của Tần gia, liền giảng giải một hồi. Tần gia là một gia tộc tu chân, vốn dĩ vị trí tộc trưởng sẽ được truyền đời qua các tộc nhân thuộc dòng chính. Nhưng theo sự phát triển và ảnh hưởng của xã hội hiện đại, quy định về tộc trưởng kế nhiệm đã thay đổi. Vào mỗi năm, Tần gia sẽ tổ chức một lần họp kín dành riêng cho những người có địa vị cao trong tộc, tập hợp lại để bàn luận các vấn đề quan trọng. Trong cuộc họp này, nếu ai có điểm nào bất mãn với tộc trưởng, muốn phế hắn cũng có quyền nói ra. Gia tộc sẽ dựa theo số lượng người ủng hộ mà đưa ra quyết định. Dương Thiên tán thưởng. Rất dân chủ, tiến bộ. Không đơn giản như vậy. Luật này được đặt ra đã lâu nhưng vẫn chưa có một lần nào thành công phế bỏ tộc trưởng. Dù sao tộc trưởng là người được rất nhiều người ủng hộ, không thể nói bỏ là bỏ được. Chỉ là lần này có chút khác biệt, số lượng người đứng về phe đối lập ngang bằng nhau. Vì vậy Tần gia phải đem chuyện này ra để toàn thể tộc nhân cùng cho ý kiến. Khoan, dừng ở đây. Những chuyện ngươi vừa nói ta đều hiểu, có điều chuyện này có liên quan gì đến ta? Đây là chuyện riêng của bọn họ a. Sở Từ hơi khựng lại. Không phải ngươi đã từng hứa với Tần lão gia chủ sẽ giúp đỡ Tần gia sao? Ta chỉ hứa giúp hắn phát triển Tần gia, chống lại các thế lực khác. Chuyện nội bộ lục đục không liên quan đến ta. Ta nghe nói biến cố lần này là do Lý gia âm thầm tác động. Ngươi nghe được thông tin này từ đâu? Sở Từ lấy từ trong người ra vài tờ giấy nhỏ đưa cho Dương Thiên. Đây là tin tức bọn ta thu thập được. Xác nhận trong thời gian gần đây đám người muốn phế bỏ tộc trưởng có qua lại rất nhiều với người của Lý gia. Nếu không phải có Lý gia lén động tay, làm sao lại có nhiều người ủng hộ như vậy? Xem qua những thông tin tình báo, Dương Thiên suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Đây cũng chỉ là suy đoán, chưa có bằng chứng xác thực. Hơn nữa, dù thực sự là do Lý gia tác động, đây vẫn là chuyện riêng của Tần gia. Quản lý không tốt tộc nhân của mình, mọi hậu quả hắn phải tự gánh chịu. Sở Từ biết đây là Dương Thiên muốn mượn cớ thoái thác. Nguyên nhân chính là do hắn lười quản loại chuyện này. Nếu chuyện chỉ có như vậy, Sở Từ cũng sẽ không nói với Dương Thiên. Bất quá, còn có một điểm, Sở Từ tin chắc Dương Thiên sẽ động tâm. Ta nghe nói, Tần Tuyết tiểu thư cũng sẽ đến kinh thành trong ngày hôm nay. Chương 203, đến Tần gia. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Sở Từ, hai chữ Tần Tuyết đã lôi kéo được sự chú ý của Dương Thiên. Ngươi nói Tần Tuyết cũng đến. Theo ta được biết nàng là tộc nhân thuộc ngoại tộc, vốn không thể tham gia những chuyện như thế này. Sở Từ ánh mắt đầy thâm ý nhìn Dương Thiên. Trước kia thì đúng là như vậy. Nhưng không biết vì sao gần đây địa vị của nàng tại Tần gia tăng mạnh. Đến tộc trưởng Tần gia cũng phải nể mặt vài phần. Trong chuyện này, lời nói của nàng sẽ có ý nghĩa rất quan trọng. Dương Thiên sao lại không hiểu ý của Sở Từ? Địa vị của Tần Tuyết tại Tần gia là do nàng đã có hôn ước với Dương Thiên. Tần gia đương nhiên không dám xem thường lời nói của nàng. Nếu Tần Tuyết đã đến, chuyện này Dương Thiên không muốn quản cũng phải quản. Đã như vậy, chúng ta đến Tần gia một chuyến đi. Tiêu Chính Long, ngươi trở về lo chuyện tại Bắc Giang Thành trước đi. Đã rõ. Tiêu Chính Long rời đi khỏi Bắc Giang Thành đã lâu. Hắn phải nhanh chóng trở về để ổn định thế lực, tránh cho kẻ xấu thừa cơ làm loạn. Chờ Tiêu Chính Long rời đi, Dương Thiên mới hỏi Sở Từ. Ngươi có cùng ta đi đến Tần gia hay không? Sở Từ lắc đầu. Ta ở chỗ này còn có việc, ngươi đi một mình là được rồi. Được rồi, bất quá ta còn một chuyện muốn hỏi, dường như ngươi rất quan tâm đến chuyện của Tần gia. Tần Lao gia chủ có quan hệ hợp tác với Ngự Long Bang, nếu hắn thất thế, địa vị của Ngự Long Bang sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Là như vậy à? Dương Thiên đi đến một quán cà phê cách Tần gia không xa, gọi một ly cà rẹ mẹn rồi bình tĩnh ngồi đợi Tần Tuyết. Tính toán thời gian sai lệch, Dương Thiên ngồi một hơi từ 8h sáng đến gần 11h trưa, thở dài ngao ngán. Sở Từ, không phải ngươi nói Tần Tuyết sáng nay sẽ đến sao, tại sao giờ này vẫn chưa thấy bóng dáng của nàng? Hắn quên mất một chuyện quan trọng, Tần Tuyết sáng nay mới bắt đầu khởi hành đến đây. Từ Bắc Giang Thành đến Kinh Thành tốn hơn 3 giờ đồng hồ. Hiện tại chưa đến nơi là điều dễ hiểu. Uống cạn ly cà rẹ mẹn thứ 6, cuối cùng Dương Thiên cũng trông thấy 3 chiếc xe sang trọng chạy qua. Hắn cảm nhận được khí tức chiếc vòng của Tần Tuyết trong chiếc xe ở giữa. Đứng dậy thanh toán tiền xong, Dương Thiên thong thả bước về phía Tần gia. Tần Tuyết vừa bước xuống xe, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy Dương Thiên cầm theo 2 bông hoa đứng trước mặt mình, làm bộ dạng thân sĩ nói. Hoa đẹp tặng mỹ nữ. Nhận lấy 2 bông hoa từ tay Dương Thiên. Tần Tuyết vui vẻ trả lời. Dương Thiên, ngươi nói có việc bận, sao lại xuất hiện ở chỗ này? Ta vì nhớ ngươi nên mới chạy đến nơi này tìm ngươi. Dù biết Dương Thiên chỉ là đang lèo mép, Tần Tuyết vẫn cảm rất vui. Nhìn Tần Tuyết cầm 2 bông hoa cười tươi, Dương Thiên lén thở ra một hơi. 2 bông hoa này là do hắn trộm từ quán cà phê khi nay chứ không phải chuẩn bị từ trước. Mặc kệ, chỉ cần làm nàng vui vẻ, làm một tên tiểu đạo trích thì có làm sao? Một tên vệ sĩ tiến lên nhắc nhở. Tiểu thư, bây giờ cũng không còn sớm, đừng để lão gia chủ đợi lâu. Ta đã biết. Dương Thiên, chúng ta vào trong hẳn nói. Dương Thiên gật đầu, cùng Tần Tuyết đi vào Tần gia. Đám vệ sĩ cùng tộc nhân Tần gia thấy Dương Thiên có quan hệ với Tần Tuyết nên cũng không ngăn cản. Đi vào trong nhà, lão quản gia đã đợi sẵn, vội bước ra nghênh đón. Tần Tuyết, lão gia chủ chờ người đã lâu, mau đi theo ta. Vị này là... Tần Tuyết trả lời. Đây là Dương Thiên, chắc ngươi đã từng nghe nói qua. Quản gia nghe Tần Tuyết nhắc đến Dương Thiên, hai mắt sáng rực đánh giá hắn thật kỹ rồi hỏi. Ngươi đúng là Dương Thiên sao? Chẳng lẽ ngoài ta ra, có kẻ nào khác dám mạo danh Dương Thiên? Lão quản gia lắc đầu. Không phải, vài ngày trước bọn ta nhận được tin ngươi đã rời đi. Vì lẽ đó đám người kia mới dám làm loạn. Hiện tại ngươi đã trở về, thật tốt quá rồi. Đám người kia trong lời của quản gia đương nhiên là nói đến những kẻ muốn đoạt quyền của lão gia chủ. Nghe lão quản gia nói, Dương Thiên bật cười. Các ngươi quan tâm ta thật kỹ a. Lão quản gia thở dài. Tần gia hiện tại đã chính diện chống đối với Lý gia, tất cả là nhờ có danh tiếng của ngươi. Bằng không, dựa vào thực lực của bọn ta, vốn chưa đủ tư cách đối kháng với bọn hắn. Được rồi, dẫn bọn ta đến gặp lão gia chủ để bàn chuyện đi. A, ngươi xem, ta quá vui mừng mà quên mất chính sự, đi thôi. Hắn quả thực quá vui mừng, chỉ cần Dương Thiên có mặt ở đây, mọi chuyện đã có kết quả rồi. Lúc này lão gia chủ đang ngồi trong phòng, trên tay cầm một xấp giấy, mặt mày cau có. Hắn tức giận ném xấp giấy xuống bàn, mắng to. Lũ khốn kiếp, xem ra các ngươi đã sớm muốn lật đổ ta. Lần này còn dám mượn sự giúp đỡ của kẻ thù. Một lũ cóng răn cắn gà nhà, đều đáng chết như nhau. Chửi một hơi, lão gia chủ đưa tay cầm lại xấp tài liệu lên định đọc tiếp thì bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lão gia, Tần Tuyết đã đến. Cửa không khóa, các ngươi vào đi. Ba người mở cửa bước vào, sắc mặt của lão gia chủ chuyển từ tức giận sang ngạc nhiên rồi mừng rỡ như điên. Dương Thiên, ngươi trở về từ lúc nào? Ngồi xuống cái ghế ngay gần lão gia chủ, Dương Thiên nói. Vừa mới trở về vào sáng nay. Bất quá ta phải nói trước, ta vì Tuyết Nhi mới đến đây. Chuyện lục đục nội bộ của các ngươi ta sẽ không xen vào. Dương Thiên. Tần Tuyết tưởng rằng Dương Thiên không muốn quản, vừa định mở lời liền bị lão gia chủ ngăn lại. Là một người đã lăn lộn nhiều năm, hắn biết Dương Thiên chỉ đang nói cứng vậy thôi. Chỉ cần sự có mặt của Dương Thiên ở đây là có thể giải quyết mọi vấn đề rồi. Lão gia chủ chắp tay cảm tạ. Việc này cứ để ta lo liệu, đến khi đó ngươi và Tuyết Nhi có mặt góp vui là được. Dương Thiên hiểu lão gia chủ đang tạo cơ hội cho hai người, hắn hài lòng trả lời. Vậy bọn ta cáo từ trước. Dương Thiên đứng dậy, nắm tay Tần Tuyết kéo ra ngoài. Tần Tuyết vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, mặc cho hắn lôi đi. Lão quản gia chờ hai người đi xa mới tiến lại gần. Gia chủ, tiếp theo phải làm như thế nào? Chiêu tập toàn bộ cao tầng của Tần gia. Đám người kia không phải rất nóng lòng rồi sao? Ta sẽ thành toàn cho bọn hắn. Đã biết, ta lập tức sẽ thông báo cho bọn hắn biết. Một đường nắm tay Tần Tuyết lôi kéo đến hoa viên của Tần Y Phim ra, Dương Thiên mới buông tay nàng ra. Cả hai ngồi xuống chiếc bàn ngay bên cạnh hồ cá, Tần Tuyết hai tay chống cằm đánh giá hắn. Bị nàng nhìn một hồi lâu, Dương Thiên vô sỉ hỏi. Thế nào? Nhìn ta rất đẹp trai đúng không? Tần Tuyết bĩu môi. Quỷ mới khen người đẹp trai. Dương Thiên, ta phát hiện bệnh tự luyến của người càng ngày càng nặng a. Ta là một người rất giàu tình thương người. Đương nhiên phải yêu lấy chính bản thân của mình. Nhưng ngươi cũng công nhận ta thực sự rất đẹp trai. Tần Tuyết không chịu nổi sự vô sỉ của Dương Thiên, vội ngăn cản hắn lại. Ngừng, chúng ta không tiếp tục nói đến vấn đề này. Ta có một chuyện khác muốn hỏi ngươi. Là chuyện gì? Tần Tuyết suy nghĩ thật kỹ rồi hỏi. Dương Thiên, thân phận thực sự của ngươi là gì? Ta đã suy nghĩ rất lâu về chuyện này nhưng vẫn chưa có đáp án. Có điều ta chắc chắn ngươi không phải một sinh viên bình thường. Đầu óc Dương Thiên xoay chuyển, nhanh chóng tìm một lý do hợp lý. Không phải Dương Thiên muốn lừa gạt Tần Tuyết, hắn chỉ không muốn nàng tiếp xúc với tu chân giả mà thôi. Thế giới của tu chân giả so với xã hội đen còn đen tối hơn rất nhiều. Một nữ nhân như Tần Tuyết, tránh xa cái thế giới đó thì tốt hơn. Tuy nói sớm muộn gì hắn cũng sẽ tìm cho nàng một linh căn thích hợp để tu luyện, nhưng đó là chuyện của sau này. Hiện tại vẫn còn quá sớm. Tuyết Nhi, ngươi nghĩ xem, tại sao gia gia của ngươi lại xem trọng ta như vậy? Đây cũng là một điểm khiến ta khó hiểu. với địa vị của hắn, dù là gia chủ của Lý gia cũng chỉ là bình đẳng đối đãi. Ta cảm thấy hắn có phần cung kính ngươi. Vậy ta nói cho ngươi biết, ta là thiếu gia của một đại gia tộc, thực lực so với Tần gia hay Lý gia đều mạnh hơn rất nhiều. Bọn họ không phải sợ ta mà là sợ thế lực phía sau của ta. Tần Tuyết cười mà như không cười. Thật vậy sao? Chương 204, Ký Hoa. Nụ cười của Tần Tuyết khiến Dương Thiên nhận thấy có chuyện không ổn. Nhưng còn không ổn ở điểm nào thì hắn nghĩ mãi vẫn chưa có đáp án. Tuyết Nhi, ngươi nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ không tin những gì ta nói hay sao? Tần Tuyết lắc đầu. Trực giác của ta nói rằng ngươi đang nói dối. Nếu ngươi có điều gì khó nói thì không cần nói ra chứ đừng nói dối như vậy. Tần Tuyết nói xong, xoay người đi giao quanh hồ cá. Dương Thiên cắn răng theo sau nàng, tìm cách dỗ dành. Đôi khi Dương Thiên cảm thấy muốn làm người tốt thật khó a. May mắn, Tần Tuyết cũng không giận dỗi quá lâu. Dưới trảng phong thuật của Dương Thiên, nàng rất nhanh vui vẻ trở lại. Cả hai nói chuyện, uống trà, thưởng thức cảnh đẹp đến gần 5 giờ chiều thì lão quản gia tìm đến. Tất cả các thành viên cao tầng của Tần gia đã tập trung đầy đủ. Đại hội gia tộc sẽ lập tức bắt đầu, gia chủ ra lệnh cho ta mời hai người đến tham dự. Dương Thiên khó chịu vì bị quấy rầy, đang định làm khó lão quản gia một chút thì Tần Tuyết đã lên tiếng. Bọn ta sẽ đến ngay. Quản gia, ngươi mau dẫn đường đi. Được, hai người đi theo ta. Hai người theo sau lão quản gia đến nghị sự đường. Trước khi bước vào, lão quản gia liền căn dặn. Tần Tuyết, ngươi đi theo ta. Dương Thiên, ngươi tùy tiện kiếm một chỗ ở phía dưới ngồi đi. Dương Thiên bất mãn nói. Các ngươi thực sự rất phiền phức a. Miệng nói vậy nhưng hắn vẫn làm theo những gì lão quản gia nói. Dương Thiên làm sao lại không hiểu ý của lão gia chủ, chẳng qua là muốn cho đám người kia một ít bất ngờ mà thôi. Tần Tuyết được sắp xếp ngồi ngay cạnh lão gia chủ, Dương Thiên nhàm chán chọn một chiếc ghế ở gần cuối, nhắm mắt dưỡng thần. Người đến mỗi lúc một đông, nghị sự đường rất nhanh đã chật kín người. Trong đó có không ít người còn rất trẻ tuổi. Một vài người lân la có ý làm quen với Dương Thiên nhưng đều bị hắn cự tuyệt không đáp lại. Thấy hắn nhắm mắt không trả lời, đám người kia cũng mặc kệ, chia thành từng nhóm bàn tán xôn xao. Hôm nay được mời đến nơi này không chỉ có cao tầng mà còn có trung tầng. Bọn họ đều là những kẻ còn trẻ vừa được cất nhắc lên nắm giữ vài vị trí trọng yếu, còn nhiều chuyện chưa hiểu rõ. Tần gia tuy là đại gia tộc nhưng cũng có rất nhiều tộc nhân bị Lý gia mua chuộc làm gián điệp cho bọn hắn. Mục đích chính của lão gia chủ chính là cho những tên phản bội này thấy được sự hậu thuẫn của mình. Nhìn nghị sự đường đã chật kín người, lão gia chủ mới đứng dậy ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói. Hôm nay ta gọi mọi người đến nơi này là muốn bàn một chuyện quan trọng, ảnh hưởng đến toàn bộ tộc nhân Tần gia. Vài ngày trước trong cuộc họp giữa cao tầng Tần gia, đã có vài vị trưởng lão đề xuất việc thay đổi tộc trưởng, cũng chính là gia chủ ta đây. Do số lượng biểu quyết hai bên là ngang nhau, ta muốn đưa việc này ra để tất cả mọi người cùng bàn bạc thảo luận rồi đưa ra quyết định cuối cùng. Lão gia chủ vừa nói, ánh mắt vừa liếc qua đám lão già đang ngồi phía bên tay trái để ám chỉ. Những người phía dưới nghe xong liền ồ lên, tiếng bàn tán, nghị luận không ngừng vang lên. Thay đổi tộc trưởng giữa chừng là một việc trước nay chưa từng có tiền lệ. Tộc trưởng chỉ bị thay thế khi tự động lui lại nhường chỗ cho con cháu mà thôi. Tất cả yên lặng. Phía bên trái nghị sự đường, âm thanh vang lên thu hút sự chú ý của mọi người. Phát ra âm thanh này là một người đàn ông trung niên, mái tóc hoa râm, gương mặt khắc khổ, ánh mắt nghiêm nghị. Chờ mọi người yên tĩnh trở lại, người này mới đứng lên nói. Đều là những người có địa vị, láo nháo như vậy còn ra thể thống gì nữa. Chắc các ngươi đã từng nghe nói về cuộc họp kín mỗi năm một lần của Tần gia. Trong cuộc họp này, mọi người có quyền nêu ra ý kiến thay đổi tộc trưởng nếu cảm thấy tộc trưởng hiện tại không phù hợp. Cuộc họp đó vừa diễn ra cách đây vài ngày, do số người đồng thuận và phản đối bằng nhau nên mới tập trung các ngươi ở đây để lấy ý kiến. Hắn nói đến đây, dừng lại một chút nhìn qua lão gia chủ. Gia chủ, hiện tại mọi người đều đã đến, chúng ta bắt đầu lấy ý kiến biểu quyết được rồi. Lão gia chủ mỉm cười nhàn nhạt nói. Ngươi có vẻ rất tự tin á, ngươi cho rằng có thể thắng được ta hay sao? Trung niên nhân không chút sợ sệt. Chuyện này hãy để mọi người quyết định đi. Lão gia chủ, ngươi ngồi ở vị trí này đã nhiều năm, nên nhường lại cho người khác thôi. Lão gia chủ vỗ nhẹ vào cái ghế đang ngồi, than thở. Vị trí này ta cũng đã sớm muốn rời đi, đáng tiếc chưa có người nào xứng đáng ngồi vào. Ngươi, càng không xứng. Có xứng hay không, không phải chỉ bằng lời nói của ngươi mà quyết định được. Tộc nhân phía dưới thấy hai người đứng đầu Tần gia đối chọi gay gắt, trong lòng run lên. Bọn họ biết, hôm nay nếu lựa chọn sai, địa vị của mình từ này về sau sẽ tụt dốc thê thảm. Tất nhiên chỉ có những người ở vị trí trung lập suy nghĩ như vậy, người thuộc hai phe của trung niên nhân và lao tộc trưởng đều đã có lựa chọn ngay từ đầu. Đúng lúc này, lao tộc trưởng lại nói to. Trước khi bắt đầu biểu quyết, ta có một chuyện khác muốn công bố. Chuyện này chắc hẳn các ngươi đã từng nghe nói qua, hôn sự giữa Tần Tuyết và Dương Thiên sẽ được tổ chức vào giữa tháng sau. Dương Thiên đang nhắm mắt định thần phía dưới giật mình suýt chút nữa ngã khỏi ghế. Tên ngồi cạnh nhìn thấy Dương Thiên như vậy cũng tỏ vẻ đồng cảm. Ta hiểu tâm trạng của ngươi lúc này. Tần Tuyết tuy không thể tu luyện nhưng dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, là nữ nhân trong ngộng của rất nhiều nam nhân Tần gia. Ta cũng nhiều lần ngỏ ý, đáng tiếc nàng lại từ chối. Một kẻ phong lưu tiêu sái, ngọc thụ phong lâm, người gặp người yêu như ta sao có thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy? Ta đã soạn thảo ra một kế hoạch cưa đổ nàng dài hơn 100 trang giấy A4. Vốn đã chắc chắn thành công, không ngờ. Giọng nói của hắn đột nhiên chuyển sang tức giận. Chẳng biết từ nơi nào xuất hiện một tên Dương Thiên cướp mất nàng. Ta vẫn tưởng đó chỉ là tin đồn, không ngờ hôm nay lão gia chủ lại chính miệng xác nhận chuyện này. Còn nói rõ hôn lễ sẽ được cử hành vào giữa tháng sau. Hắn lại thở dài một sở xịt 5 giây hơi. Có điều đều là người Tần gia, ta khuyên ngươi hãy giữ chuyện này trong lòng chứ đừng nên nói ra. Nghe nói tên Dương Thiên kia vô cùng lợi hại, gia chủ Lý gia trước mặt hắn không dám phản bác một câu. Ai, nếu ta lợi hại được một phần của hắn, hôm nay có khi người đang ở trên kia tranh giành chức vị gia chủ là ta mới đúng. Hừ, tên kia ngoài việc tu vị lợi hại hơn ta. Còn lại có điểm nào so sánh được với bổn thiếu gia cơ chứ? Dương Thiên trợn mắt nhìn người trước mắt đang đau buồn, tiếc nuối, mặt của hắn so với đáy nổi còn khó coi hơn. Tần gia từ khi nào lại xuất hiện một đóa kỳ hoa như tên này, tự luyến vô địch, có ý đoạt nữ nhân của hắn, hơn nữa còn không chút giấu giếm ý định tranh giành ngôi vị gia chủ. Tên kia thấy Dương Thiên nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ, biết đã lỡ lời vội quay mặt qua một bên, giả vờ ngây thơ vô tội. May mắn cho hắn, Dương Thiên hiện tại cũng không rảnh đi chấp nhặt những chuyện này. Nhìn lao gia chủ đang đắc ý đứng trên kia, Dương Thiên chửi thầm một câu. Lao giả, ngươi cố ý muốn hố ta đúng không? Tuy rất muốn cho lão già này một trận, nhưng Tần Tuyết vẫn còn đang ngồi trên kia, Dương Thiên làm vậy chẳng phải là muốn từ chối hôn sự này hay sao? Chuyện ngu ngốc như vậy, có chết hắn cũng không làm. Kiềm nén xúc động, Dương Thiên vô vai tên ngồi bên cạnh khi nãy. Tên kia nhìn ngó chung quanh, chắc chắn không có ai chú ý đến mình mới nhỏ giọng nói. Huynh đệ, vừa rồi ta trong cơn đau buồn mà lỡ lời. Người đừng nên để ý chức vị gia chủ Tần gia không phải một kẻ như ta có thể làm được. Dương Thiên cười lạnh. Vậy sao, để ta bẩm báo lên lão gia chủ, xem người sẽ nói gì. Thiên kia hoảng sợ, vội ôm lấy tay Dương Thiên. Huynh đệ, chúng ta mới gặp mà như đã quên biết từ lâu, ngươi đừng nhẫn tâm như vậy a. Lần đầu tiên bị một nam nhân ôm lấy, Dương Thiên cảm thấy cả người phát lạnh, da gà nổi lên, lập tức đẩy hắn ra. Ngươi ngồi yên đó. Đừng động vào ta. Thiên kêu biết mình xúc động hơi quá, cười làm lành. Là do ngươi hù dọa ta à? Dừng, chuyện này ta sẽ không bẩm báo lên, bất quá ngươi phải trả một cái giá khiến ta hài lòng. Thiên kêu tỏ vẻ đã hiểu, lấy trong người ra một tấm thẻ tín dụng. Mật mã là 1234, người tùy tiện sử dụng. Dương Thiên lắc đầu. Không phải thứ này. Vậy ngươi muốn thứ gì? Tần chiến ta ngoài đẹp trai. Nhiều tiền thì cái gì cũng không có. Chẳng lẽ? Tần chiến cả người co rụt, đưa hai tay ôm trước ngực. Ta dù chết cũng sẽ không làm loại chuyện đó với một tên nam nhân á mặc dù ta thực sự rất đẹp trai. Chương 205, ra mặt. Dương Thiên cố nhịn cảm xúc muốn đánh người xuống, gàn giọng. Cút, ta không có ham mê đặc thù như vậy. Nếu ngươi muốn thì có thể ra ngoài kia tìm kiếm. Tần chiến nghe vậy cũng đã an tâm, do hỏi. Huynh đệ. Ngươi muốn gì mới chịu bỏ qua cho ta? Dương Thiên nở nụ cười bị ổi. Vừa rồi ta nghe nói ngươi đã soạn ra một kế hoạch dài hơn 100 trang A4, ta muốn. Vừa nghe Dương Thiên nói đến bản kế hoạch, Tần Chiến dứt khoát. Không được, bất cứ thứ gì, trừ nó ra. Tại sao? Huynh đệ, ngươi có biết ta cùng hơn 10 vị chuyên gia đào sâu nghiên cứu trong nhiều tháng liền mới soạn lên một kế hoạch chi tiết như vậy. Tin tưởng bất kỳ mỹ nữ nào đều sẽ gục ngã trước nó. Gọi là thần thư cũng không sai. Thứ này rất quý giá, nếu để lộ ra bên ngoài. Ngươi đã không đồng ý, ta đánh nói với lão gia chủ. Đáng tiếc a. Tần Chiến nếu máu. Huynh đệ, đừng tuyệt tình như vậy, ta đồng ý không phải là được rồi sao? Dưới sự uy hiếp của Dương Thiên, Tần Chiến ngoan ngoãn lấy ra một cái USB 8GB đưa cho hắn. Làm xong, Tần Chiến quay mặt qua đi, tựa như đang giận dỗi. Nhìn Tần Chiến, Dương Thiên lắc đầu thở dài, tên này thực sự là một đóa kỳ hoa. Lão gia chủ chờ mọi người bàn tán một lúc mới ra hiệu cho bọn họ yên lặng, tiếp tục nói. Về vị hôn phu của Tần Tuyết, ta nghĩ các ngươi chắc đều đã từng nghe nói qua. Tin rằng với sự trợ giúp của hắn, chúng ta rất nhanh sẽ vượt qua Lý gia, trở thành đệ nhất gia tộc. Lão gia chủ quay lại đánh mắt với Tần Tuyết, ý bảo nàng đứng dậy nói vài câu. Bất quá Tần Tuyết lúc này không có tâm trí chú ý đến hắn. Nàng cũng giống như Dương Thiên, bị tin tức này làm bất ngờ đến ngây ngẩn. Trong đầu Tần Tuyết cứ quẩn quanh một câu nói, ta và hắn giữa tháng sau sẽ thành hôn. Câu nói này cứ lặp đi lặp lại, Tần Tuyết bật thốt lên. Không được. Âm thanh khá nhỏ, ngoài lão gia chủ đang ngồi gần nhất ra thì không có người nào khác nghe thấy. Lão gia chủ vội trấn an. Tần Tuyết, ngươi mau đứng lên nói vài câu. Chuyện hôn lễ chỉ là do ta bịa ra để hù dọa bọn hắn mà thôi. Ngươi đừng quá để ý. Nghe lão gia chủ giải thích, Tần Tuyết đã yên tâm không ít. Tuy cảm thấy có chút thất vọng nhưng chuyện hôn lễ đối với nàng lúc này không phải là một tin tức tốt. Nàng chỉ mới sắp học hết năm 2 đại học, còn rất nhiều chuyện chưa làm, nói đến hôn nhân thực sự là quá sớm. Yên tâm trở lại, Tần Tuyết đứng lên nói. Dương Thiên rất lợi hại, ta sẽ nhờ hắn giúp đỡ lão gia chủ chống lại Lý gia và Hoàng gia. Thần gia chúng ta sẽ sớm vượt qua 2 đại gia tộc kia để trở thành gia tộc mạnh nhất. Hy vọng mọi người có lựa chọn đúng đắn. Ý của Tần Tuyết rất rõ ràng, nàng chỉ nói trợ giúp lão gia chủ chứ không nói trợ giúp Tần gia. Những người ở nơi này đương nhiên có thể dễ dàng hiểu được. Bây giờ bọn họ phải lựa chọn giữa lợi ích cá nhân và cơ hội để gia tộc phát triển mạnh mẽ. Trung niên nhân gương mặt âm trầm nhìn những người có mặt ở nơi này, hắn có thể thấy được không ít người đã vì những lời Tần Tuyết nói mà thay đổi chủ ý. Tần Tuyết, ta cũng đã từng nghe qua về sự lợi hại của người tên Dương Thiên kia. Không biết khi nào mới có cơ hội được diện kiến hắn. Thúc thúc, người đang nghi ngờ lời ta nói hay sao? Đương nhiên không phải, chỉ là sự hiếu kỳ của ta thôi. Ta tin rằng tất cả tộc nhân của Tần gia đều muốn một lần diện kiến đại nhân vật này. Lão gia chủ cùng Tần Tuyết mỉm cười, tên này vẫn cho rằng Dương Thiên chưa trở về, người không có mặt ở đây. Những lời lão gia chủ cùng Tần Tuyết nói chỉ là lời nói phiến diện, không đáng tin. Lão gia chủ hỏi. Các ngươi đều muốn nhìn thấy hắn sao? Phía dưới vang lên rất nhiều âm thanh đáp lại. Đúng vậy, ta đã từng nghe nói hắn một mình đến dự đại hội gia tộc Lý gia quậy phá. Không có một ai dám đứng ra ngăn cản. Ta cũng đã nghe qua vài chuyện về hắn, Lý gia vì đắc tội hắn đã phải chi một khoản tiền lớn, mua một chiếc rồn rồi sở phiên bản hạn chế để đền tội. Còn có. Lão gia chủ ra hiệu cho bọn hắn dừng lại, gật đầu. Vậy để ta mời hắn đến đây gặp gỡ các ngươi một lần. Dương Thiên, mau ra đây đi. Lão gia chủ vừa dứt lời, cả nghị sự đường lập tức im bặt, nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Dương Thiên. Trung niên nhân cả ngươi run lên, nếu quả thực Dương Thiên đang có mặt ở đây, thất bại chắc chắn sẽ thuộc về hắn. Đến lúc đó lão gia chủ tiến hành trả thù, điều tra được mối quan hệ giữa hắn và Lý gia. Phản bội gia tộc chính là tội chết. Trung niên nhân lén nuốt mồ hôi trên trán. Đưa mắt nhìn quanh. Hơn 5 phút trôi qua, vẫn chưa thấy Dương Thiên xuất hiện, trung niên nhân trong lòng vui mừng. Xác nhận được tin tức Dương Thiên đã rời đi là đúng, hắn nở nụ cười trêu chọc. Lão gia chủ, Dương Thiên đang ở đâu? Mau mời hắn ra để ta có cơ hội gặp mặt vị đại nhân vật này a. Lão gia chủ cau mày, cố gắng tìm kiếm Dương Thiên trong đám đông mà không được. Một phần là vì hắn vẫn chưa mở ra thần thức. Một phần là do Dương Thiên đang kéo Tần Chiến ngồi thấp xuống để bàn bạc những kỹ năng và cách xử lý tình huống nên không để ý đến lão nói gì. Tần Tuyết thấy tình hình không ổn, vội đứng dậy gọi. Dương Thiên, ngươi mau ra đây đi. Giọng nói nhẹ nhàng của nàng so với giọng ồm ồm của lão gia chủ hiệu quả hơn rất nhiều. Dương Thiên vỗ vai Tần Chiến. Huynh đệ, ta cảm thấy tính cách của ngươi rất hợp với ta. Sau này lại tiếp tục thảo luận. Bây giờ GZMZM ta có việc phải đi trước. Nói xong, Dương Thiên luồn qua đám người đang ngồi, bước đến bục cao nhất trên nghị sự đường, ngồi ngay bên cạnh Tần Tuyết. Tần Chiến ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra, liền hỏi tên ngồi phía trước. Huynh đệ, đang xảy ra chuyện gì vậy? Tên kia nhìn Tần Chiến như một tên ngốc. Chuyện quan trọng như vậy mà ngươi không chú ý lắng nghe sao? Thật ngại quá, huynh đệ lâu ngày gặp mặt, có nhiều chuyện cũ để ôn lại. Huynh đệ của ngươi đâu? Tần Chiến lấy tay chỉ về phía Dương Thiên. Hắn đang ngồi trên kia, không biết lao gia chủ gọi hắn lên có việc gì. Vẻ mặt khinh bỉ càng đậm, tên kia thở dài. Huynh đệ, cùng là tộc nhân Tần gia, ta có chuyện muốn nhắc nhở ngươi. Treo cao thì té đau, đừng nên thấy người sang bắt quàng làm họ. Ngươi muốn nói gì, ta và hắn thực sự là huynh đệ. Huynh đệ, ngươi còn muốn gạt ta, hắn chính là Dương Thiên danh tiếng lẫy lừng, chẳng lẽ người là huynh đệ của hắn mà lại không biết. Nói xong, tên kia quay người lại vị trí ban đầu, bỏ mặc Tần Chiến khuôn mặt ngốc trệ. Dương Thiên bước lên ngồi cạnh Tần Tuyết, nói chuyện với nàng một cách rất tự nhiên, mặc kệ những người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hắn. Lão gia chủ không nhịn được nhắc nhỏ. Dương Thiên, mau nói với bọn hắn vài câu. Dương Thiên nhàn nhạt nói. Từ lúc đầu ta đã nói là sẽ không tham gia vào chuyện của Tần gia, xuất hiện ở nơi này đã là sự nhượng bộ lớn nhất rồi. Ngươi đừng kéo ta vào vũng nước lầy này. Dương Thiên cố ý nói vậy, hắn vẫn chưa quên chuyện lão già này vừa làm. Dù đã sớm hiểu rõ nguyên nhân, nhưng nếu cứ để yên mọi chuyện cho lão già này sắp đặt, hắn cảm thấy rất không thoải mái. Ngươi hiểu lầm, ta chỉ muốn ngươi đứng lên xác nhận mình là vị hôn phu của Tần Tuyết. Còn đám người kia sẽ do ta xử lý, chẳng lẽ ngươi hôn sự này cũng không liên quan đến ngươi sao? Dương Thiên nghe đến đây liền trở mặt. Ngươi còn dám nói? Ta nể mặt ngươi là gia gia của Tuyết Nhi, đối lại với ngươi tử tế, ngươi lại dám hô ta. Ta hố ngươi. Đúng vậy, chuyện hôn sự lần này, ngươi đã từng hỏi qua ý của ta và Tuyết Nhi hay chưa? Lão gia chủ đánh mắt, ý bảo Tần Tuyết giải thích hộ. Tần Tuyết vội nói. Dương Thiên, chuyện này ta sẽ giải thích với ngươi sau. Mau làm theo lời gia gia nói đi. Thấy Tần Tuyết làm vẻ mặt đáng thương cầu xin, Dương Thiên chỉ còn cách thở dài chấp nhận. Là một nam nhân bình thường, sức chống cự của hắn với mỹ nữ thực sự rất kém. Được rồi. Sau khi xong chuyện phải giải thích rõ ràng cho ta. Chương 206, Bạo lực. Dương Thiên hai tay vướt lại cổ áo rồi đứng dậy vẫy tay, trông giống hệt một ca sĩ đang chào người hâm mộ. Chào mọi người, ta là Dương Thiên, vị hôn phu của Tần Tuyết. Ừm, chuyện cần nói ta đều đã nói, tạm biệt. Không để mọi người kịp phản ứng, Dương Thiên đã quay lại chỗ ngồi. Hắn làm vậy là để chọc tức lão gia chủ. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của lão và mọi người, hắn cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Lão gia chủ che miệng ho nhẹ vài tiếng. Dương Thiên, ngươi nói nhiều hơn một chút sẽ chết sao? Vậy ngươi nói đi, cần gì phải nhờ ta? Lão gia chủ chưa kịp đáp lại, trung niên nhân phía dưới đã lên tiếng. Đã ngươi danh tiếng của người từ lâu, hôm nay có dịp gặp mặt. Có thể biểu diễn một chút cho mọi người được biết hay không? Trung niên nhân đã bị dồn vào đường cùng, bây giờ hắn chỉ còn một tia hy vọng duy nhất, đó là tên Dương Thiên trước mặt là do lão gia chủ cho người giả dạng. Ôm lấy tia hy vọng này, trung niên nhân có đủ dũng khí để đối mặt với nhân vật mà Lý gia cũng phải sợ hãi này. Lão gia chủ vội quát to. Thần Tiêu, người đừng quá đáng. Thần Tiêu một dạng gà chết không sợ nước sôi. Sao vậy, hắn lợi hại như vậy, chẳng lẽ biểu diễn một chút cũng không được sao? Chứ khí. Hiểu được Tần Tiêu đang nghĩ cái gì, Dương Thiên bật cười. Ngươi muốn nói, ta là kẻ giả mạo. Thần Tiêu chối bay. Là ngươi nói, không phải ta. À, vậy để ta cho các ngươi xem một ít. Bất quá cần có người phụ diễn. Ta xem ngươi rất nhiệt tình. Vậy thì chọn ngươi đi. Thần Tiêu nghe vậy thì do dự, nếu tên trước mặt chỉ là kẻ giả mạo thì không sao. Nhưng nếu hắn thực sự là Dương Thiên, với hành động vô lễ vừa rồi, bị hắn giả vờ vô ý đánh chết cũng là chuyện dễ hiểu. Địa vị trong tu chân giới được quy định rất nghiêm ngặt, tu sĩ cấp thấp dám vô lễ với tu sĩ cấp cao, bị giết chết cũng sẽ không có ai vì hắn mà đòi lại công đạo. Dương Thiên tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? U tờ dèm mau bước ra. Chính miệng ngươi nói muốn xem ta biểu diễn, bây giờ có cơ hội làm bạn diễn của ta, ngươi nên vui mừng mới đúng à. Bị Dương Thiên khinh thường, máu nóng trong người Tần Tiêu nổi lên, mạnh mẽ bước ra. Có gì mà không dám? Ta, Tần gia Tần Tiêu, hôm nay xin được lĩnh giáo bản lĩnh của Dương Thiên ngươi. Được, vậy ta đến đây. Mọi người từ từ thưởng thức. Dứt lời, Dương Thiên đạp chân lên sàn nhà, nhảy xuống đối diện với Tần Tiêu, một quyền chậm rãi nện thẳng vào mặt hắn. Tốc độ ra đòn của Dương Thiên vô cùng chậm, động tác lại không khác gì so với đám côn đồ đánh nhau ngoài đường. Mọi người nhìn thấy một màn này không khỏi thất vọng, cái gì mà tiền bối, chẳng qua chỉ là một tên lừa bịp mà thôi. Những tưởng Tần Tiêu sẽ dễ dàng tránh được, không ngờ hắn đứng yên như một bức tượng, mặc cho quyền đầu nện thẳng vào mặt. Tần Tiêu hét to một tiếng, ngã lăn ra đất, phun ra một ngụm máu tươi kèm theo vài chiếc răng trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Xoa xoa nắm tay, Dương Thiên nở nụ cười. Thế nào, có muốn tiếp tục nữa không? Tần Tiêu miệng đầy máu, cố gắng nói nhưng không phát ra được âm thanh nào rõ ràng. Dương Thiên đưa tay kề sát mặt hắn, giả vờ gật đầu. Ngươi nói chỉ bằng nhiêu đó còn chưa đủ, muốn cho tộc nhân Tần gia có cơ hội thưởng thức nhiều hơn. Quả không hổ danh là thành viên nòng cốt của Tần gia, vì đại nghĩa mà không tiếc hy sinh bản thân mình. Rất tốt, ta sẽ cố hết sức biểu diễn để sự hy sinh của ngươi không trở nên vô ích. Mọi người nhờ tập trung, đừng bỏ lỡ giây phút nào, đây là Tần trưởng lão dùng máu của mình mà đổi lấy. Sau đó, Dương Thiên một tay nâng Tần Tiêu lên, mặc kệ hắn kêu gào, từng quyền nện xuống. Cảm thấy dùng tay chưa đủ, Dương Thiên dùng đủ mọi động tác lên gối, xuống trỏ, phối hợp nhịp nhàng, không cho Tần Tiêu bất kỳ cơ hội nghỉ ngơi nào. Mọi người xung quanh căng mắt, cố gắng nhìn ra sự thần kỳ trong động tác của Dương Thiên. Bất quá bọn hắn có cố đến mức nào đi nữa cũng không nhìn ra điểm gì đặc biệt. Tốc độ chậm chạp, động tác tùy tiện. Với tốc độ tấn công này, một tên luyện khí sơ kỳ cũng dễ dàng tránh né được. Điều khiến bọn hắn không hiểu là tại sao một tên trúc cơ trung kỳ như Tần Tiêu lại chỉ biết ôm đầu chịu trận. Hơn nữa mỗi đòn tấn công trông như không có sức lực kia lại gây cho hắn thương tổn rất lớn. Trên thực tế, Dương Thiên quả thực chẳng biểu diễn thứ gì ra hồn. Hắn đang đánh người, không, chính xác mà nói là đang đánh bao cát. Dù là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, bị phong ấn tu vị cùng định thân thuật thì cũng yếu đuối như bất kỳ lão già bình thường nào khác. Có mặt Tần Tuyết tại đây, chuyện về tu chân giả đương nhiên không được để cho nàng biết. Vì vậy chỉ có thể bắt Tần Tiêu chịu ủy khuất. Nếu là trong tình huống khác, Dương Thiên cũng không ngại cho hắn thể hiện một ít khả năng. Tuy kết quả vẫn sẽ tương tự, nhưng ít nhất hắn cũng đánh trả được vài đòn chứ không đến mức bị đánh đập tàn nhẫn như bây giờ. Đánh đấm chăn chê, Dương Thiên bước Tần Tiêu qua một bên, cười hỏi mọi người xung quanh. Thế nào, xem có đã mắt hay chưa? Không có bất kỳ ai đáp lại hắn, bọn họ vẫn còn bị choáng váng. Tần Tiêu tốt xấu gì cũng là cao thủ hàng đầu Tần gia, sao có thể dễ dàng bị đánh tơi tả như vậy? Dương Thiên nhìn quanh, tiếp tục nói. Hình như các ngươi còn muốn xem tiếp. Ta cũng không muốn làm các ngươi thất vọng. Có điều Tần lão gia đã không chịu được nữa, phải thay người a. Dương Thiên đưa tay lên, chỉ về một tên béo mập đang ngồi trong góc. Ngươi dáng người rất tốt. Mỡ trên người lại nhiều, bị đánh vài đòn chắc hẳn là không có vấn đề gì. Chọn ngươi đi. Tên béo nghe Dương Thiên đang nói mình, vội hô to. Ta tối qua ăn hơi nhiều, hiện tại bụng đang rất đau, hay là ngươi tìm người khác đi. Nói đùa, Tần Tiêu là tu sĩ trúc cơ trung kỳ còn bị đánh đến mức này, hắn đến trúc cơ sơ kỳ còn chưa đạt tới, ra đó chẳng phải là tự sát hay sao? Dương Thiên tiếp tục chỉ vài người, bọn họ đều tìm cớ thoái thác. Trừ phi là kẻ ngốc, có ai muốn đứng ra ăn đòn để người khác học hỏi cơ chứ? Hơn nữa, những thứ Dương Thiên làm chỉ là đấm đá lung tung, có thể học hỏi được cái gì? Sau vài lần từ chối, Dương Thiên giả vờ tiếc nuối. Các ngươi thật đáng thất vọng. Vốn ta còn vài bí kỹ muốn biểu diễn, xem ra các ngươi không có duyên được chiêm ngưỡng rồi. Hay là như thế này đi, Tần trưởng lão, ngươi dáng chịu thêm một lần nữa, ta sẽ biểu diễn bí kỹ cho tất cả cùng xem. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhẹ tay hết mức, cùng lắm chỉ nằm liệt giường vài năm mà thôi. Tần Tiêu đã sớm bất tỉnh, bằng không, nếu nghe được lời này của Dương Thiên chắc hắn sẽ phun ra thêm vài ngụm máu tươi. Tần Tuyết đã sắp không nhịn nổi. Tần Tiêu tốt xấu gì cũng là trưởng bối của nàng, Dương Thiên lại đánh hắn ra nông nổi này. Lão gia chủ lên tiếng can ngăn. Dương Thiên, biểu diễn như vậy là được rồi. tộc nhân Tần gia đều đã tin tưởng vào thực lực của ngươi. Thật nhăm chán. Dương Thiên vừa nói, một tay nhấc đổng Tần Tiêu ném về chỗ ngồi của hắn. Tần Tiêu bay theo quỹ đạo hình vòng cung, chuẩn xác đáp xuống ghế. Trở về chỗ ngồi ban đầu, Dương Thiên quay sang Tần Tuyết, vẻ mặt đắc ý. Thế nào, ta rất lợi hại đúng không? Tần Tuyết dở khóc dở cười. Dương Thiên, hắn dù nói thế nào cũng là trưởng bối của ta, tuổi tác đã cao, ngươi nặng tay như vậy. Yên tâm đi, ta tự có chừng mực. Nhìn từ bên ngoài vào thì rất kinh khủng, thực tế chỉ là vết thương ngoài da. Nghỉ dưỡng vài ngày là khỏi. Dương Thiên bề ngoài nói vậy, trong lòng lại thầm tính toán. Vừa rồi hắn đánh Tần Tiêu gãy hơn 20 khúc xương khác nhau, phổi và lá lách đều bị dập. Nếu là người bình thường đã sớm mất mạng. Tần Tiêu là trúc cơ trung kỳ tuy không chết nhưng đã mất nửa cái mạng. Ít nhất 3 năm sẽ không thể bước xuống giường được. Tần Tuyết nghe vậy liền an tâm, không tiếp tục làm khó hắn. Lão gia chủ lúc này mới đứng lên, bình tĩnh nói. Đã xong, hiện tại là lúc bắt đầu chính sự, các ngươi được quyền biểu quyết lựa chọn tộc trưởng Tần gia. Nói đến đây, giọng nói của lão thay đổi. Nên nhớ, phải lựa chọn cho chính xác, lỡ như chọn nhầm. Lão gia chủ dừng lại, ánh mắt giả vờ vô tình lướt qua Tần Tiêu đang hôn mê bất tỉnh trên ghế. Chương 207, thiếu niên lạ mặt. Ý tứ của lão gia chủ rất rõ ràng, ai có ý định thay đổi tộc trưởng sẽ có kết cục tương tự Tần Tiêu. Dưới sự uy hiếp trắng trợn của lão, kết quả rất nhanh đã có. Hơn 90% số tộc nhân lựa chọn phản đối, còn lại 10% lựa chọn trung lập. Không ít người thuộc phe Tần Tiêu thái độ xoay chuyển 180 độ, lựa chọn phản đối. Đối với kết quả này, Dương Thiên không cảm thấy có gì ngoài ý muốn. Chờ hội nghị kết thúc, Dương Thiên vốn định cùng Tần Tuyết trở về thì bị lão gia chủ cản lại. Dương Thiên, nếu ngươi có việc thì hãy đi trước. Tần Tuyết còn phải ở lại Tần gia vài ngày. Dương Thiên cau mày. Ngươi lại muốn làm khó dễ ta, chuyện hôn sự khi nãy ta đã định bỏ qua cho ngươi. Hiện tại liền đem ra tính luôn một lượt đi. Lão gia chủ cười khổ, đánh mắt qua Tần Tuyết, tỏ ý xin sự giúp đỡ. Tần Tuyết vội nói. Ta quả thực có chuyện quan trọng cần phải ở lại, ngươi về Thanh Lâm quận trước đi. Vài ngày sau gặp lại. Tuyết Nhi, ngươi nỡ nhẫn tâm để lại ta bơ vơ. Tần Tuyết trợn mắt. Đừng đóng kịch nữa, ngươi bỏ đi mấy ngày trước không nói với ta tiếng nào, ta còn chưa tính sổ với ngươi. A, Tuyết Nhi, ta chợt nhớ ra có hẹn gặp một người bạn. Gặp lại sau. Nữ nhân hỏi tội là một sự tình rất đau đầu. Dương Thiên tất nhiên sẽ tìm cách bỏ trốn. Tần Tuyết nhìn Dương Thiên rời đi, trong lòng dâng lên tư vị khó hiểu. Nàng có một chuyện rất muốn hỏi hắn, nhưng lời nói cứ lên đến miệng lại bị nuốt xuống, không cách nào thốt ra được. Dương Thiên rời khỏi Tần gia, hai mắt nhìn quanh tìm kiếm Tần Chiến. Hắn định cùng tên kia thảo luận vấn đề nhân sinh. Đáng tiếc, tên kia nghe thấy danh tiếng của Dương Thiên, sợ đắc tội hắn nên đã sớm bỏ trốn. Dương Thiên thở dài một hơi, sống trên đời. Gặp được người cùng lý tưởng, cùng hắn đàm đạo là chuyện rất vui vẻ a. Trở về Thanh Lâm quận, Dương Thiên chưa kịp mở cửa vào nhà thì một cái lưỡi liềm từ đằng sau đã phong thẳng về phía cổ hắn. Không cần quay người lại, Dương Thiên một tay nắm lấy lưỡi liềm, một tay tra chìa khóa vào cửa để mở. Xong xuôi, hắn bước vào nhà, để lại một câu nói. Vào trong đi. Dương Thiên đi vào trong nhà, theo sau hắn là một thiếu niên. Người này còn rất trẻ. Nhìn qua chỉ khoảng 16, 17, gương mặt lạnh lùng, không nhìn ra được bất kỳ một tia cảm xúc nào từ đó. Dương Thiên nhíu mày. Vô tình đạo. Thiếu niên đáp lại bằng giọng nói bình thản. Đúng vậy. Dám bước trên con đường này, nghị lực rất lớn a nói đi, ngươi đến tìm ta có việc gì? Ta chính là gia chủ của gia tộc Dột Lửng. Dương Thiên hơi khựng lại. Là ngươi. Đến đây tạ lỗi mà lại tấn công ta. Thiếu niên lắc đầu. Ta chỉ cúi đầu trước người mạnh hơn mình. Nếu ngươi yếu hơn ta, không có tư cách để ta xin lỗi. Dương Thiên gật đầu. Nói không sai. Trả lại cho ngươi. Dương Thiên vung tay, lưới liềm hóa thành một tia sáng bay về phía thiếu niên. Hắn lập ném ra 7 tấm hộ thuẫn màu vàng nhạt ngăn trở trước mặt, chống đỡ công kích. Dương Thiên mím môi, tấm thuẫn này tuy là một loại pháp bảo phòng ngự không tệ, nhưng có thể đỡ được công kích của hắn sao? Đừng nói đến việc lười liềm kia cũng là pháp bảo, dù chỉ là một hòn đá Dương Thiên cũng ném chết được hắn. Lười liềm nhẹ nhàng cắt đứt 7 miếng hộ thuẫn, bay đến trước mặt thiếu niên. Gương mặt hắn vẫn không lộ ra chút sự sợ hãi nào, đưa tay lên đón đỡ. Lưỡi liếm lách qua, để lại một vệt máu dài trên ngực thiếu niên rồi cắm xuống đất. Đây là do Dương Thiên đã nương tay, nếu ban đầu lưỡi liếm tên kia ẩn chứa sát khí, dù chỉ là một chút thì bây giờ hắn đã là một xác chết không đầu. Thiếu niên lấy ra một lọ thuốc bột rắc lên ngực, máu tươi đang chảy thành dòng nhanh chóng đông cứng lại. Hắn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì vết thương lại nứt toạc ra, xung quanh vết chém kéo ra từng đường chằn chịt như lưới nện. Dương Thiên cười nói, thế nào, bách kiếm lực rất lợi hại phải không? Thiếu niên chắp tay. Quả nhiên lợi hại, đã thụ giáo qua. Được rồi, ngươi lại đây ngồi xuống nói chuyện đi. Vết thương đó hiện tại không thể cầm máu, đến sáng mai sẽ ổn. Dù sao cũng là kim đan trung kỳ, chảy máu một đêm sẽ không chết được. Thiếu niên gương mặt tái nhợt, miễn cưỡng ngồi xuống. Mọi chuyện đâu có đơn giản như Dương Thiên nói, bách kiếm lực không ngừng tàn phá trong cơ thể hắn, đau đớn đến muốn ngất đi. Chờ thiếu niên ngồi xuống, Dương Thiên nói tiếp. Chào hỏi đã xong, nói đến chính sự đi. Tên kia là do ta giết, không có vấn đề gì chứ. Hắn tài nghệ không bằng người, bị giết cũng đáng. Dương Thiên lắc đầu, kẻ tu luyện vô tình đạo đều như vậy, không còn sót lại chút cảm xúc nào. Vì vậy hắn trước giờ chưa từng có thiện cảm với đám người này. Chuyện này coi như xong. Lần trước ngươi phái người đến làm hại nữ nhân của ta, phải tính toán thế nào đây? Việc đó là do lão quản gia tự mình chủ trương. Ta chỉ sai hắn đến đây tìm ngươi. Nếu cần, ta có thể thay ngươi giết chết hắn. Nhìn xuống cảm giác muốn đập chết tên khôn trước mặt, Dương Thiên gằn giọng. Hắn vì người làm việc, bây giờ ngươi lại muốn tự tay giết hắn. Hy sinh tính mạng một người để bảo hộ gia tộc, hắn có chết 100 lần cũng đáng. Thiếu niên vừa nói hết câu liền hét lên một tiếng, vết nứt lại càng lan rộng, máu chảy lênh láng khắp nơi. Hắn vội lấy ra từ trong người mấy loại thuốc, lần lượt uống vào. Nhắm mắt, vận chuyển linh lực VLM9 ản để hóa giải bách kiếm lực. Dương Thiên ngồi yên bên cạnh không nói gì. Vừa rồi hắn có hơi xúc động khiến tia kiếm khí trong cơ thể thiếu niên bạo động. Suýt chút nữa đã giết chết tên này. May mắn, người tu luyện vô tình đạo so với tu sĩ cùng cấp thì cường đại hơn, bằng không trước mặt hắn hiện giờ đã là một xác chết. Dương Thiên vẫn cần tên này làm cho hắn vài việc, tạm thời tha cho hắn một mạng đi. Lén búng ra vài tia sáng màu trắng giúp thiếu niên áp chế bách kiếm lực xong, Dương Thiên đi pha một bình trà ngồi đợi. Gần nửa tiếng sau, thiếu niên mở mắt ra, bách kiếm lực tạm thời đã bị hắn áp chế. Dương Thiên đưa ly trà lên miệng uống hết rồi nói. Những chuyện kia không nói đến nữa. Ta cần ngươi trợ giúp vài chuyện, xong việc chúng ta coi như xí xóa, ta sẽ không tiếp tục làm phiền gia tộc dồn của ngươi nữa. Nói đi, nếu có thể làm được, ta sẽ không từ chối. Thiếu niên vẫn có chút cảnh giác, việc mà một người mạnh như Dương Thiên còn không làm được, hắn có thể giúp được gì? Tốt lắm. Ta nghĩ chắc ngươi cũng đã đoán ra được thân phận thực sự của ta nên không cần giới thiệu lại nữa. Người tu luyện vô tình đạo, vứt bỏ thất tình lục dục. Đầu óc thanh tỉnh, tốc độ tu luyện cùng sự nhạy bén đạt đến mức tối đa. Chính một tay hắn gây dựng lên gia tộc dồn hùng mạnh, trở thành đệ nhất gia tộc. Trí tuệ của hắn là điều không cần bàn cãi. Một người tài giỏi như vậy mà đến lúc này vẫn chưa nhận ra thân phận của Dương Thiên thì nên tìm một miếng đậu hủ đập đầu vào mà chết đi. Trên thực tế, hắn đã lờ mờ đoán ra thân phận của Dương Thiên từ khi lão quản gia trở về báo cáo lại. Sau khi nhận một trảm của Dương Thiên, hắn đã đoán chắc được người trước mặt là ai. Bằng không, người có địa vị cao như hắn sao lại có thể dễ dàng khuất phục. Dương Thiên tiếp. Gần đây ta cảm thấy rất nhàm chán, vừa hay lại biết đến một tổ chức gọi là Khai Quang. Nghe đồn quy mô của bọn hắn rất lớn, chắc chắn sẽ có nhiều thứ thú vị. Ngươi hãy dẫn ta đến tổng bộ của bọn hắn chơi đùa một lát. Không có vấn đề gì chứ. Dương Thiên nói theo kiểu một lời đề nghị, trên thực tế lại chính là ra lệnh. Thiếu niên gật đầu. Tổ chức này ta đã từng nghe qua, bên trong gia tộc rồi cũng có không ít trưởng lao tham dự, nắm giữ vị trí trọng yếu. Ta sẽ ra lệnh cho bọn hắn đến đây đưa ngươi đi. Đã được rồi chứ. Thiếu niên có câu trả lời nhanh như vậy khiến Dương Thiên hơi bất ngờ. Lấy ra một viên thuốc màu trắng đưa cho thiếu niên. Cầm lấy đưa cho lão quản gia. Hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, ta đương nhiên sẽ không nuốt lời. Còn có, kia kiếm khí kia ngươi chỉ có thể tạm thời áp chế, trong vòng nửa tháng phải đến đây gặp ta. Nếu không thì tự nhận lấy hậu quả. Thiếu niên gật đầu, cầm lấy đan dược, bước ra đến cửa rồi nhún người bay đi, biến mất trong màn đêm. Chương 208, quà tặng. Chờ thiếu niên rời đi, Dương Thiên đóng cửa lại rồi lấy điện thoại ra gọi cho Diệp Vân Thiên. Phải đợi một lúc lâu, đầu dây bên kia mới có người bắt máy. Dương Thiên, ngươi tìm ta có việc gì? Ngươi bị thương. Diệp Vân Thiên ho nhẹ vài tiếng, đắc. Ám tổ đã chính diện va chạm với ma môn ở vài nơi. Không cẩn thận bị một tên trưởng lao ám toán. Chút thương thế mà thôi, qua vài ngày sẽ tốt. Băng vào giọng điệu, hơi thở đứt quãng của Diệp Vân Thiên, Dương Thiên biết chắc thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Đây là cha của Diệp Linh, cũng là bằng hữu của hắn, Dương Thiên đương nhiên sẽ giúp đỡ. Ta gọi cho người là muốn thông báo một chuyện quan trọng. Vừa rồi ta có làm một chuyến du lịch nước ngoài, tình cờ đến Văn Gia lấy được thuốc giải. Diệp Vân Thiên khó hiểu hỏi. Văn Gia của thập đại gia tộc sao? Thuốc giải nào? Là Văn Gia của thập đại gia tộc. Thuốc giải của loại thuốc đặc biệt các ngươi bí mật điều chế. Thiên Sát chính là tổ chức bí mật dưới tay Văn Gia, lần trước nữ sát thủ kia sử dụng cũng là từ bọn hắn mà ra. Ngươi hiểu rồi chứ? Khốn kiếp! Diệp Vân Thiên mắng to một tiếng rồi liên tục ho khan. Văn Gia dám phản bội ám tổ, đầu nhập ma môn. Ta nhất định phải báo cáo lên hội trưởng, ra lệnh diệt tộc để làm gương cho kẻ khác. Đó là việc của các ngươi, không cần nói cho ta biết. Bây giờ ngươi đích thân đến đây lấy thuốc giải về điều chế để sử dụng đi. Tuy ta đã phá hủy nên nghiên cứu thuốc của Văn Gia, nhưng ai biết bọn hắn có còn cơ sở hay lưu trữ dữ liệu ở nơi nào khác hay không. Ta lập tức phái người đến. Diệp Vân Thiên hiểu rõ số thuốc giải Dương Thiên mang về có ý nghĩa thế nào. Nếu cuộc chiến nổ ra, chỉ có ma môn sở hữu thuốc giải, khi đó toàn bộ tu sĩ giới kim đan kỳ của các đại thế lực sẽ bị vô hiệu. Đây là tổn thất to lớn đến mức nào? Ngươi tự mình đến đi, ta sẽ không đưa cho người khác. Dù cảm thấy khó hiểu, Diệp Vân Thiên vẫn đồng ý chuyện quan trọng như vậy, để chính hắn làm sẽ yên tâm hơn. Không thành vấn đề, ta sẽ tự mình đến. Mục đích Dương Thiên gọi Diệp Vân Thiên đến là để chữa trị thương thế cho hắn. Diệp Vân Thiên đã đồng ý, Dương Thiên cũng không tiếp tục nói nữa. Tắt máy, Dương Thiên lại lấy máy tính ra chơi game. Đã nhiều ngày không động vào, hắn có chút nhớ nhung a. Dương Thiên lên mạng, mời Diệp Linh cùng chơi liên minh. May mắn, Diệp Linh cũng rất thích tựa game này, tài khoản đã lên đến cấp 30, đủ điều kiện tham gia đấu xếp hạng. Cùng tham gia vào hàng chờ với vị trí lựa chọn là hỗ trợ và xạ thủ, hai người nhanh chóng tìm được trận đấu. Kỹ năng chơi game của Diệp Linh không cần phải bàn cãi, chỉ qua vài pha xử lý của nàng đã thể hiện rõ điều đó. Cả hai cùng đánh, thắng liên tục 3 trận thì Diệp Linh nói lời tạm biệt để đi ngủ. Dương Thiên tiếp tục chơi thêm 2 trận nữa, nhìn đồng hồ đã qua 1 giờ sáng, hắn mới tắt máy, leo lên giường làm một giấc dài. Sáng sớm hôm sau, Dương Thiên thay đồ chuẩn bị đi học, vừa bước ra khỏi cửa đã thấy một bóng người lén lút nhìn ngọ vào trong. Trong đầu hắn hiện lên 2 từ, ăn trộm. Đúng, chỉ có ăn trộm mới có hành động kỳ lạ như vậy, nếu là khách đã sớm mở cổng đi vào. Dương Thiên vòng ra phía sau bóng người, từ từ bước đến. Khi nhìn thấy rõ người đến là ai, hắn hơi khựng lại. Người này một thân mặc quần áo cảnh sát, trên đầu đội chiếc mũ có đính ngôi sao. Mái tóc dài đến ngang lưng. Không phải Lưu Ly thì còn có thể là ai? Sao nàng lại đến nơi này, là vì nhớ ta sao? Lưu Ly lúc này vẫn chưa biết Dương Thiên đang đứng phía sau mình, cầm hộp cơm trên tay do dự không dám mở cổng. Tối qua nàng vô tình đi ngang qua đây, thấy bên trong sáng đèn. Biết Dương Thiên đã trở về, sáng nay Lưu Ly đã thức dậy sớm, làm một hộp cơm tặng cho hắn để cảm ơn về chiếc vòng tay. Ta chỉ đến để cảm ơn, có gì phải lo lắng? Tự trấn an mình xong, Lưu Ly đưa tay lên định mở cổng thì từ phía sau vang lên tiếng nói. Ngươi đã đến thì cứ tùy tiện đi vào, ta sẽ không ăn thịt ngươi a. Bị Dương Thiên làm giật mình, Lưu Ly lùi nhanh về phía sau vài bước rồi xoay người lại. Nhìn thấy rõ người nói là Dương Thiên, Lưu Ly thở ra một hơi, sán giọng. Ngươi muốn hủ chết ta sao? Dương Thiên tỏ vẻ vô tội, nhún vai. Ta làm sao biết được là ngươi đến? Thấy bóng người lén lút đứng ngoài cổng, ta còn tưởng là ăn trộm, định vòng ra đằng sau tóm lấy hắn. Lưu Ly gật đầu. Như vậy a, đúng rồi, thứ này cho ngươi. Lưu Ly đưa chiếc hộp cầm trên tay về phía Dương Thiên khiến hắn có chút nghi ngại. Nữ nhân đột nhiên đến tặng quà, theo lý thuyết thì đây không phải là 8H8H việc tốt. Lưu Ly thấy Dương Thiên mãi chưa chịu đưa tay ra nhận, đã bắt đầu mất kiên nhẫn. ngươi làm gì mà đứng ở đó, mau tới đây cầm lấy. Dương Thiên vẫn cảnh giác. Đây là thứ gì? Lưu Ly méo mặt, nàng cố kiềm nén xúc động muốn đánh người xuống. Khó khăn lắm mới có đủ dũng khí đến tặng quà cho hắn, hắn lại lo sợ ta hãm hại. Chỉ là bữa ăn sáng, người cần gì phải sợ như vậy? Sao ngươi không chịu nói sớm? Dương Thiên vui vẻ bước lên, cầm lấy chiếc hộp mở ra. Bên trong là cơm cùng đồ ăn được bài trí tinh xảo. Hắn đóng hộp lại, cười nói. Cảm ơn ngươi, mau vào trong đi. Chúng ta cùng ăn. Lưu Ly hừ lạnh. Vừa rồi hình như có kẻ lo lắng ta hãm hại hắn thì phải. Biết nàng đang cố ý làm khó, Dương Thiên đành nhẫn nhịn. Là do hắn sai trước, hiểu lầm ý tốt của nàng. Dương Thiên đưa tay lên gãi đầu, vẻ mặt tỏ vẻ ăn năn. Thật xin lỗi. Ngươi đột nhiên mang quà đến, ta đương nhiên phải cảnh giác. Cảnh giác, ngươi lo sợ ta hạ độc hay sao? Dương Thiên lắc đầu. Không có loại độc nào có thể ảnh hưởng đến ta. Ta nhớ đã từng đọc trong một bộ truyện, nhân vật nữ chính đột nhiên mang quà đến tặng cho nhân vật nam chính. Sau đó hai người mãi mãi không gặp lại nhau nữa. Cho nên, Lưu Ly bật cười. Ngươi nghĩ ta tặng quà từ biệt sao? Ai mà biết được, cẩn thận vẫn hơn. Dương Thiên ngoài miệng nói vậy, trong lòng thở phào. Hắn biết nàng đã hết giận, phải nhân cơ hội tiến thêm một bước nữa. Chúng ta mau vào trong cung ăn. Ngươi làm trông rất đẹp mắt, nhất định sẽ rất ngon. Lưu Ly từ chối. Ta đến là để báo với người. Rắc rối ở quán ăn lần trước ta đã thay người giải quyết. Tên Tần thiếu gia kia nghe thấy tên người dường như rất hoảng sợ. Cũng sắp đến giờ làm, ta phải đi ngay bây giờ. Bữa sáng ta cũng đã ăn rồi. Ngươi cứ thưởng thức một mình đi. Chuyện tại quán ăn Dương Thiên đã sớm bước ra khỏi đầu, đang định nói thêm cái gì thì Lưu Ly đã xoay người đi đến bên chiếc xe máy đậu gần đó. Nàng đội nón bảo hiểm lên rồi nói tiếp. Hộp cơm này là quà cảm ơn vì chiếc vòng tay ngươi tặng ta hôm trước. Ta rất ưa thích. Nói xong liền nổ máy xe rời đi. Dương Thiên cầm hộp cơm trong tay, đầu óc suy nghĩ. Đều là nữ nhân, tại sao khi nhận được vòng tay ta tặng thì phản ứng lại khác nhau? Tâu Nguyệt Nhi tỏ ý khinh thường, Tần Tuyết, một Vũ Hàm thì bình thản đón nhận, Lưu Ly lại đích thân làm một hộp cơm đến để cảm ơn. Chẳng lẽ là do kiểu dáng? Không đúng. Tuy hình dạng khác nhau nhưng đều do ta tỉ mỉ luyện chế, điêu khắc đồ họa. Xứng đáng là kiệt tác nhân loại. Ai, mặc kệ đi. Chờ xem phản ứng của Triệu Vũ Hinh sẽ thế nào, chắc chắn rất thú vị a, đi ăn sáng trước đã. Dương Thiên bình tĩnh trở lại trong nhà ăn sáng. Giờ này đã sắp đến giờ học, bất quá hắn không bận tâm, nghĩ nhiều như vậy, đi trễ một bữa thì có làm sao. Mở hộp cơm do Lưu Ly làm, Dương Thiên một lần nữa khen. Rất đẹp mắt. Chắc chắn sẽ rất ngon. Trong đám lao bà chỉ cần vài người nấu ăn ngon là được, sau này không sợ. Nói đến đây, Dương Thiên nhớ đến bữa ăn kinh khủng do Tâu Nguyệt Nhi làm. Dương Thiên tự trấn an mình, mỗi người mỗi vẻ, không phải ai cũng có tài nấu nướng. Gắp một miếng thức ăn cho vào miệng, hắn lập tức phun ra, gương mặt khó coi hơn khóc. Một hồi lâu sau, Dương Thiên xúc động đóng hộp cơm lại, thở dài. Đúng là đánh giá bất cứ thứ gì không thể chỉ xem ở vẻ bề ngoài. Trang trí đẹp mắt chưa chắc đã ngon miệng. So với món ăn Tâu Nguyệt Nhi làm, kẻ tám lạng, người nửa cân A. Chương 209, bàn bạc kế sách. Mang theo tâm trạng buồn bực đến trường, Dương Thiên tìm đến quán cà phê đối diện, ngồi chờ đến ra chơi mới vào lớp. Trông thấy Dương Thiên, Lý Bản liền vẫy tay. Dương Thiên, mau lại đây. Ngồi xuống bên cạnh Lý Bản. Nhìn nụ cười nham hiểm của hắn, Dương Thiên thâm ý nói. Lại có thứ gì tốt sao, nhanh chóng giao nộp, bằng không. Nụ cười của Lý Bàn vụt tắt, so với ăn ớt còn khó coi hơn, rên rỉ nói. Dương Thiên, lâu ngày không gặp, đừng tuyệt tình như vậy. Dương Thiên mặt không đổi sắc. Đây là thỏa thuận từ lúc đầu giữa chúng ta. Ta đã hoàn thành nghĩa vụ của mình, bây giờ đến phiên ngươi. Đúng là ban đầu chúng ta đã thỏa thuận, nhưng ngươi cũng nên thông cảm cho ta. Lúc trước ta vốn không khá giả gì lắm, hiện tại còn phải chịu thêm một khoản tình phí rất lớn. Tiểu Vũ, nàng nói thế nào cũng là tiểu thư của Lý gia, quà tặng tất nhiên phải là đồ hiệu. Nghe Lý Bàn than thở, Dương Thiên cũng phần nào thông cảm. Nam nhân đi chơi với bạn gái, chuyện móc ví chi tiền là hiển nhiên. Trong trường hợp không đủ tiền còn phải đi vay, làm thêm trả nợ, thực sự đáng thương. Lấy từ trong người ra một tấm thẻ màu đen đưa cho Lý Bàn. Dương Thiên dặn dò. mật mã là 9999, bên trong thẻ có 1 tỷ, ngươi cứ thoải mái tiêu xài. Là bằng hữu của Dương Thiên ta mà đến tiền để đi chơi cùng bạn gái cũng không có. Thật mất mặt ta. Lý Bàn mừng rỡ như điên, chộp lấy tấm thẻ bằng một tốc độ khó tin. Vẻ mặt vui mừng, hồ hởi, khác hẳn 180 độ so với sự đau khổ hắn bày ra khi nãy. Hắn chỉ muốn kiếm chút ít để trang trải tình phí, ai ngờ Dương Thiên lại rộng rãi như vậy. Dương Thiên câm nín, vừa rồi tên này cố ý diễn kịch để lừa hắn sao. Cất tấm thẻ vào trong người xong, Lý Bản cười hì hì. Dương Thiên, ngươi đúng là bằng hữu tốt nhất của ta. Chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, có tiền cùng tiêu xài, có vợ cùng. Một tiếng bốp vang lên, cả phòng học đồng loạt nhìn về phía góc lớp. Nhận thấy người ra tay là Dương Thiên, tất cả biết điều xoay người về vị trí cũ. Tiểu ba vương Dương Thiên, ai dám trêu chọc hắn? Lý Bản hai tay ôm đầu, nếu máu. Ta đã nói gì sai, tại sao lại mạnh tay như vậy? Dương Thiên trừng mắt. Ngươi còn dám nói. Vừa rồi ngươi nói câu, có vợ cùng cái gì hả? Biết mình lỡ mồm, Lý Bản vội chữa lại. Ta muốn nói là có vợ cùng vui, là ngươi đầu góc đen tối, chưa nghe hết câu đã vội ra tay. Dương Thiên xoa xoa nắm tay. Xem ra vừa rồi ta vẫn còn nhẹ tay, cần thêm chút lực đạo để ngươi thật thà hơn mới được. Đừng, đừng mà. Ta đã biết lỗi rồi. Chúng ta là bằng hữu tốt, cổ nhân có câu, đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Ta biết Lý Bàn đang thi triển trảm phong thuật gia truyền, Dương Thiên liền ngăn hắn lại. Dừng, còn tiếp tục nói ta sẽ cho ngươi một trận. Mau nói đi, có thứ gì muốn đưa cho ta? Lý Bàn nhìn ngó chung quanh, chắc chắn không có người nào để ý mới lấy ra vài bức ảnh đưa cho Dương Thiên, miệng liên tục nói. Vị mỹ nữ này ta gặp ở sân bay, khi đó ta bận đón Tiểu Vũ nên không có nhiều thời gian quan sát cẩn thận, chỉ kịp chụp lại vài bức hình. Đến khi về nhà xem kỹ, đây quả thực là một đại mỹ nữ. Thế nào, có hứng thú hay không, ta giúp ngươi điều tra. Dương Thiên xem qua một lượt rồi bình thản nói. Vị mỹ nữ này ta biết, nàng gọi là Dược Lăng. Bất quá nàng hiện tại nằm ngoài tầm với. Cần thêm một thời gian nữa. Lý Bàn nhìn Dương Thiên với ánh mắt thán phục. Dương Thiên, ta ngày càng sùng bái ngươi hơn. Bất kỳ vị mỹ nữ nào ta gặp đều có dính dáng đến ngươi. Biết thì có ích lợi gì, ta đối với nàng hoàn toàn bỏ tay. Vậy ngươi kể cho ta nghe, biết đâu ta lại đưa ra được biện pháp hữu ích. Nhớ lại những cao kiến của Lý Bàn, Dương Thiên cắn răng. Cho hắn thêm một cơ hội, nếu lần này lại thất bại, từ nay về sau nhất định sẽ không tin lời tên này nói nữa. Được rồi, ta kể cho ngươi nghe. Dương Thiên chậm rãi kể lại, Lý Bàn ngồi bên cạnh gật gù, tỏ vẻ am hiểu. Đôi khi nhíu mày như đang suy nghĩ chuyện gì đó rất quan trọng. Kể xong, Dương Thiên hỏi. Thế nào, có biện pháp nào hay không? Lý Bàn dứt khoát trả lời. Không có. Cái gì? Không phải lúc bình thường ngươi hay khoe khoang bản lĩnh lắm hay sao? Còn nói cái gì mà, tất cả mỹ nữ trên thế giới này, không có bất kỳ ai làm khó được ta. Bị Dương Thiên khinh bỉ, Lý Bản liền chưa thẹn. Vấn đề ở chỗ này là do ngươi. Thứ nhất, ngươi đấu khẩu không lại nàng, nàng sẽ cho là mình giỏi hơn ngươi. Nữ nhân, bọn họ luôn chọn cho mình một người nam nhân mạnh hơn mình để che chở. Chẳng ai lại chọn một kẻ thua kém mình. Dương Thiên đang định phản bác nhưng lại thôi. Võ mồm của hắn so đối mặt với các loại mỹ nữ như Diệp Linh, Tâu Nguyệt Nhi thì dư xài. Với Hoa Thi Âm hay Thanh Vũ thì chỉ cần biểu hiện cường thế, bảo hộ cho các nàng. Riêng Dược Lăng, nàng sống trong cuộc sống yên bình, có dược ra là chỗ chống lưng, căn bản không có kẻ nào dám đến tìm nàng sinh sự. Miệng lưỡi hắn lại không phải đối thủ của nàng. Dương Thiên trước kia đối diện với kẻ thù đều trực tiếp chém giết nên công phu miệng lưỡi còn khá yếu kém. Thấy Dương Thiên im lặng, Lý Bản phấn khởi nói tiếp. Thứ hai, là do ngươi quá ngu ngốc. Lần này là một tiếng bụp nhẹ nhàng vang lên, Lý Bản ôm bụng, cả người co gập lại. Dương Thiên mặt đen lại, tức giận nói. Ngươi nói ai ngu ngốc? Cố nén cơn đau, Lý Bản thanh minh. Ta nói nhầm, là sơ suất. Ngươi quá sơ suất. Trước mặt nàng lại để lộ ra mối quan hệ với các nữ nhân khác. Nếu nàng đã thích ngươi thì còn đỡ, đằng này quan hệ giữa hai người vẫn chưa đến đâu. Nàng nhất định sẽ để phòng ngươi, cho ngươi là một tên hoa hoa công tử, thích tán tỉnh mỹ nữ. Mặt Dương Thiên đần ra, Lý Bản phân tích rất chính xác, là do hắn sơ suất. Vậy ngươi nói ta phải làm thế nào? Chuyện này nói khó không khó, nói dễ không dễ. Đừng dài dòng nữa. Đạo lý nhận tiền của người phải làm việc cho người, chẳng lẽ ngươi đã quên rồi? Lý Bàn cực lại, vốn hắn định kiếm chắc thêm một ít từ chỗ Dương Thiên, chợt nhớ tên này vừa xuất thủ đã ném ra 1 tỷ, tương đương với 100 triệu đô la Mỹ, chỉ cần đừng ngu ngốc đâm đầu vào bài bạc hay chứng khoán. Số tiền này đủ để Lý Bàn và Tiểu Vũ ăn chơi chắc táng vài đời chưa hết. Lý Bàn nghĩ đến đây, liền cười làm lành. Ngươi nghĩ ta là loại người như vậy sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi là bằng hữu của ta, dù không có tiền ta vẫn sẽ dùng hết khả năng để giúp đỡ ngươi. Dương Thiên cố gắng kiềm nén. Ngươi có thôi nói những câu vô dụng đó đi hay không? Mau nói điểm chính, nói những thứ ta muốn nghe. Được, lập tức nói. Quan hệ của ngươi và nàng lúc này đang bế tắc. Tức là không thể tiến triển thêm nữa. Cần phải có một sự kiện mang tính đột phá. Sự kiện gì? Ta không biết. Dương Thiên trợn mắt. Ngươi đùa giỡn ta. Ta nói đều là sự thật. Sự kiện này có thể do ông trời sắp đặt, cũng có thể do ngươi tạo ra. Tất cả phụ thuộc vào ngươi. Dường như nắm bắt được điểm gì đó, Dương Thiên lặng yên suy nghĩ. Chân tiên Dương Thiên. Trên đời không gì làm khó được hắn, mọi việc chỉ cần phất tay là giải quyết được. Nếu hắn làm việc gì mất nhiều thời gian, đơn giản là do hắn cảm thấy nhàm chán, muốn chơi đùa mà thôi. Nhưng nữ nhân thì ngoại lệ, dù Dương Thiên nghiêm túc hay chơi đùa, hắn vẫn không có cách nào nắm bắt, không có cách nào hiểu được. Lý Ban thấy Dương Thiên suy tư cũng liền mặc kệ hắn. Lấy ra vài cuốn tập xếp thành một chồng cao rồi gối đầu lên ngủ ngon lành. Khoảng 10 phút sau. Dương Tám tờ ép tờ hờ di bờ Thiên vô vai hắn, hưng phấn nói. Tìm ra rồi, ta biết sự kiện gì có thể rút ngắn khoảng cách giữa ta với Dương Lăng. Lý Bàn chưa kịp trả lời, vị lao sư trên bảng đã nói to vào mịt rô. Hai sinh viên ở phía dưới, các em không muốn học có thể đi ra ngoài. Đừng làm ảnh hưởng đến không khí giảng đường trang nghiêm. Bị nhiều cặp mắt chú ý, Dương Thiên đành yên lặng trong giây lát. Chờ mọi người quay đi, Lý Bàn mới lên tiếng. Sự kiện gì? Dương Thiên ra vẻ cao nhân. Thứ này đã cũ, ngươi chắc đã từng nghe qua nhiều lần, nhưng chưa bao giờ mất đi sự hiệu quả. Nó gọi là, anh hùng cứu mỹ nhân. Chương 210, miểu sát 3 vị kim đăng kỳ. Anh hùng cứu mỹ nhân. Ngươi định dàn xếp một đám người đến dọa nạt nàng rồi đứng ra cứu giúp như trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình sao? Ngươi nghĩ ta là loại người nào, sao có thể làm loại chuyện hạ lưu như vậy? Lý Bàn khó hiểu. Vậy ngươi muốn thế nào? Ta chỉ nói sự kiện phù hợp nhất chính là anh hùng cứu mỹ nhân. Còn khi nào diễn ra, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên. Sống ở trên đời này, ai mà chẳng có lúc gặp bất trắc, cần người khác giúp đỡ. Lý Bản cố gắng nín cười đến chảy nước mắt. Ta nói cho ngươi biết, chẳng lẽ ngươi không sợ nàng chưa cần đến ngươi giúp đỡ đã tìm được người mình thích sao? Còn nữa, lần trước ta gặp nàng ở sân bay, 9 phần 10 là ra nước ngoài. Ngươi ngồi ở đây chờ có ích lợi gì sao? Vẫn giữ vẻ mặt bình thản, Dương Thiên nhìn ra phía cửa sổ, giả vờ triết lý. Thứ gì là của mình, sớm muộn cũng sẽ trở về bên mình. Thứ gì không phải của mình, đừng cố gắng cưỡng cầu. Lý Bản câm nín. Tiết học tiếp theo là của Triệu Vũ Hinh, Dương Thiên làm bộ nghiêm túc, hai mắt mở to, nghe như đang nuốt lấy từng lời. Gần cuối tiết. Triệu Vũ Hinh ra vài bài tập cho cả lớp làm rồi nộp lại sau đó nhờ Dương Thiên giúp nàng mang xuống phòng làm việc. Biết Triệu Vũ Hinh có ý muốn gặp riêng mình, Dương Thiên tạm gác chuyện đi tìm Mục Vũ Hàm lại, ôm sắp bài kiểm tra đi xuống khu làm việc dành riêng cho lao sư. Đại học Thanh Hoa là trường đứng trong top 3 trường đại học hàng đầu cả nước. Diện tích rộng lớn, cơ sở vật chất xây dựng khang trang, xung quanh đường đi đến trồng 2 hàng cây xanh trẻ mát. Nơi làm việc của lão sư là một tòa nhà khá lớn, nằm cách các dãy phòng học hơn 300 mét. Với nguồn lực tài chính dồi dào, một vị lão sư đều có phòng làm việc của riêng mình. Phòng làm việc của Triệu Vũ Hình nằm ở cuối lầu 2. Cửa phòng mở ra, Dương Thiên đặt sấp bài kiểm tra xuống bàn rồi ngồi xuống một cái ghế gần đó. Triệu lão sư, ngươi tìm ta có việc. Triệu Vũ Hình ngồi vào bàn làm việc, lấy ra mấy bảng danh sách ghi tên sinh viên. Ngươi được đặc cách qua môn. Không cần tham dự học tập hay thi cử vẫn có điểm số rất cao. Nhưng vẫn có những quy định cần phải thực hiện, đây là danh sách thi, danh sách sự kiện bắt buộc. Ngươi ký tên vào tất cả là được. Cầm bút lướt qua vài cái, Dương Thiên mỉm cười nhìn Triệu Vũ Hinh. Đã xong, còn có việc gì nữa không? Triệu Vũ Hinh xem qua hết đống danh sách, gật đầu hài lòng. Tốt, lát nữa ta sẽ đem những thứ này đưa lên cho hiệu trưởng. Giờ ngươi có thể ra về. Dương Thiên nghẹt mặt ra. Chỉ như vậy. Vậy ngươi còn muốn làm gì? Dạy kèm. Ta vốn không còn thứ gì để dạy cho ngươi nữa. Ai, Triệu lão sư, gặp lại sau. Mang theo vẻ mặt thất vọng đi ra, vừa bước ra đến cửa đã nghe Triệu Vũ Hinh nói với theo. Cảm ơn về món quà của ngươi, ta rất ưa thích. Hôm nay có việc bận, lần sau ta nhất định sẽ mời ngươi một bữa để cảm ơn. Vậy mới đúng a, Dương Thiên trong lòng thầm nói, giữ vẻ mặt bình thản quay đầu lại. Ta tặng quà cho ngươi không phải mong muốn được cảm ơn. Dừng lại một chút, Dương Thiên nói tiếp. Nhưng có cảm ơn thì vẫn tốt hơn. Một bữa ăn thì hơi ít, hai bữa, à không, 10 bữa có được không? Triệu Vũ Hinh nghiến răng. Ngươi xem ta là cái thùng cơm bao nuôi ngươi sao? Dương Thiên cười khan vài tiếng, xoay người đi ra khỏi cửa. Triệu Vũ Hinh vội gọi theo. Dương Thiên, chấm đã. Còn có chuyện gì, có phải nhớ ta, muốn ta ở lại? Chỉ cần ngươi nói một câu, ta sẽ đóng giúp ta cánh cửa lại. À. Đưa tay khép cánh cửa lại, Dương Thiên một mạch đi thẳng không quay đầu lại, phía sau lưng là tiếng cười của Triệu Vũ Hinh như đang trêu chọc hắn. Cùng lúc này, trong đại điện của Thiên Sơn Thành Phong, một thanh niên đang ngồi ngay chính giữa. Trên tay hắn cầm 2 mảnh pháp bảo hình kiếm đã đứt đoạn. Phía trên linh kiếm còn ẩn chứa linh khí chưa tiêu tán, cho thấy đây là một món pháp bảo không tồi. Thanh niên trầm mặc khá lâu mới lên tiếng. Ngươi nói hồn đăng của 3 vị trưởng lão được phái đi trinh sát phía Nam Thái Bình Dương đột nhiên vụt tắt. Đến nơi chỉ còn sót lại thứ này. Lão trưởng môn đứng bên cạnh, cung kính đáp. Thưa sư thúc. Lời ta nói đều là sự thật. Trong 3 người bọn họ có 2 người là Kim Đan Trung Kỳ, người còn lại càng đặc biệt hơn, là Kim Đan Hậu Kỳ, sở tu xích luyện kiếm pháp. Lực công kích mạnh vô cùng, dù đối mặt với môn chủ ma môn cũng thừa khả năng bỏ chạy. Nhưng ở nơi ta phát hiện mảnh vỡ của xích luyện kiếm lại không có bất kỳ dấu vết đánh nhau nào. Theo suy đoán của ta, nguyên nhân chỉ có 1, bọn họ bị người khác giết chết trong tích tắc, hoàn toàn không có chút cơ hội phản kháng. Nói đến đây, lão trưởng môn dừng lại để thanh niên tiếp tục suy nghĩ. Thanh niên ném 2 mảng của xích luyện kiếm lên không trung, đầu ngón tay phóng ra một ngọn lửa màu hồng nhạt. Xích luyện kiếm kháng cự yếu ớt rồi tan thành một bãi chất lỏng. Từ trong bãi chất lỏng, huyết khí hỏa lẫn ma khí mờ ảo thoát ra. Những người trong đại điện nhìn thấy một màn này thì đều tỏ vẻ hoảng sợ. Đáp án họ đã sớm đoán ra, nhưng lại không có ai dám tin tưởng. Tự cho là mình hồ đồ để ôm lấy chút hy vọng còn sót lại. Bây giờ sự thật rành rành trước mắt, không muốn tin cũng phải tin. Thanh niên thu tay lại, bài chất lỏng rơi xuống mặt đất. Hắn nhìn đám người đang hoảng sợ dưới kia, cười lạnh nói. Chỉ mới như vậy các ngươi đã hoảng sợ, mất hết dũng khí chiến đấu. Âu Phong, ngươi làm trưởng môn thật tốt, khiến cho Thiên Sơn Thánh Phong suy đổi đến mức này. Lao trưởng môn Âu Phong nghe vậy vội quỳ xuống đất. Thư sư thúc. Chuyện này là lỗi của ta. Thiên Sơn Thánh Phong mấy trăm năm qua quá yên bình đã khiến bọn họ ỉ lại. Từ thanh thở dài, Âu Phong nói không sai. Ngươi đang đứng trên đỉnh cao, bất ngờ xuất hiện những người có khả năng giết ngươi trong nháy mắt, ai mà không hoảng sợ. Đứng lên đi. Vâng, sư thúc. Chờ Âu Phong đứng lên xong, từ thanh mới nói. Các ngươi không cần quá lo lắng, 3 vị trưởng lão bị giết kia đúng là bị huyết ma giết chết. Bất quá thông qua huyết ma khí lưu lại trên thân xích luyện kiếm, ta đoán chắc hắn chỉ mới hồi phục chưa đến 3 phần tu vị. Mọi người xung quanh hít một ngụm hơi lạnh. Chưa đến 3 phần đã tiện tay miểu sát Kim Đan hậu kỳ, nếu là hoàn toàn bình phục thì sẽ kinh khủng đến mức nào. Từ thanh hiểu đám người này nghĩ gì, tiếp tục nói. Tu vị chưa hoàn toàn khôi phục đã phải động thủ. Chắc chắn 3 vị trưởng lão đã khiến hắn phải tạm thời áp chế thương thế mà ra tay. Theo suy đoán của ta, vị trí huyết ma dưỡng thương nằm trong phạm vị này. Từ thanh ném ra một tấm bản đồ, dùng tay vẽ một vòng đỏ lên khu vực 3 vị trưởng lão ngã xuống. Các ngươi phái người điều tra nơi này, tin rằng rất nhanh sẽ tìm được tung tích của huyết ma. Mọi người vội lùa theo. Từ sư thúc nói chí phải, lần này huyết ma chắc chắn phải chết. Đúng vậy, nhất định phải báo thù cho 3 vị sư huynh. Từ thanh ra hiệu cho bọn hắn yên lặng. Được rồi. Nhiệm vụ điều tra lần này rất nguy hiểm. Ai sẽ đứng ra nhận lãnh nhiệm vụ? Đám ngươi im bặt, không có tiếng động nào thoát ra. Nói đùa, ba tên kim đan kỳ còn bị hắn dễ dàng giết chết, nếu bị hắn phát hiện còn có cơ hội sống sao. Nhiệm vụ lần này có thể nói cựu tử nhất sinh nên không một ai dám đứng ra nhận lãnh. Nhìn đám người hô gào báo thù khi nay im lặng, Từ Thanh tức giận vỗ mạnh xuống. Chiếc ghế ngay bên cạnh hắn vỡ nát thành bụi phấn. Từ Thanh mở miệng mắng to. Một đám lao giả, bình thường sử dụng tài nguyên của Thiên Sơn Thánh Phong. Chỉ tay ra lệnh cho người khác. Đến khi có việc tên nào tên nấy đều trốn tránh, các ngươi có xứng đáng làm trưởng lão nữa hay không? Mọi người 8370 giờ cờ cờ xấu hổ cúi đầu, đều là những kẻ đã sống hơn trăm năm, bị mắng như vậy quả thực rất nhục nhã. Nhưng so với nỗi nhục đó, tính mạng mới là thứ quan trọng hơn. Thấy mọi người vẫn không có ý định tiếp nhận nhiệm vụ, Âu Phong thở dài một hơi, đứng ra chắp tay. Sư thúc, nhiệm vụ lần này, Âu Phong ta xin nhận. Chương 211, lựa chọn tân trưởng môn. Cuối cùng cũng có người dám đứng ra nhận lãnh nhiệm vụ. Nộ hỏa trong người Từ Thanh hạ xuống, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. Ngươi là trưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, vẫn là để cho người khác làm thì tốt hơn. Âu Phong lắc đầu. Luận về ẩn thân thuật và tốc độ, ngoại trừ sư thúc, tại Thiên Sơn Thánh Phong này không có ai vượt qua được ta. Nếu cũng không vượt qua được, người khác đi căn bản chỉ là nộp mạng mà thôi. Ta làm trưởng môn Thiên Sơn Thánh Phong đã mấy trăm năm, đã đến lúc cần nghỉ ngơi. Dù nhiệm vụ này thành công hay thất bại, ta vẫn sẽ rút lui, nhường lại chức vị này cho người khác. Nghe Âu Phong nói, đám kim đan kỳ hai mắt sáng lên, chức vị trưởng môn A tuy nói làm chức vụ này phải xử lý rất nhiều vụ sự, thời gian tu hành bị rút ngắn, nhưng bù lại, lượng tài nguyên được phân phối vượt xa những trưởng lao khác. Chỉ cần nhìn tu vị của Âu Phong là có thể dễ dàng nhận thấy, hắn nằm trong top 3 nhân vật mạnh nhất Thiên Sơn Thánh Phong. Hơn nữa, trưởng môn nắm quyền lực gần như tuyệt đối tại Thiên Sơn Thánh Phong, dưới một người mà đứng trên vạn người, ai lại không ham muốn. Cảm thấy lời nói của Âu Phong rất hợp lý, Từ Thanh không tiếp tục phản đối. Hắn lấy từ trong người ra một chiếc hộp nhỏ đưa cho Âu Phong. Trong này có 3 tấm phù triện do ta đích thân luyện chế. Tấm màu đen là hiểm khí phù, chỉ cần dáng nó lên người, dù là nguyên anh kỳ cũng khó phát hiện được ngươi. Tấm màu xanh là tật phong phù, có thể tăng gấp đôi tốc độ phi hành. Còn tấm màu đỏ là hỏa bạo phù, ẩn chứa một chiêu bạo hỏa của ta. Ngươi cầm lấy hết đi. Âu Phong cung kính, đưa hai tay tiếp nhận chiếc hộp. Ánh mắt đám trưởng lão xung quanh trở nên nóng bỏng, 3 tấm phù này đối với bọn họ đều là bảo vật vô giá, trong chiến đấu nhất định sẽ phát huy hiệu quả bất ngờ. Thèm muốn là vậy nhưng không có bất kỳ ai dám bước lên, chỉ cảm thấy đáng tiếc. Trong mắt bọn họ, Âu Phong 9 phần 10 là phải chết, thật là lãng phí 3 tấm phù triện này. Từ Thanh đưa cho Âu Phong 3 tấm phù triện xong, ánh mắt nhìn về phía những người đang ngồi phía dưới. Âu Phong đã nói như vậy, ta nghĩ chúng ta bây giờ nên chọn ta một vị trưởng môn mới, xử lý vụ sự của Thiên Sơn Thánh Phong. Các ngươi có ý kiến gì thì cứ nói ra. Phía dưới lập tức có người đứng dậy. Thưa sư thúc, những năm gần đây đại trưởng lão cống hiến cho môn phái chỉ dưới Âu Phong trưởng môn một ít, ta nghĩ chức vụ này để hắn làm là phù hợp nhất. Người này còn chưa kịp ngồi xuống, đã có người khác đứng lên. Thưa sư thúc, tam trưởng lão nhiều lần lập được đại công, trong một lần làm nhiệm vụ đã hy sinh cánh tay của mình. Chức vụ trưởng môn Thiên Sơn Thánh Phong, hắn chính là lựa chọn tốt nhất. Ta nghĩ là nhị trưởng lão. Từ Thanh nhìn đám người tranh giành lẫn nhau, trong lòng tức giận. Thiên Sơn Thánh Phong ngày xưa là một tập thể đoàn kết, cùng tiến cùng lùi, không tiếc hy sinh tính mạng, tạo nên một dải thế lực được nhiều người ngưỡng mộ. Không biết từ khi nào lại mục nát như thế này, chia bè kéo cánh, tất cả chỉ vì mục đích cá nhân. Hắn hiện tại không còn là Từ Thanh trước kia, chỉ là một thông linh khôi lỗi do Dương Thiên luyện chế. Dưới thủ pháp luyện chế thần kỳ, Từ Thanh bây giờ so với quá khứ chỉ khác biệt một điểm duy nhất, đó là tuyệt đối trung thành với Dương Thiên. Nhìn Thiên Sơn Thánh Phong suy đổi, hắn có thể không đau lòng cùng phẫn nộ sao? Âu Phong đứng gần cạnh, quan sát vẻ mặt biến ảo của Từ Thanh liền đoán được hắn đang nghĩ gì. Việc này một phần là lỗi của hắn, chỉ tập trung phát triển thực lực, đưa Thiên Sơn Thánh Phong thành thế lực mạnh nhất ẩn thế đại lục mà quên để ý đến nội bộ chia bè kéo phái. Từ Thanh bất ngờ quay sang hỏi Âu Phong, cố ý lớn giọng cho mọi người cùng nghe thấy. Âu Phong, chức vị trưởng môn là của ngươi. Lần này người vì cả tu chân giới mà tiếp nhận nhiệm vụ nguy hiểm. Ta cho ngươi quyền lựa chọn trưởng môn đời tiếp theo của Thiên Sơn Thánh Phong. Nghe được lời của Từ Thanh, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía Âu Phong, nín thở chờ xem quyết định của hắn. Âu Phong cũng bị lời nói của Từ Thanh làm bất ngờ, ngẩn ra trong giây lát rồi chắp tay. Từ sư thúc, nếu người đồng ý, ta muốn chọn Nguyệt Nhi làm trưởng môn đời tiếp theo của Thiên Sơn Thánh Phong. Không đợi Từ Thanh trả lời, đại trưởng lão đã đứng lên phản đối. Không được, Tâu Nguyệt Nhi còn trẻ, tu vị lại mới chỉ đạt đến kim đan sơ kỳ, lấy cái gì để khiến người khác nghe theo. Nàng rèn luyện còn ít, lấy đâu ra kinh nghiệm để xử lý chuyện trong môn phái. Một vị trưởng lão khác tiếp lời. Đúng vậy, Âu Phong trưởng môn, ta biết Tâu Nguyệt Nhi là đồ đệ thân truyền của ngươi. Ngươi muốn chọn nàng kế nhiệm cũng là điều dễ hiểu, nhưng nàng quả thực không được. Âu Phong bình thản đáp. Trước kia lúc ta tiếp nhận chức vị trưởng môn, tu vị cũng chỉ có kim đan sơ kỳ, lại chỉ một lòng tu luyện, vốn không có chút kinh nghiệm quản lý môn phái. Hiện tại Thiên Sơn Thánh Phong không phải là môn phái đứng đầu ẩn thế đại lục sao? Kinh nghiệm là thứ có thể từ từ tích lũy, ai dám nói mình vừa sinh ra đã biết làm mọi thứ. Các vị trưởng lão vẫn không phục. Khi đó là sau trận đại chiến với Ma Môn, tiền nhiệm trưởng môn thương thế quá nặng. Trước khi qua đời mới bất đắc dĩ chọn ngươi làm người kế nhiệm. Bây giờ có nhiều nhân tuyển phù hợp hơn, ngươi lại chọn một tiểu nha đầu mới hơn 20 tuổi, tu vị thấp kém. Thử hỏi có ai tin phục? Âu Phong trầm giải đáp. Nàng có gì sai sót, các ngươi có thể ở bên cạnh giúp đỡ nàng. Thế giới bây giờ là của những người trẻ tuổi, đám lão già chúng ta cũng nên quy ẩn rồi. Còn nói về tu vị của nàng, tại thời điểm các ngươi 20 tuổi, có ai đạt đến tu vị đó chưa? Từ Thanh vẫn ngồi yên lặng lắng nghe lúc này mới lên tiếng. Chuyện ta đã nói, tất nhiên sẽ không nuốt lời. Tâu Nguyệt Nhi sẽ trở thành tân trưởng môn đời tiếp theo của Thiên Sơn Thánh Phong. Tất cả mọi người nhìn nhau, trao đổi qua ánh mắt rồi đồng thời bước ra chính giữa đại điện quỳ xuống. Mong sư thúc suy xét lại. Từ Thanh tức giận, uy áp do Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ toàn bộ phong thích, ép cho cả đám người ở dưới hít thở khó khăn. Các ngươi đang uy hiếp ta. Đệ tử không dám, chỉ mong sư thúc suy nghĩ kỹ, chuyện này liên quan đến vận mệnh của Thiên Sơn Thánh Phong. Tùy tiện quyết định. Ngươi nói ta tùy tiện. Ta. Mắt thấy Từ Phong chuẩn bị động thủ, Âu Phong vội đứng ra ngăn cản. Sư thúc, khoan đã, ta có ý này. Khí tức trên người Từ Thanh dịu xuống, trầm giọng hỏi. Mau nói đi. Chúng trưởng lão không chịu chọn Nguyệt Nhi làm tân trưởng môn là vì nghi ngờ thực lực của nàng, vậy ta để nàng và đại trưởng lão đấu pháp. Nếu nàng chiến thắng, chức vị trưởng môn sẽ là của nàng, còn nếu nàng thất bại, chúng ta sẽ biểu quyết chọn trưởng môn đời tiếp theo. Từ Thanh trợn mắt. Âu Phong, ngươi bị điên rồi sao? Nàng chỉ mới đạt đến kim đan sơ kỳ, đại trưởng lão đã là kim đan hậu kỳ hơn 100 năm. Chênh lệch vô cùng lớn. Sư thúc. Ta nói đấu pháp, quy định là đại trưởng lão phải áp chế tu vị xuống kim đan sơ kỳ. Vẫn không được, hắn là kim đan hậu kỳ thành danh hơn 100 năm nay, kinh nghiệm đối chiến, pháp thuật tu luyện đều vượt xa nàng. Sư thúc, có một chuyện ngươi còn không biết. Âu Phong dùng truyền âm thuật nói với Từ Thanh vài câu khiến hắn vui mừng hỏi lại. Ngươi nói thật sao? Đúng vậy, chính miệng nàng đã nói với ta. Từ Thanh nói to. Được, quyết định như vậy đi. Để đại trưởng lão đấu pháp với Tâu Nguyệt Nhi, các ngươi không có ý kiến gì chứ? Đám trưởng lão nãy giờ đã nghe rõ cuộc trò chuyện, tuy không biết Âu Phong đã truyền âm những gì cho Từ Thanh, nhưng bọn hắn vẫn tin chắc đại trưởng lão sẽ chắc thắng. Dù cho tu vị bị áp chế, lợi thế về kinh nghiệm, pháp thuật vẫn còn đó a tất cả đồng thanh đáp. Cần tuân pháp lệnh của sư thúc. Chương 212, đấu pháp. Khi Âu Phong tìm đến, Tâu Nguyệt Nhi đã hoàn tất việc bế quan. Thành công lĩnh ngộ bách kiếm vờ ít ba ke 50 lực, đang ngồi uống trà ngắm cảnh. Trông thấy Âu Phong đi vào, Tâu Nguyệt Nhi vội đứng dậy cúi chào. Sư phụ, người đích thân đến đây tìm ta là có việc gì? Ngồi xuống, rót cho sư phụ một ly trà, chúng ta từ từ nói. Tâu Nguyệt Nhi rót trà cho Âu Phong xong, yên lặng ngồi nghe hắn thuật lại mọi chuyện. Âu Phong một mạch tường thuật lại, chỉ nói là hắn có nhiệm vụ chứ không nói rõ là gì, tránh cho Tâu Nguyệt Nhi lo lắng. Nghe đến đoạn kế thừa chức vị trưởng môn cùng đấu pháp với đại trưởng lão, Tâu Nguyệt Nhi lập tức lắc đầu từ chối. Sư phụ, người cũng biết ta chỉ muốn một lòng nâng cao tu vị, đối với quyền lực không hề có chút hứng thú. Bọn họ nói không sai, ta chưa có kinh nghiệm, ai sẽ tin tưởng ta đây? Âu Phong thở dài. Ta biết chuyện này quả thực làm khó ngươi. Nhưng có điều ngươi còn chưa biết, đám trưởng lão gần đây chia bè kéo phái, chỉ quan tâm đến lợi ích của mình. Nếu để bọn họ lên nắm quyền, Thiên Sơn Thánh Phong do lịch đại tổ tông xây dựng hơn vạn năm quá sẽ bị suy thoái, biến chất. Nguyệt Nhi, ngươi không có tâm cơ, một lòng vì Thiên Sơn Thánh Phong, ta tin tưởng Thiên Sơn Thánh Phong dưới sự dẫn dắt của ngươi sẽ phát dương quang đại, ngày càng lớn mạnh hơn. Tâu Nguyệt Nhi cau mày suy nghĩ, chuyện này đối với nàng quá bất ngờ, vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Sư phụ, ta thấy hay là thôi đi, chẳng lẽ trong cả trăm vị trưởng lão, không có người nào hết lòng vì môn phái sao? Có thì có, nhưng bọn hắn không hợp. Ai, như vậy đi, ngươi chỉ cần nhận chức trưởng môn này cho đến khi đại chiến kết thúc, sau đó nếu ngươi muốn từ chức, ta sẽ không tiếp tục ép buộc ngươi. Âu Phong nuôi dạy Tâu Nguyệt Nhi từ nhỏ, hắn đã hạ mình cầu xin đến mức này, nàng không tìm ra được lý do nào để từ chối, đành bất đắc dĩ nhận lời. Sư phụ, ta đồng ý. Âu Phong gương mặt hiện lên nét vui mừng, đứng lên nói. Tốt, chúng ta mau đi thôi, đám người kia chờ ngươi cũng đã lâu rồi. Hai người đồng thời phi hành, chỉ trong phút chốc đã đến được đại điện. Đại trưởng lao thấy Tâu Nguyệt Nhi đi tới, lạnh lùng nói. Nguyệt Nhi, ngươi thực sự muốn tranh giành vị trí này với ta sao? Đại trưởng lão, lệnh sư khó cãi, mong ngươi thông cảm. Đại trưởng lão hừ lạnh, phất tay. Đã như vậy còn nói nhiều làm gì, mau bắt đầu đi. Từ Thanh ra hiệu cho mọi người đi theo hắn đến lôi đài. Nơi này là một khu đất rộng lớn với nhiều sân đấu có diện tích phân chia từ nhỏ đến lớn tùy theo tu vị của người tham dự. Bên ngoài mỗi cái lôi đài đều có trận pháp phòng ngự, tránh cho trong lúc giao thủ lỡ tay phá hỏng các kiến trúc xung quanh. Chọn lấy lôi đài chuyên dụng cho kim đan kỳ tu sĩ, Từ Thanh trầm giọng nói. Ta sẽ nhắc lại điều kiện quyết đấu lần này. Đại trưởng lão sẽ áp chế tu vị xuống mức kim đan sơ kỳ để giao thủ với Tâu Nguyệt Nhi, pháp bảo cùng pháp thuật đều không bị hạn chế. Nếu Tâu Nguyệt Nhi chiến thắng, nàng sẽ trở thành tân nhiệm trưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong. Nếu đại trưởng lão chiến thắng, chức vị trưởng môn sẽ do những người có mặt ở đây tiến hành bầu chọn. Không ai có ý kiến gì chứ? Không có âm thanh phản bác nào vang lên, Từ Thanh gật đầu hài lòng. Tốt lắm, Tâu Nguyệt Nhi, đại trưởng lão, hai người bước lên lôi đài đi. Hai người cùng lúc đứng người, đáp xuống vị trí đối diện nhau trên lôi đài. Từ Thanh lập tức khởi động trận pháp phòng ngự, một màn sáng màu lục nhạt lóe lên rồi biến mất. Bắt đầu đi, nhớ kỹ, đại trưởng lão chỉ có thể sử dụng kim đan sơ kỳ thực lực. Nếu dám làm trái, đừng trách ta không nể tình. Lời này nói ra, bề ngoài là để chứng tỏ tính công bằng của trận chiến, nguyên nhân bên trong chính là bảo đảm sự an toàn cho Tâu Nguyệt Nhi. Nàng là nữ nhân của Dương Thiên, Từ Thanh đương nhiên phải bằng mọi giá bảo vệ an toàn cho nàng. Đại trưởng lão đứng đối diện Tâu Nguyệt Nhi, bình thản nói. Ngươi nghĩ rằng ta áp chế tu vị xuống kim đan sơ kỳ thì ngươi sẽ có cơ hội đánh bại ta sao? Quá ngây thơ rồi. Bắt đầu đi. Vừa dứt lời, đại trưởng lão cả người phóng lên không trung, hai đạo hỏa long từ trong tay hắn phóng thẳng về hướng Tâu Nguyệt Nhi đang đứng. Từ Thanh nhíu mày, có chút lo lắng. Vừa ra tay đã sử dụng song long bạo, tên này đang lo sợ điều gì sao? Song long bạo, một trong những pháp thuật đỉnh cấp của Thiên Sơn Thánh Phong, uy lực công phá cực mạnh. Đại trưởng lão vừa ra tay đã sử dụng nó, chứng tỏ hắn không hề khinh thị Tâu Nguyệt Nhi như trong lời nói của hắn. Bỏ qua bí mật mà Âu Phong truyền âm cho Từ Thanh, Thiên Sơn thần kiếm của Tâu Nguyệt Nhi chính là chí bảo của Thiên Sơn Thánh Phong, hắn sao dám khinh thường. Đối mặt với pháp thuật đỉnh cấp song long bạo, gương mặt Tâu Nguyệt Nhi ngưng trọng. Tay phải đưa cao Thiên Sơn thần kiếm, vẫy nhẹ xuống ba cái. Ba đạo kiếm khí đồng thời xuất hiện, hợp nhất lại thành một đạo kiếm khí khổng lồ phóng đi. Tam kiếm quy nhất, pháp thuật thành danh của Âu Phong chân truyền cho Tâu Nguyệt Nhi. Hỏa long cùng kiếm khí va chạm, một tiếng nổ khổng lồ vang lên, hỏa diễm cùng kiếm khí bắn tung tóe khắp nơi. Mỗi người lùi lại phía sau vài bước. Lần giao phong này, không ai chiếm được ưu thế. Đại trưởng lao chắp hai tay sau lưng, mỉm cười. Không ngờ ngươi lại có thể luyện được tam kiếm quy nhất đến đại thành. Quả không hổ danh kỳ tài ngàn năm hiếm thấy của Thiên Sơn Thánh Phong. Nếu cho ngươi thêm trăm năm nữa, ta cũng chỉ có cách nhượng bộ lui binh. Tâu Nguyệt Nhi gương mặt ngưng trọng, đối mặt với một vị kim đan hậu kỳ thành danh đã lâu, dù tu vị bị áp chế, nàng vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Đại trưởng lão quá lời, tam kiếm quy nhất là do ta may mắn luyện thành, so với song long bạo của ngươi thật không đáng nhắc đến. Đại trưởng lão cho rằng Tâu Nguyệt Nhi đang trêu đùa mình, tức giận nói. ý của ngươi là tam kiếm quy nhất do ngươi tùy tiện luyện thành đã sánh ngang được với song long bạo do ta khổ luyện nhiều năm sao? Đại trưởng lão đừng hiểu lầm, ta không phải có ý đó. Nhiều lời, thiếp chiêu đi. Đại trưởng lão bị chọc giận, từ trong người hắn bay ra hai món pháp bảo, một dải lụa màu đỏ quấn quanh một chiếc vòng màu vàng. Đây là bổn mạng pháp bảo của đại trưởng lão, Hồng Lăng Hoàn. Vừa rơi khỏi người đại trưởng lão, dải lụa đỏ cùng chiếc vòng vàng tách nhau ra. Dải lụa đỏ hướng Tô Nguyệt Nhi bay đến, phát động một đợt công kích mạnh mẽ. Chiếc vòng màu vàng bay lên cao, xoay tròn rồi phóng ra từng chùm sáng. Tô Nguyệt Nhi đối mặt với công kích lợi hại, lập tức đưa Cao Thiên Sơn thần kiếm chống đỡ công kích của dải lụa đỏ. Cả người không ngừng bay lượn, tránh bị chùm tia sáng bắn trúng. Đại trưởng lao chắp hai tay sau lưng, nhàn nhã đứng quan chiến. Hai mắt khép mở như đang ngủ, còn trận chiến trước mặt không liên quan đến hắn. Tô Nguyệt Nhi bị hai món pháp bảo liên tục ép lui, thay đổi vị trí liên tục, không biết từ lúc nào đã đến gần đại trưởng lão. Đúng lúc này, hai mắt đang khép của đại trưởng lão đột nhiên mở ra, một hỏa trưởng to hơn 10 mét chặn đường lui của nàng. Đường lui không còn, hai mắt Tô Nguyệt Nhi hiện lên vẻ kiên quyết, Thiên Sơn thần kiếm phát ra ánh sáng màu trắng, tỏa sáng khắp lôi đài. Từng ngọn gió lốc xuất hiện xung quanh Tô Nguyệt Nhi, nàng chỉ Thiên Sơn thần kiếm về đại trưởng lão, hét to. Phá phong trảm. Một đạo kiếm khí dài hơn 8 mét cắt đứt gió lốc, đánh nát hỏa trưởng cùng thế công của Hồng Lăng Hoàn rồi bay về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão bị một kiếm này làm hoảng hốt, nhưng với kinh nghiệm đấu pháp nhiều năm, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh. Ném ra một cái hộ thuẫn màu trắng che trước mặt. Để cẩn thận hơn, đại trưởng lão còn dùng linh lực ngưng tụ ba lớp rào chắn trước người. Kiếm khí bay đến nơi, trong ánh mắt ngỡ ngàng của một người nhẹ nhàng cắt đứt hộ thuẫn thành hai mảnh. Chấn nát ba lớp rào chắn phòng ngự rồi chém lên người đại trưởng lão. Chương 213, vòng tay. Đại trưởng lão kêu thảm một tiếng, máu tươi từ trên người bắn ra, như con diều đứt dây rơi xuống đất. Từ Thanh vội giải trừ trận pháp phòng ngự, lao vào đỡ lấy hắn. Trên ngực đại trưởng lão, một vết chém kéo dài từ vai bên phải đến hông bên trái. Kinh khủng hơn, da thịt xung quanh vết chém không ngừng xuất hiện từng vết nứt, kiếm khí từ đó lan tràn ra. Tiếp tục phá hủy khu vực phụ cận. Lòng bàn tay Tử Thanh phóng ra ánh sáng màu đỏ, theo vết thương chui vào bên trong cơ thể đại trưởng lão. Mọi người nín thở quan sát chuyện Tử Thanh chữa thương, chỉ có Âu Phong bay về phía Tô Nguyệt Nhi, quan tâm hỏi. Nguyệt Nhi, có bị thương chỗ nào hay không? Tô Nguyệt Nhi gương mặt hơi tái, lắc đầu. Kiếm chiêu vừa rồi tuy mạnh nhưng lại tiêu hao quá nhiều linh lực, tạm thời có chút mệt mỏi mà thôi. Sư phụ đừng lo lắng. Âu Phong nghe vậy liền vui vẻ cười nói. Không ngờ phá phong trảm ta truyền cho ngươi dùng bách kiếm lực thi triển lại lợi hại đến như vậy. Đến ta nhìn thấy còn có cảm giác kinh hãi, thực sự đáng sợ. Sư phụ, ngươi quá lời rồi. Ta có thể thắng được chẳng qua là do đại trưởng lão đã áp chế tu vị xuống kim đan sơ kỳ cùng lợi thế có Thiên Sơn thần kiếm thôi. Âu Phong lắc đầu. Thiên Sơn thần kiếm ở lì 8L4 rất mạnh, bất quá nếu không có bách kiếm lực. Uy lực có đạt đến một nửa kiếm vừa rồi hay không còn rất khó nói. Bách kiếm quyết, thứ này so với công pháp thất truyền của lịch đại tổ sư Thiên Sơn Thánh Phong còn mạnh hơn a. Nhận thấy được sự cuồng nhiệt từ hai mắt Âu Phong, Tô Nguyệt Nhi cảm thấy khó xử. Đây là công pháp Dương Thiên tặng cho nàng, không thể tùy tiện tặng lại cho người khác. Nếu Dương Thiên có mặt ở đây, hắn thậm chí sẽ chẳng bận tâm đến chuyện này. Tô Nguyệt Nhi muốn tặng cho ai thì cứ theo ý của nàng. Công pháp cao cấp hắn có rất nhiều, phía trên Bách Kiếm Quyết còn có Thiên Kiếm Quyết, Vạn Kiếm Quyết, Thánh Kiếm Quyết. Bọn hắn còn lâu mới lĩnh hội hết được. Âu Phong thấy Tô Nguyệt Nhi đang khó xử, biết vừa rồi mình có hơi thất thố liền nói. Nguyệt Nhi, vừa rồi chỉ là hứng thú nhất thời của ta, ngươi đừng để tâm. Bách Kiếm Quyết tuy rất mạnh nhưng ta tin công pháp của Thiên Sơn Thánh Phong luyện đến Đại Thành sẽ không thua kém chút nào. Đúng lúc này, đại trưởng lao hét lên. Một đạo kiếm khí rất nhỏ từ ngực hắn bay ra, đánh thẳng về phía tay Từ Thanh. Tự phụ mình là Nguyên Anh Kỳ, Từ Thanh đưa tay đỡ lấy. Kiếm khí va vào bàn tay hắn, không một tiếng động liền biến mất. Từ Thanh cau mày, xuề lòng bàn tay ra, phía trong là một vết đứt nhỏ, trong lòng thầm cảm thán. Công pháp chủ nhân tặng, quả nhiên lợi hại. Trục xuất kiếm khí về sau, đại trưởng lao uống thuốc chữa thương dần khôi phục lại, nhờ người đỡ đi về hướng Tô Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi. Kiếm chiêu vừa rồi ngươi từ đâu học được? Đó là phá phong trảm của sư phụ. Đại trưởng lão, ta nghĩ ngươi cũng đã từng được nếm thử nhiều lần. Đại trưởng lão ôm ngực, khó khăn nói ra. Ta và sư phụ ngươi giao đấu đã nhiều năm, phá phong trảm đương nhiên thử qua không ít. Nhưng phá phong trảm lần này của ngươi lại rất khác biệt. Dựa vào thiên sơn thần kiếm cũng không thể nào phát ra được kiếm khí mạnh đến như vậy. Ngươi đã tu luyện loại linh lực gì? Chuyện này là bí mật, Tâu Nguyệt Nhi sẽ không nói cho hắn biết. Đại trưởng lão, hỏi về công pháp của người khác, hình như là điều đại kỵ của tu chân giới A. Biết mình thất thố, đại trưởng lão thở dài một hơi, xoay người lại nói to. Trận đấu lần này, ta là người thua cuộc. Kể từ hôm nay, Tâu Nguyệt Nhi sẽ trở thành tân nhiệm trưởng môn của Thiên Sơn Thánh Phong. Nếu kẻ nào phản đối thì chính là kẻ thù của ta. Đám trưởng lão đều tán thành, không có ai phản đối. Đây là luật do từ sư thúc đưa ra, bọn họ đã chấp nhận, dựa vào cái gì mà phản đối. Hơn nữa chỉ bằng một kiếm kia cũng đã đủ chứng minh thực lực của nàng rồi. Âu Phong nhìn thấy cảnh này, gánh nặng trong lòng hạ xuống. Nguyệt Nhi, chuyện đã xong. Ngươi theo bọn họ về đại điện thực hiện nghi lễ nhậm chức trưởng môn đi. Đại lễ đã có từ sư thúc chủ trì, ta có chút việc phải đi trước. Sư phụ, khoan đã. Tâu Nguyệt Nhi tháo từ trên tay xuống một chiếc vòng ngọc đưa cho Âu Phong, hắn khó hiểu hỏi. Thứ này là... Đây là vòng tay do Dương Thiên tặng ta, ban đầu ta chỉ cho rằng nó là một vật để làm đẹp. Có điều bây giờ ta đã nghĩ khác, không có thứ nào từ người hắn xuất ra lại là vật đơn giản. Đây là vật hắn tặng ngươi, đưa cho ta. Sư phụ, ngươi cầm lấy đi, có chuyện gì ta sẽ nói lại với hắn sau. Được rồi. Âu Phong tiếp nhận lấy vòng tay, cảm nhận được đây là một món linh bảo tốt, tự tin trong lòng hắn tăng thêm không ít. Dặn dò Tâu Nguyệt Nhi vài câu rồi âm thầm bỏ đi. Dương Thiên không biết rằng mình sắp bị Âu Phong kéo vào một đống rắc rối. Lúc này tâm trạng của hắn đang khá vui vẻ. Một Vũ Hàm chẳng những không hỏi gì về sự vắng mặt của hắn mấy ngày qua mà còn bỏ qua 3 tiết học buổi chiều để cùng hắn đi xem phim. Đối với một học sinh gương mẫu như nàng, đây có thể xem là một bước tiến lớn. Trở về từ rạp phim, Dương Thiên mua vài hộp bắp rang bơ cùng 2 chai nước ngọt cỡ lớn. Dự định xem lại các phần trước. Vừa xem đến tập thứ 3, bên ngoài đã có tiếng chuông cửa. Chợt nhớ hôm qua đã có hẹn với Diệp Vấn Thiên, Dương Thiên tắt máy đi xuống. Diệp Vấn Thiên gương mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, mệt mỏi đứng bấm chuông cửa. Dương Thiên thấy vậy cũng chỉ biết thở dài. Người này trung thành với ám tổ như vậy, cũng không biết là đúng hay sai a. Lấy từ trong người ra một viên đan dược đưa cho Diệp Vấn Thiên. Uống vào đi. Thứ này có thể hóa giải ma khí trên người ngươi, đồng thời chữa lành thương thế. Diệp Vấn Thiên nghe vậy liền vui mừng nhận lấy, một hơi nuốt xuống. Thương thế của hắn rất nặng, chỗ nguy hiểm nhất chính là ma khí bám trong người không trục xuất ra được. Tiếp tục một thời gian nữa, ma khí sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng của hắn. Cảm giác được ma khí trong cơ thể đang dần biến mất, Diệp Vấn Thiên định túi đầu cảm ơn thì Dương Thiên đã đưa tay ngăn cản. Ngươi là cha của Linh Nhi. Ta giúp đỡ ngươi là chuyện nên làm. Có chuyện gì vào trong hắn nói. Theo Dương Thiên đi vào trong nhà, Diệp Vấn Thiên lập tức hỏi đến chuyện thuốc giải. Dương Thiên, ngươi để thuốc giải ở nơi nào, mau đưa cho ta. Vội vã như vậy. Diệp Vấn Thiên tỏ vẻ lo lắng, trầm giọng đáp. Ma môn ngày càng quá đáng, đã giết hại không biết bao nhiêu mạng người. Ám tổ và tam đại thế lực đã quyết định tập trung toàn bộ lực lượng càn quét. Ma môn hiện tại đang lâm vào thế bị động. Liên tục thoái lui. Với tình hình này, đại chiến sẽ rất nhanh xảy ra. Ta phải mang thuốc giải về thật nhanh để nghiên cứu điều chế số lượng lớn, tránh cho lúc gặp đại chiến lâm vào tình cảnh bất lợi. Dương Thiên gật đầu, lấy thuốc giải ra đưa cho Diệp Vấn Thiên. Còn chuyện của Văn gia, các ngươi xử lý như thế nào? Hai mắt Diệp Vấn Thiên hiện lên sát khí, tức giận mắng. Lũ khốn kiếp, nếu không có ám tổ giúp đỡ, bọn hắn đừng mơ có chỗ đứng trong thập đại gia tộc. Vậy mà bọn chúng dám đầu nhập ma môn chống lại chúng ta. Bọn chúng không biết nếu ma môn chiến thắng thì hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao. Dừng, ta hiểu sự phẫn nộ của ngươi. Nhưng hình như câu hỏi của ta không phải có ý này a. Diệp Vấn Thiên cực lại, cười khổ. Xin lỗi, là do ta quá xúc động nên không kiềm chế được. Sau khi nhận được tin của ngươi, ta đã thông báo lên cho hội trưởng. Hắn lập tức điều động lực lượng của ám tổ gần đó. Ra lệnh bắt giữ toàn bộ tộc nhân Văn gia. Đáng tiếc, dường như bọn hắn đã dự đoán được trước chuyện này, bỏ lại tất cả những thứ không cần thiết mà bỏ trốn. khi bọn ta đến nơi thì chẳng còn lại thứ gì có giá trị. Giá như ngươi. Diệp Vấn Thiên ngừng lại nhìn Dương Thiên khiến hắn hơi khó chịu. Ngươi nhìn ta làm gì, ta chỉ đến nơi đó du lịch, tình cờ phát hiện bí mật của bọn hắn. Chẳng lẽ ngươi muốn ta thay các ngươi tiêu diệt Văn gia sao? Chương 214, bữa tối. Ta nhờ ngươi đã từng hỏi ta về Văn gia. Vậy ngươi nhớ nhầm rồi, ta chưa từng nhắc về Văn gia. Biết Dương Thiên cố ý trốn tránh, Diệp Vấn Thiên thở dài. Dương Thiên, ta biết chuyện này với ngươi chỉ là việc nhỏ. Đừng nói một cái Văn gia, nhiều thêm vài cái ngươi cũng có thể dễ dàng tiêu diệt. Dương Thiên lắc đầu. Ta chỉ giết kẻ nào đáng chết, ngươi đừng biến ta thành một tên sát nhân máu lạnh giết người không ghê tay. Chuyện này cũng đã qua, đừng nhắc đến nữa. Mọi chuyện đã xong, ngươi đi được rồi. Diệp Vấn Thiên gật đầu, đứng dậy bước ra về. Hắn phải mau chóng mang thứ thuốc này trở về nghiên cứu điều chế, tránh cho khi đại chiến xảy ra không kịp đáp ứng. Khi hắn bước ra đến cửa, Dương Thiên đã gọi với theo. Trước khi về nhớ ghé thăm Linh Nhi một lát, ta nghĩ nàng nhất định sẽ rất vui mừng. Câu nói tưởng như tùy tiện của Dương Thiên lại khiến lòng Diệp Vấn Thiên đau nhói. Diệp Linh là con gái của hắn, vậy mà hắn lại không thể dành nhiều thời gian cho nàng. Diệp Vấn Thiên đã quyết định, sau khi cuộc chiến kết thúc hắn sẽ lui về ở ẩn, sống bên gia đình. Điều kiện tiên quyết là hắn còn sống sót sau cuộc chiến. Diệp Vấn Thiên quay lại hỏi Dương Thiên. Cùng đi chứ? Từ khi trở về, Dương Thiên vẫn chưa đến thăm Diệp Linh nên liền đồng ý. Được, cùng đi đi. Để tránh bị người khác phát hiện, lần này Diệp Vấn Thiên trở về nước chỉ có hội trưởng được biết. Hắn đến nhà Dương Thiên bằng một chiếc xe hơi đời cũ, nhìn qua khá là tàn nát. Dương Thiên vừa ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tay lái, chiếc ghế đã lọt xuống một lỗ. Hắn khó chịu hỏi Diệp Vấn Thiên. Ngươi tốt xấu gì cũng là trưởng lao ám tổ, chẳng lẽ không thể kiếm một chiếc xe tốt hơn một chút sao? Càng xấu thì càng ít người để ý, ta nghĩ chiếc xe này rất phù hợp. Phù hợp. Ngươi lái chiếc xe từ thập niên 70 ra đường, chắc chắn sẽ rất nổi tiếng. Diệp Vấn Thiên nhún vai, đạp chân ga. Chiếc chậm chạp nổ máy chạy đi. Gần 30 phút sau mới đến được nơi ở của Diệp Linh, Dương Thiên ngán ngẩm nói. Lần sau ngươi nên đi bộ, ta nghĩ tốc độ cũng sẽ không kém là bao so với chiếc xe này. Diệp Vấn Thiên cười cười, đưa xe vào bãi rồi cùng Dương Thiên tìm đến phòng của Diệp Linh. Bây giờ cũng đã vào giờ ăn tối, Diệp Linh đang bày biện món ăn ra bàn. Mỗi bữa nàng đều ăn rất ít nhưng do thói quen nên vẫn làm đến 3-4 món khác nhau. Nghe thấy tiếng chuông, Diệp Linh liền tiếng ra mở cửa. Trông thấy Dương Thiên cùng Diệp Vấn Thiên, Diệp Linh vui mừng nói. Cha, không phải ngươi nói có việc bận, vài tháng nữa mới đến thăm ta sao? Con mẹ ở đâu, không đến cùng với ngươi sao? Diệp Vấn Thiên đưa tay lên xoa đầu nàng, yêu thương nói. Mẹ ngươi còn có việc nên không đến được. Ta vì nhớ ngươi nên mới tạm gác lại công việc đến đây gặp ngươi. Thế nào, ta là một người cha tốt phải không? Diệp Linh vui vẻ nắm lấy tay hắn nũng nịu khiến Dương Thiên đứng ở một bên có hơi ganh tị. Tên Diệp Vấn Thiên này rõ ràng là do hắn gọi đến, vậy mà dám một tay phủi sạch công lao của hắn, còn khiến Diệp Linh không thèm nhìn mặt hắn lần nào. Làm người tốt thật khổ a. Diệp Linh sực nhớ ra Dương Thiên đang đứng bên cạnh, có chút xấu hổ cúi đầu. Dương Thiên, xin lỗi, vừa nãy ta vui mừng quá mà không để ý đến ngươi. Đối mặt với Diệp Linh đáng yêu như vậy, cơn giận của Dương Thiên trong phút chốc tan biến, cười nói. Ta mới là người phải xin lỗi. Cha con ngươi gặp nhau, ta là người ngoài lại đến làm phiền. Ngươi không phải người ngoài a? Diệp Linh biết mình lỡ lời, che mặt xấu hổ chạy vào trong. Diệp Vấn Thiên nhìn theo nàng, trầm giọng nói. Dương Thiên, Linh Nhi thực sự rất thích ngươi. Nếu ngươi dám phụ nàng, ta dù liều cái mạng già này cũng sẽ bắt ngươi phải trả giá. Dương Thiên bình thản đáp. Việc này không cần ngươi bận tâm, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Diệp Vấn Thiên hài lòng. Nghe được lời này của ngươi, ta đã yên tâm rồi. Dương Thiên trợn mắt. Ngươi đang muốn để lại di chúc sao? Trận chiến sắp đến nguy hiểm rất lớn, ai biết ta có thể sống qua hay không? Lúc này Diệp Linh là người khiến ta lo lắng nhiều nhất, đành nhờ ngươi chăm sóc cho nàng. Dương Thiên đang định nói thêm gì nữa thì đã nghe tiếng Diệp Linh gọi ra. Hai người còn đứng ngoài đó làm gì, mau vào đây ăn tối. Hôm nay ta có làm rất nhiều món ngon, nhất định phải ăn hết. Hai người nhìn nhau rồi bật cười ha hả đi vào. Ba người cùng ăn tối, nói cười vui vẻ. Dương Thiên trong lòng vui vẻ, đây mới là thứ hắn vẫn luôn tìm kiếm, không khí hạnh phúc, ấm áp của một gia đình. Chỉ là cuộc sống này tạm thời hắn chưa thể có được, vì gia đình của hắn sẽ lớn hơn của người bình thường một chút. Bữa tối kết thúc, Diệp Vấn Thiên vội đứng dậy từ biệt. Hắn thân mang việc lớn, dành ra ít thời gian ăn tối đã là quá nhiều. Diệp Linh có chút không nỡ giữ lại. Cha, ngươi ngủ lại đây một đêm, sáng mai hẳn đi. Diệp Vấn Thiên từ chối. Còn nhiều việc cần ta xử lý, hôm nay đến đây cùng ngươi ăn tối đã rút hết quỹ thời gian còn lại. Hiện tại phải trở về ngay lập tức. Diệp Linh bướng bỉnh nói. Những công việc nguy hiểm đó, ngươi không làm thì sẽ có người khác làm. Chúng ta cũng không thiếu tiền. Hay là ngươi xin nghỉ việc, về đây tìm một việc nào đó nhàn hạ hơn sinh sống. Dương Thiên, ngươi nói có đúng không? Diệp Linh trợn mắt nhìn Dương Thiên thị uy, ý bảo chống đối sẽ chết. Trước sự đáng yêu của nàng, Dương Thiên đương nhiên tán thành. Linh Nhi nói rất đúng. Ngươi nên bỏ việc về sống chung với gia đình đi. Diệp Vấn Thiên vẫn lắc đầu, đưa tay lên xoa đầu Diệp Linh. Linh Nhi, có những việc nếu ta không làm thì sẽ không có ai làm. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm càng cao. Ta hứa với ngươi, chờ chuyện này kết thúc, ta sẽ rời khỏi ám tổ, dọn đến Thanh Lâm quận, sống một cuộc sống bình thường. Diệp Linh tuy ngây thơ nhưng không ngốc nghếch, nàng nhận ra được sự khác thường trong lời nói của Diệp Vấn Thiên. Cha, nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm sao? Nào có, chỉ là nhiệm vụ bình thường mà trước giờ ta vẫn làm thôi. Không phải, nhiệm vụ lần này chắc chắn khác biệt, ta có thể cảm nhận được giọng nói của ngươi có điểm không giống với bình thường. Cha, mau nói cho ta biết đi. Biết không thể tiếp tục giấu giếm, Diệp Vấn Thiên thở dài. Nhiệm vụ lần này quả thực rất nguy hiểm, nói là cửu tử nhất sinh cũng không sai. Nhưng chuyện này liên quan đến tồn vong của tất cả mọi người trên thế giới, bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nó. Diệp Linh vô cùng kinh ngạc, nàng đã chuẩn bị sẵn tâm lý, không ngờ vẫn chưa đánh giá đúng tính nghiêm trọng của chuyện này. Nàng nắm lấy tay của Diệp Vấn Thiên, bắt đầu làm nũng. Ngươi nghe ta một lần, bỏ đi có được không? Diệp Vấn Thiên hiền từ nói. Linh Nhi, ngươi hiểu ta nhất, những chuyện ta mà ta phải làm, ta nhất định sẽ không từ bỏ. Diệp Linh quay về đút hở G8 ủ ợt qua Dương Thiên cầu cứu. Dương Thiên, ngươi mau nói giúp ta vài câu. Lần này thì khác, Dương Thiên chọn đứng về phía Diệp Vấn Thiên. Linh Nhi, cha của ngươi nói không sai. Nam nhân có những việc bắt buộc phải làm. Chỉ có kẻ hèn nhát mới chôn tránh trách nhiệm. Ngươi muốn cha của mình là một kẻ hèn nhát sao? Biết không thể khuyên bảo Diệp Vấn Thiên, Diệp Linh gương mặt thất vọng sắc khóc. Bất ngờ nàng nhớ đến một chuyện, chạy đến nắm tay Dương Thiên. Dương Thiên, không phải ngươi rất lợi hại sao? Có món pháp bảo lợi hại nào thì mau đưa cho cha ta đi. Diệp Vấn Thiên quát to. Linh Nhi, đừng làm rộn. Pháp bảo đối với mỗi tu chân giả là thứ vô cùng trọng yếu, sao có thể tùy tiện cho người khác? Nhưng mà... Diệp Linh hai tay càng nắm chặt lấy cánh tay Dương Thiên, hai mắt to tròn, nước mắt trực chờ nơi khóe mắt nhìn hắn. Dương Thiên bật cười. Cần gì phải làm vẻ mặt đó? Chỉ cần ngươi muốn, đừng nói một món, 10 món, 100 món ta cũng sẽ đưa cho hắn. Dương Thiên nói xong lấy từ trong người ra hai vật, một tấm phù triện cùng một viên ngọc châu. Tấm phù này gọi là hư vô phù, thân thể hóa thành hư vô, lúc nguy hiểm chỉ cần khởi động nó. Mọi công kích từ Nguyên Anh kỳ trở xuống đều sẽ không thể thương tổn đến ngươi, sau đó tìm một nơi an toàn trốn hay ở lại phản kích là tùy ngươi. Còn đây là Ngự Long Châu, bên trong ẩn chứa tinh hồn một con hồng long, có chức năng tự động hộ chủ. Chỉ cần ngươi gặp nguy hiểm sẽ tạo hóa thành long giáp bảo vệ, dù là công kích của Nguyên Anh kỳ cũng không làm gì được. Tác dụng đến khi tinh hồn hồng long hoàn toàn tiêu hao hết. Chương 215, Khiên phế liệu. Diệp Vấn Thiên chưa kịp cầm lấy hai món bảo vật, Diệp Linh cả người đã ép lên cánh tay Dương Thiên làm nũng. Dương Thiên, ngươi nói 10 món, 100 món đều có thể đưa ra. Tại sao bây giờ lại chỉ có 2 món? Mau mau lấy thêm ra vài 30 món đưa cho cha ta. Lần này Diệp Vấn Thiên không tiếp tục ngăn cản, vẻ mặt vô tội nhìn Dương Thiên. Tên này tùy tiện đã lấy ra 2 món bảo vật nghịch thiên như vậy. Có trời mới biết hắn còn cất giữ bao nhiêu bảo vật quý EZ1Q2GF hiếm. Nếu đã là một đại phú hào, Diệp Vấn Thiên sẽ không ngại mặt dày xin thêm vài món. Dương Thiên méo mặt nhìn qua Diệp Linh đang làm nũng, ngẩng đầu lại thấy Diệp Vấn Thiên đang trưng ra bộ mặt như muốn nói chuyện này không liên quan đến ta. Hắn có cảm giác hai người trước mặt này đang tìm cách hố mình. Nghĩ là vậy nhưng Dương Thiên vẫn không nói ra. Hắn đường đường là một vị chân tiên, sao có thể nuốt lời với nữ nhân của mình? Chỉ là... Dương Thiên giả vờ hò khan vài tiếng. Khu, các ngươi nghe ta nói. Không phải ta không muốn đưa cho hắn nhiều hơn. Nhưng những loại pháp bảo cấp thấp này ta thực sự có rất ít, hầu hết đều đã vứt đi cho trống chỗ. Hai món này là những thứ cuối cùng còn sót lại. Những lời Dương Thiên nói đều là sự thật, loại pháp bảo cấp thấp này hắn giữ lại có tác dụng gì? Nếu không phải vậy, lần trước hắn cũng không cần đoạt lấy huyết ma kiếm từ tay Tô Nguyệt Nhi để xài tạm. Diệp Vấn Thiên trừng mắt, miệng há to không khép lại được. Hắn còn tưởng là mình đã nghe lầm. Dương Thiên vừa nói cái gì, pháp bảo cấp thấp. Vứt đi cho trống chỗ. Chỉ còn hai món. Một tấm phù lục có khả năng né tránh mọi công kích, một viên ngự long châu có thể ngăn cản công kích của Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ. Đừng nói ám tổ, dù là tại ẩn thế đại lục cũng đừng mong kiếm được. Nếu có thì chắc chắn là bảo vật chân phái, ngày đêm có đại năng canh giữ. Vậy mà trong mắt Dương Thiên lại là thứ đồ vứt đi, tùy tiện liền ném ra. Thời gian Diệp Linh tiếp xúc với tu chân giới khá ngắn, nàng còn chưa hiểu rõ được sự chân quý của hai món bảo vật này nên tiếp tục nói. Ngươi nói thứ này chỉ là bảo vật cấp thấp, vậy mau lấy ra vài món cấp cao đi. Tốt nhất là một chiêu diệt sát kẻ thù, tránh cho cha ta gặp nguy hiểm. Dương Thiên có chút không biết nói gì, pháp bảo cấp cao, Diệp Vấn Thiên có thể sử dụng sao? Bỏ mặc chuyện đó qua một bên, với thực lực kim đan sơ kỳ của hắn, khởi động pháp bảo có sức công phá lớn, 9 phần 10 là chết chung với kẻ địch. Thấy Dương Thiên khó xử, Diệp Vấn Thiên liền nói. Linh Nhi, đừng làm khó hắn nữa. Hai món bảo vật này đã là cực phẩm trong cực phẩm. Làm người phải biết đủ a. Diệp Linh vẫn còn chưa hài lòng. Nhưng, Dương Thiên ngắt lời nàng. Được rồi, ta đã hứa tất nhiên sẽ giữ lời. Không có thì sao, ta đi luyện chế vài món là được. Nói xong, Dương Thiên trong sự ngỡ ngàng của hai người, ném ra một đống nguyên liệu cùng Bát Long Đỉnh. Dương Thiên không giữ lại bảo vật, nhưng số lượng nguyên liệu hắn lại tích trữ lại đạt tới một con số kinh khủng. Theo quan niệm của hắn, nếu cần thứ gì cứ trực tiếp luyện chế, như vậy sẽ thuận tiện hơn nhiều. Quan điểm này không sai, bất quá nó chỉ phù hợp với rất ít người mà thôi. Dù sao thì không phải ai cũng có khả năng luyện chế pháp bảo với tốc độ nhanh như Dương Thiên. Luyện chế pháp bảo cho Diệp Vấn Thiên nên Dương Thiên rất tùy tiện, tìm những loại nguyên liệu cứng rắn ném vào ngọn lửa do Bát Long Đỉnh phun ra. Từng dòng chất lỏng dưới ngọn lửa của Bát Long Đỉnh hòa trộn vào nhau rồi hình thành lên một tấm khiên hình tròn. Lửa từ Bát Long Đỉnh dần yếu đi rồi tắt hẳn, tấm khiên vững vàng rơi trên tay Dương Thiên. Hắn gật đầu hài lòng, đưa nó cho Diệp Vấn Thiên. Nhận lấy pháp bảo từ tay Dương Thiên, Diệp Vấn Thiên mặt cười khó coi hơn khóc. Tấm khiên này bề mặt lồi lõm, méo mó, thậm chí nhiều nơi còn bị sứt mẻ. Trên khiên còn có một vết nứt kéo dài gần một nửa diện tích. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng thứ này vừa được đào lên từ một chiến trường thời trung cổ nào đó. Vẻ mặt khó coi của Diệp Vấn Thiên khiến Dương Thiên rất thoải mái, tên này khi nay dám có ý đồ với tài nguyên của hắn. Tuy ta thực sự là một đại phú hào, nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có thể tùy tiện cướp đoạt ta. Diệp Linh cũng nhận thấy tấm khiên này có điểm không ổn, tức giận nói với Dương Thiên. Ngươi cố ý làm như vậy đúng không? Dương Thiên liền phủ nhận. Linh Nhi, ngươi nghĩ vậy là oan uổng cho ta. Ngươi phải biết, trên chiến trường thì yếu tố bất ngờ là quan trọng nhất. Nếu đối thủ nhìn thấy hộ thuẫn của hắn có hình dạng như vậy tất sẽ khinh thường. Khi đó cha ngươi có thể tận dụng cơ hội để phản công giành phần thắng. Tấm khiên này tuy có vẻ bề ngoài xấu xí nhưng năng lực phòng ngự so với ngự Long Châu còn mạnh hơn một bậc. Hơn nữa còn được ta gia trì thêm tác dụng phản đòn. Mang theo nó bên người, cha người chắc chắn sẽ bình an vô sự. Ta thấy thứ này rất tốt, gọi nó là khiên phế liệu đi. Lời nói của Dương Thiên nghe rất có lý, tên cũng khá hay, Diệp Linh hai mắt sáng rực, vui vẻ nhìn qua Diệp Vấn Thiên. Cha, Dương Thiên nói rất đúng, ngươi đừng nên chỉ chú trọng vẻ bề ngoài. Diệp Vấn Thiên là người từng trải, hắn sao lại không nhìn thấu suy nghĩ của Dương Thiên. Có điều hắn cũng chỉ giữ lại trong lòng chứ không nói ra, tấm khiên này có lực phòng ngự vượt qua cả ngự Long Châu, pháp bảo lợi hại như vậy, xấu xí một chút thì có làm sao. Cất món pháp bảo này vào nhẫn chữ vật, Diệp Vấn Thiên vẫn chưa rời đi mà tiếp tục nhìn Dương Thiên khiến hắn khó hiểu hỏi. Ngươi còn muốn thứ gì nữa? Diệp Vấn Thiên xoa xoa hai tay. Hai món bảo vật khi nãy, ngươi còn chưa đưa cho ta. Dương Thiên cau mày. Không cần, tấm khiên kia đã đủ để đảm bảo, dù là tên kia ra tay cũng không làm gì được ngươi. Ta không dùng thì sẽ có người khác dùng. Thứ này đối với ngươi chỉ là vật vô dụng, đưa cho ta thì tốt hơn. Dương Thiên đang định dứt khoát từ chối thì nhớ đến Diệp Linh vẫn đang đứng kế bên và lời hứa khi nãy đành muối mặt lấy hai món bảo vật ném ra, nói bằng một giọng tức giận. Ngươi hài lòng rồi chứ? Nhét tất cả bảo vật vào người, Diệp Vấn Thiên mới nở nụ cười. Hài lòng, rất hài lòng. Linh Nhi, ta đi trước, chờ một thời gian nữa sẽ lại đến thăm ngươi. Dứt lời, Diệp Vấn Thiên vội vã xoay người rời đi như sợ Dương Thiên sẽ đòi lại đồ vật từ tay hắn. Chờ Diệp Vấn Thiên khuất dạng, Dương Thiên làm vẻ mặt đáng thương nói với Diệp Linh. Linh Nhi, cha của ngươi lấy đi của ta nhiều bảo vệ như vậy, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta a. Diệp Linh bối rối, khuôn mặt ửng hồng nói. Vậy ngươi muốn thế nào? Nhận thấy đây là thời cơ tốt, Dương Thiên lập tức chụp lấy. Linh Nhi, ngươi nói vậy tức là đồng ý với mọi yêu cầu của ta sao? Diệp Linh cúi đầu sát xuống, gương mặt đã muốn nhỏ máu, nói bằng một giọng rất khẽ. Chỉ cần không đi quá giới hạn, ta. Không đợi Diệp Linh nói hết câu, Dương Thiên đã ôm lấy nàng, đặt một nụ hôn lên môi. Diệp Linh cả người cứng đờ, không có chút phản kháng nào, để mặc cho hắn muốn làm gì tùy ý. Gần 5 phút sau, Diệp Linh đẩy mạnh Dương Thiên ra, thở mạnh. Dương Thiên, ngươi muốn làm ta ngạt thở mà chết hay sao? Dương Thiên đưa tay lên vuốt mũi. Sơ suất, vừa rồi thật quá thoải mái. Linh Nhi, môi của ngươi thật mềm mại a. Diệp Linh đột nhiên nổi giận. Ngươi còn dám nói. Mau đi ra ngoài cho ta. Ặc, ta đã nói gì sai? Đi, mau đi ra ngoài, nếu không từ nay về sau ta sẽ không nhìn mặt ngươi nữa. Dưới sự uy hiếp của Diệp Linh, Dương Thiên không còn cách nào khác, đau khổ bước ra khỏi cửa. Hắn vừa đặt chân ra ngoài đã nghe tiếng cửa đóng sầm lại, chỉ còn biết lắc đầu thở dài. Nữ nhân A, trở mặt so với lật sách còn nhanh hơn. Diệp Linh đang đứng dựa lưng vào cửa, một tay vỗ ngực, cố gắng tự trấn an mình. Nàng đương nhiên không thực sự tức giận, chỉ là do quá xấu hổ nên mới phải đuổi hắn đi mà thôi. Chờ tâm trạng ổn định trở lại, Diệp Linh vệ sinh cá nhân rồi bước lên giường trùm chăn kín đầu nhưng không thể nào ngủ được. Đêm nay sẽ là một đêm dài. Chương 216, Rượu Quý. Diệp Vấn Thiên ngồi trong khoang riêng của máy bay, trên tay hắn là chiếc khiên phế liệu mà Dương Thiên vừa luyện chế. Hắn đưa tay lên cao, dùng 3 phần thực lực nện xuống một quyền. Ẩm. Một tiếng nổ to vang lên, máy bay rung lắc dữ dội. Cơ trưởng cố gắng cầm lái, giúp máy bay lấy lại thăng bằng rồi nói qua loa. Diệp thủ trưởng, chuyện gì vừa xảy ra vậy? Không có gì, tập trung lo việc của ngươi đi. Tuân lệnh. Diệp Vấn Thiên đưa cánh tay vừa ra đòn lên trước mặt, lực phản chấn khiến tay của hắn vẫn còn hơi run rẩy. Còn chiếc khiên phế liệu tưởng chừng sẽ vỡ nát kia lại chẳng có thêm bất kỳ dấu vết nào. Thu hồi khiên phế liệu vào trong người, Diệp Vấn Thiên nhìn qua cửa kính máy bay, thở dài. Dương Thiên, rốt cuộc tu vị của ngươi đã đạt tới cảnh giới gì mà lại có thể tùy tiện luyện chế một món pháp bảo lợi hại đến mức này? Trước giờ ta vẫn luôn cảm thấy khó hiểu, tại sao ngươi không tham gia cùng bọn ta chống lại huyết ma? Câu hỏi này bây giờ có lẽ hơi thừa thải, có lẽ từ đầu đến cuối, ngươi chưa từng xem hắn là đối thủ xứng tầm. Suy nghĩ thông suốt, tâm trạng Diệp Vấn Thiên chuyển sang vui mừng. Dương Thiên lợi hại đến mức khó có thể tưởng tượng, vậy trận chiến này đã có kết cục từ trước khi nó bắt đầu. Diệp Vấn Thiên quyết định không báo cáo chuyện này lại cho cấp trên, tin rằng đây cũng chính là ý muốn của Dương Thiên. Sáng ngày hôm sau, Dương Thiên đang chuẩn bị đi học thì nhận được điện thoại của Bạch Khiết. Chẳng lẽ nàng đã thi xong hết các môn học nên muốn mời ta đi chơi? Ấn nút nghe máy, đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo và có phần trẻ con. Dương Thiên, ngươi đang ở nơi nào, hôm nay có rảnh hay không? Ta đang ở nhà, cũng khá rảnh rỗi, có chuyện gì sao? Nghe Dương Thiên nói, Bạch Khiết vui mừng trả lời. Ta vừa thi xong, các bạn học trong lớp muốn tụ tập lại để ăn mừng. Bọn hắn đều muốn gặp mặt ngươi. Dương Thiên khó hiểu. Gặp ta? Hình như ta và bọn hắn chưa từng gặp mặt, tại sao lại muốn gặp ta? Bạch Khiết hơi khựng lại, vội tìm một cái cớ để lấm liếm đi. Ta đã kể cho bọn hắn nghe về ngươi, nói rằng ngươi rất lợi hại, một mình có thể đánh lại cả 100 người. bọn hắn nhất quyết không tin nên tối nay ta muốn mời ngươi đến để chứng minh. Nói đến đây, Bạch Khiết dừng lại một chút, chuyển qua giọng cầu khẩn. Dương Thiên, ngươi nhất định phải đến. Ta đã nói với bọn hắn là ngươi sẽ đến, nếu ngươi không đến ta sẽ rất mất mặt ta. Dương Thiên bật cười, Bạch Khiết tuổi còn nhỏ nên tính cách khá là trẻ con, rất để ý đến những chuyện thế này. Nếu nàng đã thích như vậy, hắn đương nhiên sẽ chiều theo ý của nàng. Được, vậy khi nào bữa tiệc bắt đầu, ta sẽ đến đón ngươi. Ngươi có thể đến nhà ta dùng bữa vào trưa nay không? Cha mẹ ta cũng rất muốn gặp mặt ngươi. Dương Thiên nghệch mặt ra, cái này. Dùng xong bữa trưa, ngươi ở lại nhà ta nghỉ ngơi, sau đó chúng ta cùng đi dự tiệc vào lúc 7 giờ tối. Thế nào, ta tính toán rất hay phải không? Phải, hay, rất hay. Dương Thiên có chút không biết nói gì, thì ra đây mới là ý định ban đầu của Bạch Khiết. Nàng cố ý nói về bữa tiệc để đánh lạc hướng hắn rồi bất ngờ mời hắn đến nhà ăn trưa. Làm vậy sẽ khiến Dương Thiên không có cách nào từ chối. Thấy Dương Thiên đồng ý, Bạch Khiết vui vẻ, dặn dò kỹ càng vài điều rồi tắt máy. Đã hứa sẽ đến nhà Bạch Khiết dùng cơm, Dương Thiên bước sách vở qua một bên, thay một bộ đồ khác rồi theo lời dặn của nàng tìm đến một quán rượu khá nổi tiếng trong tỉnh. Nghe nói cha của Bạch Khiết rất thích uống rượu, Dương Thiên vốn định đến nhà Hoa Thi Âm lấy vài chai nhưng lại cảm thấy không ổn. Lấy rượu của một nữ nhân để tặng cha của một nữ nhân khác, chuyện này hình như không được tốt lắm. Cửa hàng rượu Đông Lai, nằm tại một ngã tư gần trụ sở hành chính của Bắc Giang Thành. Nghe nói đã tồn tại hơn 200 năm kể từ trước khi xảy ra các cuộc chiến tranh thế giới. Nơi này chuyên buôn bán các loại rượu quý hiếm, có thời gian lâu đời, số lượng hạn chế. Đây là lời giới thiệu Dương Thiên đọc được ở trên mạng giới thiệu về. Giới thiệu nghe rất hay nên Dương Thiên quyết định đến nơi này chọn rượu. Khi hắn đến nơi mới nhận ra mình đã sai lầm. Trước mắt Dương Thiên là một cửa hàng rất lớn chia làm nhiều tầng, khách nhân ra vào đông đúc. Nếu thật sự là các loại rượu quý hiếm, số lượng có hạn thì lấy đâu ra mà cung cấp cho nhiều khách hàng như vậy. Dương Thiên đang định xoay người rời đi thì bị một nhân viên tiếp thị bán hàng đứng ngoài cửa giữ lại. Quý khách tại sao lại vội vã rời đi như vậy, có điểm nào không vừa lòng với Đông Lai quán sao? Dương Thiên nhìn hắn rồi chỉ tay vào đám người đang ra vào tấp nập đằng kia. Các ngươi giới thiệu mình có những loại rượu quý, số lượng hạn chế. Với số lượng khách hàng đông như vậy, những loại rượu đó hẳn đã sớm hết. Nhân viên tiếp thị bán hàng liền giải thích. Quý khách nói vậy là sai rồi, Đông Lai quán chúng ta quả thực chuyên bán các loại rượu quý, nhưng từ lâu đã mở rộng kinh doanh, buôn bán thêm các loại rượu bình thường khác. Nếu quý khách thực sự có nhu cầu về mặt hàng đặc biệt này, ta sẽ dẫn quý khách lên lầu 5 để mua. Dương Thiên cảm thấy hơi xấu hổ, chỉ một vấn đề đơn giản mà hắn lại quên mất. Vội chưa thẹn. Vậy ngươi mau dẫn ta lên đó đi. Được rồi. Theo sau nhân viên tiếp thị bán hàng, Dương Thiên lên đến lầu 5. Nơi này là căn phòng rộng lớn, được bài trí xa hoa. Từng chai rượu hình dạng khác nhau được đặt lên các kệ riêng biệt, phía dưới là biển báo giá với một con số trên trời. Trong phòng chỉ có lác đác hơn chục người đang cầm trong tay những ly rượu nhỏ, chia thành từng nhóm bàn luận. Thấy Dương Thiên bước vào, những người kia chỉ liếc qua hắn một cái rồi mặc kệ. Dương Thiên cũng chẳng bận tâm, quay lại nói với nhân viên tiếp thị khách hàng. Ngươi giới thiệu cho ta xem một vài loại rượu đi. Nếu có loại nào ưng ý, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Nhân viên tiếp thị khách hàng nghe vậy gương mặt liền sáng lên, trên người Dương Thiên ăn mặc toàn hàng hiệu, chắc chắn là một đại thiếu gia giàu có. Hắn đi đến một quầy rượu đang có ba người đứng xem, phía trên là một chai rượu cỡ nhỏ, xung quanh mạ vàng, thiết kế cầu kỳ trông rất bắt mắt. Nhân viên tiếp thị đứng một bên giới thiệu. Loại rượu này được khai quật tại một lăng mộ cổ của người Hái Lạ, một bộ tộc ít người đã biến mất hơn 300 năm trước. Theo những gì các nhà khoa học tìm hiểu được, bộ tộc Hái Lạ rất yêu rượu, dành phần lớn thời gian để nghiên cứu các loại rượu ngon nên kỹ thuật cùng nguyên liệu ủ rượu đã đạt tới trình độ rất cao. Cho đến nay vẫn chưa tìm ra cách thức cùng nguyên liệu điều chế loại rượu này. Rượu Hái Lạ có hương vị thơm nồng, dư vị đọng lại trong cổ họng, khiến người uống thử qua một lần sẽ nhớ mãi về sau. Loại rượu này Đông Lai quán cũng chỉ mua được hơn 10 chai, trong đó 5 chai đã dùng để biếu tặng các vị lãnh đạo, 1 chai do chủ quán cất riêng để thưởng thức, 2 chai đã được thương nhân mua lại. Chỉ còn lại 1 chai đang trưng bày ở đây và 1 chai dùng làm tiếp thị. Dương Thiên đưa tay cầm lấy ly rượu hàng thử bên dưới, một hơi uống cạn. Loại rượu này tuy kém xa linh tửu nhưng quả thực không thua kém các loại rượu quý của Hoa Thi Âm, thậm chí về độ nồng còn hơn một ít. Dương Thiên gật đầu hài lòng. Tạm được, lấy cho ta chai rượu này đi. Nhân viên tiếp thị bán hàng ngỡ ngàng, nhắc nhở Dương Thiên. Quý khách, loại rượu này chỉ còn lại một chai nên ông chủ ra lệnh chia ra thành nhiều phần để bán lại. Hơn nữa giá thành lại rất đắt đỏ. Chia làm nhiều phần. Vậy ta mua tất cả các phần đó là được, giá cả không thành vấn đề. Chai rượu này quá đắt, ta sẽ lập tức mời ông chủ đến đây. Biết mình gặp được đại phú hào, nhân viên tiếp thị bán hàng vội nói một câu rồi chạy lên lầu 6. Dương Thiên đang ú vê đút hờ S26E định đi vài vòng quan sát một chút thì một người đang đứng gần đó đột nhiên lên tiếng. Tiểu huynh đệ, loại rượu này thực sự rất tuyệt, một mình ngươi muốn độc chiếm, hình như không được tốt lắm. Dương Thiên bĩu môi. Cái gì mà không được tốt lắm, các ngươi thấy giá cả đắt đỏ nên lưỡng lự không dám mua. Bây giờ thấy ta mua hết lại bắt đầu cảm thấy tiếc nuối hay sao? Chương 217, chiêu trò lừa đảo. Bị Dương Thiên nói trúng, người kia có chút xấu hổ, dùng nụ cười để che giấu. Tiểu huynh đệ, loại rượu ái lạ này nếu mua nguyên một chai chính là 500.000 USD, giá cả quá cao nên mới được chia thành 5 phần để bán. Chi bằng ngươi chia cho ta một phần, ta trả ngươi 120.000 USD, cả hai bên cùng vui, thế nào? Nói ra câu này, người kia cũng cảm thấy sốt của, chỉ vì một chút chần chừ lại để mất thêm 20.000 USD, đáng tiếc à. Dương Thiên là một đại phú hào, cần gì để ý đến 20.000 USD ít ỏi đó, bình thản nói. Ai nói với ngươi là hai bên cùng vui, ta có nói vui khi nào sao? Người kia ngạc nhiên. Tiểu huynh đệ, ngươi có nghe rõ những lời ta nói hay không? Ta tình nguyện trả thêm 20.000 USD nữa để lấy một phần rượu. Dương Thiên phất tay. Được rồi, đừng làm phiền ta nữa. Ngươi đã từng thấy ai mua rượu đi biếu nhạc phụ đại nhân tương lai mà lại chia bớt cho người khác hay chưa? Thiên kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Ngươi suy nghĩ kỹ lại, chai rượu này thực sự rất đắt, hay là ta mua tặng ngươi một chai rượu khác để ngươi làm quà biếu tặng nhạc phụ đại nhân của ngươi? Ngươi xem, chai 8VFZFELIS 1936 này. Dương Thiên dứt khoát mặc kệ hắn, đứng chờ nhân viên tiếp thị khách hàng mời ông chủ đến. Khoảng 5 phút sau, một người đàn ông trung niên bụng vệ, mái tóc hoa râm, gương mặt cá chê tươi cười bước lại gần hắn. Là ngươi muốn mua chai rượu ái lạ này sao? Dương Thiên chưa kịp trả lời, tên kia đã vội lên tiếng. Khoan đã, ta cũng muốn mua chai rượu này. Lao cá chê nhìn qua nhân viên. Là người nào muốn mua? Nhân viên tiếp thị khách hàng chỉ tay về hướng Dương Thiên. Là vị khách hàng trẻ tuổi này. Tên kia vội bước lên nói. Lão bản, ta là khách quen của Đông Lai Quán, hiểu rõ quy tắc của nơi này. Nếu có hai vị khách đồng thời muốn mua một mặt hàng mà chỉ còn lại một món thì sẽ tổ chức đấu giá, có đúng không? Lao cá chê gật đầu. Đúng là có quy tắc như vậy, nhưng đã lâu không xảy ra chuyện này vì giá những chai rượu ở đây vốn đã rất cao, không có ai lại muốn nó tiếp tục tăng lên nữa. Tên kia trầm giọng. Ta và hắn đều muốn mua chai rượu này, vì vậy ta yêu cầu tổ chức đấu giá. Lao cá chê nhìn qua Dương Thiên. Quý khách, ngươi có đồng ý với yêu cầu của vị này hay không? Nếu không đồng ý, vậy Đông Lai Quán sẽ ưu tiên bán chai rượu này cho hắn. Dương Thiên nãy giờ vẫn chưa nói gì, trong lòng cảm thấy khá buồn cười với tên trước mặt. Hắn tiếc 100.000 USD không dám mua rượu, bây giờ lại yêu cầu đấu giá chai rượu hơn 500.000 USD. Đây rốt cuộc là phải ngu ngốc đến mức nào mới đưa ra quyết định thế này. Mặc kệ vì lý do gì. Nếu tên kia đã muốn, Dương Thiên sẽ chiều đến cùng. Trong tất cả mọi thứ, Dương Thiên cảm thấy tiền là thứ vô nghĩa nhất. Hắn có quá nhiều tiền, còn chưa biết làm sao để xài cho hết, chơi với tên này một lần cũng không tệ a. Có gì mà không dám đồng ý hắn đã muốn tổ chức đấu giá, vậy cứ chiều theo ý hắn đi. Lao cá chê nghe vậy thì rất vui mừng, đấu giá thương phẩm giá cả chắc chắn sẽ vượt qua giá trị được định sẵn ban đầu, khoản tiền vượt qua càng lớn hắn càng lợi nhiều. Lao cá chê bước ra chính giữa, nói to. Các vị khách nhân, hôm nay Đông Lai Quán có một cuộc đấu giá chai rượu ái lạ quý hiếm, mời các vị đến xem, nếu ai có hứng thú cũng có thể ra giá. Mọi người chung quanh cũng đã sớm chú ý đến chỗ này, nghe lão cá chê nói liền tụ tập lại xem. Những người bước lên đến tầng này mua rượu đều là những kẻ có tiền, quen biết nhau nên hiếm khi xảy ra tranh chấp đến mức phải đưa ra hình thức đấu giá. chuyện càng ít xảy ra, càng khiến người ta có hứng thú. Chờ mọi người tụ tập lại, Lão Cá Chê bắt đầu đọc luật. Hôm nay Đông Lai quán sẽ tiến hành đấu giá chai rượu ải lạ này, giá khởi điểm là giá gốc ghi trên chai, 500.000 USD mỗi lần tăng giá không được ít hơn 1% giá trị, tức là 5.000 đô la Mỹ, mọi người có ý kiến gì có thể nói ngay lúc này. Dương Thiên ra vẻ trầm tư rồi lên tiếng. Người ra hạn mức dưới mỗi lần tăng giá phải cao hơn 5.000 đô la Mỹ, vậy còn hạn mức trên thì sao? Lão Cá Chê mỉm cười. Không có hạn mức trên, các vị muốn tăng cao bao nhiêu tùy ý. Rất tốt, bắt đầu đi. Lão Cá Chê to giọng. Đấu giá bắt đầu, mời hai bên cùng ra giá. Tên kia cau mày suy nghĩ, cố gắng tìm một cái giá hợp lý, vừa mua được chai rượu quý, vừa giảm thiểu tổn thất đến mức thấp nhất. Suy nghĩ một hồi, hắn cắn răng. Ta ra giá 500. Ta ra 1 triệu đô la Mỹ. Đám người kinh hãi, đồng loạt nhìn về hướng phát ra âm thanh. Kẻ dám ra giá tùy ý như vậy, ngoài Dương Thiên thì còn có ai? Dương Thiên thấy đám người tập trung vào mình, tỏ vẻ khó chịu nói. Các ngươi nhìn ta làm gì, không phải nói mọi người được quyền tùy ý tăng giá hay sao? Lão Cá Chê bừng tỉnh, vui vẻ cười to. Đúng, đúng. Mọi người đều có quyền tùy ý ra giá. Vị thiếu gia này ra giá 1 triệu đô la Mỹ, còn có ai ra giá cao hơn hay không? Hắn rất vui vẻ, chỉ sau một lượt, giá trị của chai rượu đã tăng lên gấp đôi, đây là một khoản lợi nhuận vô cùng lớn. Trong lòng đang thầm đắc ý âm mưu thành công, Dương Thiên đã lên tiếng nhắc nhở. Không còn ai ra giá, mau công bố người thắng cuộc đi. Lão Cá Chê nhìn quanh, làm theo đúng trình tự. Vị thiếu gia này ra giá 1 triệu đô la Mỹ, còn có ai ra mức giá cao hơn hay không? Chung quanh im lặng, bọn họ tuy đều là những người có tiền nhưng chưa điên đến mức bỏ ra 1 triệu đô la Mỹ chỉ để mua một chai rượu. Tên kia gương mặt đã vô cùng khó coi, nhưng trong lòng lại đang cười thầm. Biết hôm nay đụng phải một tên đại thiếu phá gia chi tử, tên này giả vờ cười lấy lòng. Nếu đại thiếu đã ưa thích chai rượu này như vậy, ta tiếp tục tranh đoạt sẽ là thất kính. Đỗ Hùng ta xin bỏ cuộc. Tên này rõ ràng đang tìm một cái cớ để rút lui. Dương Thiên đương nhiên sẽ không cho hắn rút một cách dễ dàng như vậy. Tuy hắn không để tiền vào mắt, nhưng hắn cũng không thích chịu thiệt trong tay người khác. Cái gì mà thất kính bỏ cuộc, không có tiền thì cứ nói là không có tiền. Đừng tự bôi vàng lên mặt mình. Đỗ Hùng vẻ mặt trầm xuống, tức giận. Ngươi cần gì phải ép người khác vào đường cùng. Làm ngươi phải biết trở lại đường lui, sau này gặp mặt. Dương Thiên cắt lời. Dừng, ta không có ý định gặp lại ngươi. Đừng nói chuyện sau này với ta. Ta chỉ để ý đến cái trước mắt, một kẻ không có tiền cũng đòi tham gia đấu giá. Tốt nhất ngươi nên biết thân biết phận một chút đi. Tiền không bằng người là lỗi của ta, hy vọng ngày sau gặp lại ngươi vẫn có thể nói lại câu này. Đỗ Hùng ném lại một câu rồi xoay người bỏ đi. Mọi người xung quanh nhìn theo hắn, có đồng cảm, có thương hại. Đấu với một tên đại thiếu xem tiền như rác, quả thực là tự chuốc lấy nhục nhã. Bất quá bọn hắn cũng tin tưởng điều Đỗ Hùng vừa nói, một tên công tử ăn chơi trác tán như hắn, có thể giàu được trong bao lâu, lần sau gặp lại, có lẽ vị thế cả hai đã đổi ngược. Dương Thiên thanh toán bằng thẻ ngân hàng rồi nhận lấy chai rượu. Lão Cá Chê biết hắn định dùng chai rượu này tặng cho nhạc phụ đại nhân tương lai đã sai người gói lại bằng giấy mạ vàng, trông rất đẹp mắt. Lão Cá Chê còn đích thân ra cửa tiễn hắn, hẹn lần sau gặp lại. Dương Thiên rời đi được khoảng nửa tiếng. Đỗ Hùng bằng một lối đi bí mật đã xuất hiện trên tầng 6, cầm một ly rượu hướng về phía Lão Cá Chê. Lần đầu thành công, đây là dấu hiệu của một tương lai tốt đẹp. Lão Cá Chê đưa ly lên chạm nhẹ, cười to. Đúng vậy, kế hoạch diễn ra khá thuận lợi. Hơn nữa phải cảm ơn ông trời, lần đầu thử nghiệm đã đưa tới cho chúng ta một con cá to như vậy. Phải biết chai rượu đó ta mua chỉ mất 300.000 USD, thu lại 1 triệu đô la Mỹ à. Chương 218, trả giá. Đỗ Hùng gương mặt khinh bỉ. Chỉ là một tên phá gia chi tử mà thôi, có được chút tiền thì ngon lắm sao. Sớm muộn gì cũng bị người khác lừa hết. Hắn xuất thân từ một gia đình nghèo khó, hàng ngày lang thang đầu đường xó chợ kiếm ăn. Được như ngày hôm này hoàn toàn là nhờ vào lừa đảo người khác. Lão già trước mặt cũng là một trong những khách hàng, thuê hắn để cùng nhau trục lợi. Vì vậy, hắn luôn có ác cảm với đám thiếu gia nhà giàu tiêu tiền như rác. Lão Cá Chê khó hiểu. Hùng lão đệ, ngươi có vẻ không được vui. Ta hơi khó chịu với lời nói của thằng nhóc kia, nhưng ngẫm lại lừa được của hắn thêm 500.000 USD lại cảm thấy thật sảng khoái. Đến, chúng ta cùng uống đi. Thêm vài chục lần thế này, toàn bộ khoản nợ của ta cũng sẽ được thanh toán hết. Lão cá chê ban đầu vốn là một thương nhân chân chính. Gần đây bị bạn bè dụ dỗ, dính vào trò chơi chứng khoán, vay rất nhiều tiền để tham gia. Chứng khoán tụt giảm, đống cổ phiếu kia bây giờ không khác gì một mớ giấy lộn. Lão cá chê mới đành cắn răng mời Đỗ Hùng đến đây, tìm cách lừa đảo khách hàng, trang trả nợ nần. Vừa bắt đầu đã lừa được một khách hàng lớn như Dương Thiên, lão cá chê thậm chí có ý định hợp tác lâu dài với Đỗ Hùng. Hai người rót đầy ly rượu, chưa kịp nâng ly thì đã nghe tiếng gõ cửa dồn dập từ bên ngoài, lão cá chê vội nói. Hùng lão đệ, ngươi mau trốn đi, tránh để cho người khác nhìn thấy. Lão ca yên tâm, ta đã làm nghề này bao nhiêu năm, chút chuyện nhỏ này sao lại không biết. Chờ Đỗ Hùng trốn vào trong xong, lão cá chê tiếng ra mở cửa. Một người đàn ông trung niên mặc trang phục lịch sự, gương mặt hoảng hốt nói. Lão bản, có chuyện không ổn rồi. Lão cá chê cau mày. Quản lý, có chuyện gì? Có phải nhân viên làm vỡ rượu hay không? Nhất định phải phạt nặng, để bọn hắn không dám tiếp tục tái phạm. Quản lý lắc đầu, có chút khó nói. Không phải, hay là ngươi đích thân xuống lầu 5 xem đi. Lão cá chê có linh cảm không tốt, vội và bước xuống tầng 5. Đến nơi, nhìn những kệ rượu trống không, hai mắt lão cá chê phún lửa, đưa tay túm lấy cổ áo quản lý. Ngươi nói, những chai rượu quý để ở đây đâu hết rồi, đừng nói với ta là đã có người mua đi mất. Quản lý đã đoán được trước chuyện này, bình tĩnh trả lời. Lão bản, trong phòng có lắp máy quay, chúng ta cùng đi xem không phải sẽ rõ sao. Lão cá chê buông tay ra. Đúng vậy, là ta nóng đội. Hai người đi đến phòng giám sát, nhân viên trực kỹ thuật đã chờ sẵn, mở máy băng ghi hình lên. Đoạn phim chiếu lại tình hình tầng 5 khoảng 8 phút trước, từng cái kệ chứa rượu vẫn bình thường. Bất ngờ, tất cả rượu bày trên kệ đồng loạt biến mất. Phải, chính là biến mất, trong vòng chưa đầy một giây. Quản lý nhìn vẻ mặt ngơ ngác của lão cá chê liền nói. Lúc xem băng ghi hình, vẻ mặt của ta cũng giống như ngươi lúc này. Ta chưa từng tin thế giới này có ma, nhưng hiện tại. Lão cá chê gào to. Ma quỷ gì chứ, rõ ràng là có kẻ dở trò. Mau tua băng ngược lại, giảm tốc độ xuống mức chậm nhất. Nhân viên kỹ thuật vội và làm theo, tốc độ tua chậm ít 64. Một giây được kéo dài thành 64 giây, mọi người nín thở chờ đợi. Kết quả vẫn không có gì khác biệt, những chai rượu trên kệ đồng loại biến mất, dường như là tan biến vào trong hư vô. Lão cá chê vẫn chưa tin vào mắt mình. Chậm hơn nữa. Nhân viên kỹ thuật lắc đầu. Đây đã là tốc độ tua chậm nhất rồi. Khốn kiếp, rốt cuộc là ai muốn chơi ta? Nói đến đây, lão cá chê khựng lại, dường như nhớ ra thứ gì đó, xoay người bỏ chạy lên tầng 6. Quản lý thấy vậy liền vội chạy theo sau. Lên đến nơi, lão cá chê lấy từ trong người ra một cái chìa khóa nhỏ bằng ngón tay út, mở cánh cửa bí mật trên tường ra. Bên trong là rất nhiều chiếc kệ được thiết kế với kiểu cách đặc biệt, vô cùng đẹp mắt. Điểm giống nhau duy nhất của những chiếc kệ này là bên trên đều trống trải, không có vật gì được bày biện. Lão cá chê hai chân lảo đảo, bước về từng chiếc kệ, luôn miệng than khóc. Rượu nạ tờ tạ của Ý, ta phải bỏ ra 100.000 USD mới mua lại được 5 chai. Felix 1936, được lưu giữ bởi một nơi sản xuất rượu quý, ta phải đến tận nơi, đàm phán nhiều ngày mới mua được 20 chai, mỗi chai đều có giá 120.000 USD còn đây là. Lão cá chê lần lượt kể ra nguồn gốc của từng chai rượu khiến quản lý ngẩn ra, chẳng lẽ đây là phòng cất giữ rượu bí mật của lão bản, đến nơi này cũng bị tên trộm thần bí kia ghé qua sao? Đúng lúc này, một nhận viên từ phía dưới chạy lên, thấy cửa phòng không đóng liền chạy đến chỗ lão cá chê. Lão bản, có chuyện không ổn. Lão cá chê hét to. Đương nhiên là không ổn, rượu quý của ta bị trộm hết, ngươi có biết tổng giá trị của chúng là bao nhiêu không? Gần 10 triệu đô la Mỹ, là 10 triệu đô la Mỹ, không phải 10 ngàn hay 10 vạn. Nhân viên kia không biết lão cá chê đang muốn nói gì, vội nói ra chuyện của mình trước. Lão bản, tất cả rượu chúng ta để từ tầng 1 đến tầng 4 đột nhiên đồng thời sủi bọt rồi phát nổ. Bọn ta xuống kiểm tra tầng hầm thì cũng gặp tình trạng tương tự. Cho nên, lão cá chê gần như điên lên, nắm lấy vai tên nhân viên. Cho nên làm sao? Nhân viên hơi hoảng, rụt người lại. Lắp bắp nói. Cho nên toàn bộ rượu đều đã hỏng hết. Lão cá chê hai chân khuỵu xuống, nhìn lên sàn nhà khóc. Hết rồi, tất cả đã hết thật rồi. Tên nhân viên kia tìm cách an ủi. Lão bản, ngươi đừng đau buồn, trong cái rủi vẫn có cái may. Đã mất hết rồi, còn có cái gì may mắn? Không có bất kỳ nhân viên hay khách hàng nào bị các chai rượu nổ làm bị thương. Ta thấy chuyện này vô cùng thần kỳ a. Lão cá chê. Đỗ Hùng vốn đang núp trong một căn phòng khác gần đó, thấy sự tình không ổn liền lén lút bỏ đi. Tổn thất 250.000 USD tiền hợp đồng, nhưng hắn biết dù có ở lại đòi, lão cá chê cũng sẽ không đưa ra. Xem như đây là một phi vụ thất bại đi. Dương Thiên đang ngồi trên đỉnh của một tòa cao ốc, hai chân đưa ra giữa không trung, tay cầm một chai rượu quý, bộ dạng thoải mái. Phía sau lưng hắn là rất nhiều chai rượu đã được uống cạn, nằm la liệt 8 tỷ ịp 9 khắp nơi. Dám bày trò lừa gạt ta. Đây xem như là một bài học cho các ngươi đi. Kể ra các ngươi cũng thật may mắn, sau khi trùng sinh tâm tính của ta đã thay đổi khá nhiều. Nếu là trước đây, bất cứ kẻ nào lừa gạt ta cũng đều có một kết cục. Một hơi uống cạn chai rượu trên tay, Dương Thiên tiện tay vứt chai rượu rỗng ra phía sau. Chai rượu bay thành hình vòng cung rồi vững vàng đáp xuống. Dương Thiên đứng dậy, phủi sạch quần áo, lẩm bẩm nói. Cũng đã hơn 11 giờ, ta nên đi thôi. Lần đầu gặp mặt, đến trễ thì không được tốt lắm. Dương Thiên cầm lấy chai rượu ái lạ đã được gói kỹ trong hộp, cả người phóng lên rồi biến mất. Bạch Khiết lúc này đang đứng đợi sẵn ngoài cửa, đi qua đi lại, trong miệng liên tục lẩm bẩm. Tại sao hắn vẫn chưa đến, chẳng lẽ trên đường đến đây gặp phải bất trắc gì sao? Không đúng, với năng lực của hắn, có thể gặp phải chuyện gì? Hay là hắn đang giận ta vì đã không nói rõ mọi chuyện ngay từ đầu? Người ta cũng đâu có muốn, ngươi đừng nhỏ nhen như vậy a. Từ phía sau Bạch Khiết bất ngờ vang lên âm thanh. Tiểu Khiết, ngươi không ở trong nhà, ra ngoài đây để làm gì? Bạch Khiết ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến là Dương Thiên liền vui mừng chạy đến ôm chầm lấy hắn. Dương Thiên, tại sao giờ này ngươi mới xuất hiện, ta còn sợ ngươi không đến. Dương Thiên nhìn đồng hồ, đúng 11 giờ 30 phút, hắn canh thời gian rất chính xác, sao lại nói là đến trễ được. Ta đã hứa với ngươi đương nhiên phải giữ lời. Ngươi mời ta đến nhà ăn trưa, bây giờ vừa đúng 11 giờ 30 phút không phải sao. Bạch Khiết tỏ vẻ biết lỗi. Là lỗi của ta, không nói cho ngươi biết. Nhà của ta luôn ăn trưa vào lúc 11 giờ, cha mẹ ta đã đợi ngươi trong đó hơn nửa tiếng đồng hồ. À, tại sao ngươi không nói sớm, còn đứng ngoài đây làm gì, mau dẫn ta vào trong A. Chương 219, rượu giả, rượu thật. Bạch Khiết cũng chợt nhớ ra cha mẹ nàng đợi ở bên trong đã lâu, vội vàng dẫn Dương Thiên vào nhà. Cha của Bạch Khiết là một doanh nhân thành đạt, gia đình giàu có nên ngôi nhà được xây dựng khá rộng rãi. Dương Thiên theo Bạch Khiết đi qua phòng khách cùng ba, bốn cái phòng ngủ mới đến phòng ăn. Phía trong phòng ăn, Bạch Mâu đang dùng tay xoay xoay chén cơm trên tay, mắt hướng về phía truyền hình xem bản tin nấu ăn. Bạch Phụ cầm một tờ báo, chăm chú đọc. Nghe tiếng người đi vào, hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Thấy Bạch Khiết dẫn theo một nam nhân lạ mặt, Bạch Mẫu liền đưa tay bấm tắt truyền hình, mỉm cười nói. Đã đến rồi sao, mau ngồi xuống đây đi. Bạch Phụ hơi khó chịu, chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi không nói gì. Dương Thiên biết đây là do lỗi cửa mình nên cũng chỉ cười trừ, ngồi xuống bàn, đưa chai rượu đã được gói trong hộp quà về phía Bạch Mẫu. Bá Phụ, Bá Mẫu, hôm nay ta có chút việc đột xuất nên đến hơi muộn. Mong hai người đừng để bụng. Bạch Mẫu đưa tên nhận lấy hộp quà, tươi cười nói. Không sao, là do gia đình ta ăn trưa hơi sớm. Đây là thứ gì? Dương Thiên tỏ ra khiêm tốn. Đây là một chai rượu ái lạ, ta biết bá phụ thích uống rượu nên đặc biệt mua đến đây tặng hắn. Bạch Phụ vốn vẫn đang lạnh nhạt ngồi kế bên hai mắt liền sáng lên, hỏi dồn. Ngươi nói cái gì, rượu ái lạ sao? Dương Thiên hơi ngạc nhiên. Đúng vậy, bá phụ. Ngươi cũng biết loại rượu này sao? Đương nhiên là biết. Ngươi tên Dương Thiên đúng không? Vậy ta gọi ngươi một tiếng Tiểu Thiên. Tiểu Thiên, ngươi bị người khác lừa rồi. Dương Thiên cau mày, hắn ghét nhất là bị người khác lừa dối, chẳng lẽ có kẻ nào lừa hắn chuyện gì sao? Bá Phụ, ngươi nói rõ một chút, ta bị ai lừa, lừa cái gì? Bạch Phụ cầm lấy hộp quà từ tay Bạch Mẫu, xé bỏ lớp giấy gói bên ngoài ra, quan sát chai rượu một lượt rồi nói. Người này làm giả rất tinh vi, đến ta cũng khó tìm ra chỗ sơ hở. Ý ngươi muốn nói, chai rượu này là đồ giả. Bạch Phụ gật đầu. Không sai. Khoan đã, chính ngươi cũng nói mình không tìm ra được chỗ sơ hở, dựa vào cái gì để nói đây là đồ giả. Bạch Phụ nhìn Dương Thiên bằng ánh mắt khinh thường. Tiểu Thiên, ngươi còn trẻ, hiểu biết chưa nhiều nên rất dễ bị người khác lừa gạt. Ngươi có biết, loại rượu ái lạ này trên thế giới chỉ có hơn 1.000 chai, được bán với số lượng hạn chế. Theo ta được biết, nhập khẩu vào nước ta là 35 chai, trong đó phân nửa là được dùng để biếu tặng các vị quan chức cấp cao. Số còn lại được đem bán với giá cắt cổ, không dưới 400.000 USD một chai. Loại rượu quý như vậy, ngươi có thể mua được hay sao? Biết Bạch Phụ đang muốn nói gì, Dương Thiên trong lòng cười thầm. Chẳng qua là cho rằng Dương Thiên không có đủ tiền mua chai rượu này. Bá Phụ, ngươi hình như hiểu rất rõ về loại rượu này. Bạch Phụ tỏ vẻ đắc ý mỉm cười. Đâu chỉ là hiểu rõ, 10 loại rượu có giá trị lớn nhất thế giới ta đều am hiểu. Loại rượu ái lạ này đứng thứ 5, ta đã từng nếm thử loại đứng thứ 7, hương vị đó, thực sự muốn được thưởng thức một lần nữa. Bạch Khiết thấy cha mình nói rượu của Dương Thiên là đồ giả liền lên tiếng bảo vệ. Cha, ngươi còn chưa uống thử, sao lại biết đây là đồ giả? Con cần phải uống thử sao? Đúng vậy, phải uống mới biết được. Được, vậy để ta mở ra cho mọi người cùng thử. Bạch Phụ rất cưng chiều Bạch Khiết, dù trong lòng đã chắc chắn đây là đồ giả, hắn vẫn đồng ý thử. Nhìn kỹ nắp của chai rượu ái lạ, Bạch Phụ đi lại tủ kính, chọn món đồ mở nắp phù hợp cùng 4 cái ly nhỏ. Các loại rượu cao cấp đều có thiết kế nắp đặc biệt, cần sử dụng đồ mở khóa chuyên dụng. Trong lòng Bạch Phụ thầm tán Dương Thiên làm giả chai rượu này, quả thực rất tinh vi. Dùng khóa mở nắp chai rượu xong, Bạch Phụ đưa chai rượu lại gần, hít một hơi rồi gật đầu. Mùi hương rất thơm, xem ra đây cũng là một loại rượu cao cấp. Uống một ít hẳn là không sao. Lần lượt rót rượu vào ly rồi đẩy đến trước mặt mỗi người, Bạch Phụ hài lòng nói. Đây dù sao cũng là một loại rượu ngon. Mọi người cùng uống đi. Ba người Bạch gia đồng thời đưa ly rượu lên miệng nhấp nhẹ, từ từ thưởng thức. Dương Thiên thì không có thói quen đó, hắn một hơi uống cạn rồi đặt ly xuống bàn. Nếu là bình thường, Bạch Phụ nhất định sẽ phê bình thái độ uống rượu của Dương Thiên. Nhưng hiện tại hắn đang ngây ngất, không nhịn được uống thêm vài ngụm nữa. Hai mẹ dì tám bờ hờ con Bạch Khiết không hiểu nhiều về rượu, các nàng chỉ cảm thấy loại rượu này uống rất ngon. Bạch Khiết đặt ly rượu xuống bàn, nói. Cha, ta cảm thấy loại rượu này uống rất ngon, chắc hẳn không phải là đồ giả. Biết Bạch Khiết đang muốn bảo vệ mình, Dương Thiên quay sang cười với nàng rồi nhìn Bạch Phụ. Bá Phụ, ngươi cảm thấy loại rượu này thế nào, có hơn loại rượu xếp thứ 7 ngươi đã từng uống hay không? Bạch Phụ nhấp thêm vài cái đến khi ly rượu trên tay khô cạn. Đặt ly rượu xuống bàn, vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng nhìn Dương Thiên. Đây thực sự là rượu ái là sao, ngươi từ nơi nào có được? Ta từ một nơi gọi là Đông Lai Quán, bỏ ra 500.000 USD mua được, hẳn không phải là đồ giả chứ. Đông Lai Quán, tại sao ngươi không nói sớm? Hàng do Đông Lai Quán xuất ra tất nhiên là thật, đây là quán rượu nổi tiếng nhất cả nước. Tuy quy mô cùng địa bàn hoạt động nhỏ, nhưng lại có rất nhiều loại rượu quý hiếm, chất lượng thì càng không cần phải bàn cãi. Dương Thiên tỏ vẻ chẳng bận tâm, lạnh lùng nói. À, vậy sao? Đồ thật là được rồi. Chai rượu ái lạ này ta tặng cho ngươi, không cần phải ngày đêm nhung nhớ loại rượu xếp thứ 7 kia nữa. Bạch Phụ không có tâm tư để ý đến sự châm chọc của Dương Thiên. Cẩn thận dùng nắp đậy kỹ lại, đem chai rượu cất kỹ vào tủ kính, lấy ra vài chai rượu khác đặt lên bàn. Làm xong, hắn quay lại ngồi xuống, thái độ đối với Dương Thiên xoay chuyển 180 độ. Tiểu Thiên, nãy giờ chắc ngươi cũng đã đói rồi. Mau ăn đi. Hôm nay vợ ta đích thân xuống bếp làm nhiều món ngon để chiêu đãi ngươi, đừng bỏ phí. Còn đây là vài chai rượu quý do ta sưu tầm, tuy kém xa chai rượu ải lạ kia, nhưng hương vị cũng không tệ lắm. Đối mặt với tốc độ thay đổi chóng mặt của Bạch Phụ, Dương Thiên cũng không tiếp tục lạnh lùng. Dù sao người này cũng là nhạc phụ tương lai, để lại cho hắn chút ít mặt mũi, sau này còn dễ nói chuyện. Khi nay hắn còn định đem linh tửu quý giá mà huyết thần tặng ra cho Bạch Phụ uống thử. Bất quá suy nghĩ một hồi lại thôi, phàm nhân như Bạch Phụ, uống loại linh tửu đó vào, không bị bạo thể mà chết mới là chuyện lạ. Bạch Khiết thấy Dương Thiên cùng Bạch Phụ trò chuyện vui vẻ, trong lòng thầm thở ra một hơi. Nàng hiểu tính khí của cha mình, hắn từ hai bàn tay trắng lập nghiệp, có được cơ ngơi như ngày hôm nay nên luôn tự phụ, coi thường người nghèo. Bạch Khiết biết Dương Thiên rất tài giỏi, nhưng đó chỉ là thân thủ của hắn, còn về gia cảnh thì nàng lại không có chút thông tin gì. May mắn, Dương Thiên có rất nhiều tiền, mọi thứ xem như thuận lợi vượt qua. Bạch Phụ lúc này đã xem Dương Thiên như rẻ quý. Tất cả gia sản của hắn bán đi cũng chỉ khoảng 1 đến 2 triệu đô la Mỹ mà thôi. Dương Thiên tùy ý bỏ ra 500.000 USD để mua một chai rượu biếu tặng, điều này đã nói rõ Dương Thiên so với hắn giàu hơn rất nhiều lần. Nếu Bạch Khiết có thể lấy Dương Thiên làm chồng, đây là chuyện không thể nào tốt hơn được. Nếu Bạch Phụ biết Dương Thiên bỏ ra 1 triệu đô la Mỹ để mua chai rượu ái lạ này, sau đó uống sạch những chai rượu có tổng giá trị vài chục triệu USD của Đông Lai Quán, không biết biểu cảm của hắn sẽ đặc sắc đến mức nào. Bữa ăn kết thúc, Bạch Khiết dẫn Dương Thiên đến một căn phòng trống để nghỉ trưa. Cơm no, rượu say, có một chiếc giường êm ái để nằm ngủ. Người sống trên đời, chỉ cần như vậy là đủ để thỏa mãn rồi. Bạch Khiết cho rằng Dương Thiên đã uống say nên không làm phiền hắn. Dương Thiên một giấc ngủ thẳng đến gần 5 giờ chiều, nếu không có Bạch Khiết gõ cửa, hắn còn chưa tỉnh lại. Dương Thiên, đã hơn 5 giờ chiều, ngươi mau thức dậy chuẩn bị cùng ta đi dự tiệc a. Chương 220, lỡ lời. Mở miệng ngáp dài một cái, Dương Thiên từ trên giường nhảy xuống, bước ra mở cửa. Tiểu Khiết, không phải 7 giờ bữa tiệc mới bắt đầu sao? Ngươi cần gì phải vội vã như vậy? Bạch Khiết chạy ra phía sau lưng Dương Thiên, dùng hai tay đẩy hắn đi ra cửa, vừa đi vừa nói. Ta muốn mua cho ngươi vài bộ đồ. Ngươi nhất định phải xuất hiện thật lộng lẫy, chứng minh những gì ta nói là đúng. Trong lòng Dương Thiên nổi lên dự cảm không ổn. Ngươi đã nói gì với bọn hắn? Đã đến nước này, Bạch Khiết cũng không tiếp tục giấu giếm. Ta nói với bọn hắn ngươi chính là Bạch Mã Hoàng tử của thời hiện đại, ăn mặc đồ vét trắng, lái một chiếc xe hơi đắt tiền màu trắng. Ngươi yên tâm, xe ta đã hỏi mượn của cha, hắn đã đồng ý chỉ còn thiếu một bộ vét trắng nữa là phù hợp. Mặt Dương Thiên so với An Ướt còn khó coi hơn. Tuy trên người hắn mặc toàn hàng hiệu đắt tiền, nhưng tất cả đều có vẻ khá bình thường. Dương Thiên thích mặc những loại đồ rộng rãi thoải mái, mặc vét thực sự rất gò bó khó chịu. Tiểu Khiết, ngươi có thể thay đổi chủ ý hay không? Ta cảm thấy đồ vét thì có hơi. Bạch Khiết dừng lại, giọng nói đáng thương. Dương Thiên, hiếm khi nào ngươi mới cùng ta đi chơi, không thể chiều ta một lần sao? Biết Bạch Khiết đang diễn kịch, bất quá hắn cũng không tiện lật ẩy, đành cắn răng nói. Được rồi, chiều theo ý của ngươi. Nhưng ta nói trước, nhất định phải chọn cho ta một bộ thật rộng rãi, thoải mái. Thấy Dương Thiên đồng ý, Bạch Khiết vui mừng đến nhảy lên, vỗ tay nói. Yên tâm, ta đã thay ngươi đặt hàng, chắc chắn sẽ rất hợp với ngươi. Dương Thiên hơi ngạc nhiên. Ngươi biết số đo của ta. Đoán. Một chữ này lại khiến cảm giác bất an lần nữa nổi lên trong lòng hắn. Nhân loại qua bao nhiêu năm tồn tại và phát triển đã đưa ra một định lý không cần phải chứng minh, lời nói của nữ nhân không đáng tin. Điều này một lần nữa đặc biệt chính xác đối với Dương Thiên, hiện giờ hắn đang bị bó chặt trong một bộ đồ vét, chiếc áo sơ mi bên trong ôm chặt lấy cơ thể, di chuyển khó khăn. Bạch Khiết thì đang đứng gần đó, khiếu nại với chủ tiệm. Ta đã dặn dò kỹ các ngươi phải may đúng số đo, tại sao lại thành ra thế này? Chúng ta đã làm đúng theo yêu cầu, nếu quý khách không tin thì có thể tự mình kiểm tra. Ừ, cần gì phải kiểm tra, bạn trai ta mặc không vừa, chắc chắn là do các ngươi may sai kích cỡ. Chủ tiệm vẫn bình tĩnh, đây không phải là lần đầu tiên nàng gặp loại khách hàng không chịu nói lý như Bạch Khiết. Vậy ta sẽ mời bạn trai của quý khách lại đây, cởi bộ đồ ra để nhân viên đo thử ngay trước mặt quý khách. Dương Thiên thay đồ ra, mặc lại bộ đồ cũ khiến hắn rất thoải mái. Lúc này Dương Thiên mới chú ý đến Bạch Khiết vẻ mặt đang tức giận, tiến lại hỏi. Có chuyện gì? Ta nói bọn họ may sai số đo ta đã đưa, bọn họ lại nói là do lỗi của ta. Đồ mặc chật như vậy, chắc chắn là do bọn họ may sai. Dương Thiên im lặng không nói gì, hắn biết tính cách của Bạch Khiết, là một đại tiểu thư con nhà giàu đánh đá, kiêu ngạo. Vẻ dịu dàng đáng yêu kia chỉ dành riêng cho hắn mà thôi. Chuyện này hắn quyết định đứng ở vị trí trung gian, ai đúng ai sai sẽ sớm rõ ràng. Nhân viên mang bộ đồ Dương Thiên vừa mặc ra, dùng thước đo lại ngay trước mặt Bạch Khiết. Tám vẻ ủy sau đó chủ tiệm đưa tờ giấy do chính tay Bạch Khiết ghi chú lại trước đây cho nàng. Quý khách xem kỹ lại, bọn ta đã may đúng theo yêu cầu ghi trên tờ giấy này. Bạch Khiết cầm tờ giấy trên tay, gương mặt ngượng ngùng nói. Ta đã quan sát rất kỹ. Tại sao có thể tính sai được? Dương Thiên bật cười. Chỉ dựa vào quan sát, tính toán sai là chuyện bình thường. bộ đồ này chúng ta vẫn sẽ trả tiền, nếu ngươi muốn thì cứ mang về nhà làm kỷ niệm. Đã đến nước này, Bạch Khiết đành nghe theo lời Dương Thiên. Tốn thêm gần nửa tiếng đồng hồ, Dương Thiên cuối cùng chọn được một chiếc áo sơ mi trắng mặc khá thoải mái. Thanh toán tiền xong, Bạch Khiết vội vã hối hắn lái xe đi đến nơi tổ chức buổi tiệc. Bạn của Bạch Khiết đa số thuộc tầng lớp bình dân, trong nhà không có nhiều tiền. Vì vậy hầu hết các cuộc ăn chơi đều là do nàng bỏ tiền ra chi trả. Việc này khiến Dương Thiên cảm thấy hơi khó chịu. Tiểu Khiết, người làm vậy bọn hắn sẽ chỉ chơi với ngươi vì tiền. Nếu như đến một ngày ngươi không còn tiền nữa, bọn hắn sẽ bỏ mặc ngươi. Bạch Khiết nhìn ra cửa sổ xe, vẻ mặt trầm xuống. Ta biết, bọn hắn đi chơi với ta, gọi ta là Bạch Khiết tỷ cũng chỉ để ta thay bọn hắn trả tiền. Nhưng nếu không làm vậy ta thật không biết làm cách nào để có bạn. Dương Thiên khó hiểu hỏi. Người xinh đẹp như vậy, sao lại lo lắng không tìm được bạn? Là lỗi của ta. Ngày xưa, khi vừa mới vào trường, ta cùng hai người bạn nhà giàu khác luôn đi chung với nhau, khinh thường những bạn không có tiền trong lớp. Vì vậy bọn hắn cũng từ đó mà chán ghét ta, tìm mọi biện pháp để cách ly ba người bọn ta. Sau đó hai người bạn kia đi du học, để lại ta bơ vơ một mình. Nếu không dùng tiền, những người bạn trong lớp đến giờ có lẽ còn chưa thèm nhìn mặt ta. Miệng Dương Thiên há ra, định nói cái gì nhưng lại thôi. Chuyện này ban đầu là lỗi của nàng, không trách những người kia được. Đợi một lúc sau, Dương Thiên mới lên tiếng. Chờ ngươi học xong cấp 3, lên đại học sẽ có nhiều bạn mới. Không cần phải tiếp tục dùng tiền mua lấy loại tình bạn giả tạo này. Bạch Khiết quay lại nhìn Dương Thiên, mỉm cười rồi tựa đầu vào vai hắn. Khung cảnh đang rất lãng mạn thì Dương Thiên đột ngột thắng xe lại, có chút xấu hổ nói. Hình như đã đến nơi rồi. Bạch Khiết tỏ vẻ không quan tâm. Thời gian vẫn còn sớm, chúng ta cứ ngồi yên thế này thêm một lúc nữa đi. Dương Thiên thở dài ra một hơi, có lẽ bản tính đanh đá của nàng chỉ là để che đậy sự yếu đuối và cô đơn trong lòng. Hai người ngồi yên lặng gần 30 phút, Bạch Khiết mới nhìn đồng hồ, hoảng hốt kêu lên. A, Dương Thiên, sao ngươi không nhắc nhở ta? Đã hơn 7 giờ rồi. Dương Thiên bật cười. Khi nãy thấy ngươi đang so ịp, ta không nỡ phá hỏng A. Bạch Khiết đánh nhẹ vào vai hắn. Ngươi còn dám trêu chọc ta, đã trễ giờ, chúng ta mau vào trong thôi. Nơi tổ chức bữa tiệc làng này Bạch Khiết chọn là một nhà hàng nhỏ nằm ven con sông chạy qua kinh thành. Nhà hàng này không lớn, chỉ cao 2 tầng. Bài trí bên trong khá đơn giản, gồm những chiếc bàn gỗ nhỏ cùng ghế đơn. Lên đến lầu 2, Dương Thiên trông thấy một đám học sinh đang xếp nhiều chiếc bàn lại với nhau, tụ tập ngồi ngay cạnh cửa sổ nhìn thẳng ra con sông. Thấy Bạch Khiết đến, lập tức có 2-3 người chạy ra đón nàng. Bạch Khiết tỷ, ngươi bình thường đến rất sớm, sao hôm nay lại đến muộn, nhất định phải phạt ta. Đúng vậy, lát nữa ngươi phải uống với mỗi người một ly để tạ lỗi. Bạch Khiết tươi cười. Được. Lát nữa ta cùng các ngươi uống thỏa thích. Một người chợt để ý đến Dương Thiên đang đứng phía sau, chạy lại trước mặt hắn, nhìn ngắm như đang đánh giá một món hàng hóa. Bạch Khiết tỷ, đây chính là Bạch Mã Hoàng tử, tài năng hơn người, đẹp trai phong độ, không gì không làm được mà người vẫn hay kể đúng không? Rất đẹp trai a. Nghe được lời nói của nữ sinh kia, lại có thêm vài nữ sinh chạy đến vây quanh Dương Thiên, trầm trồ suýt xoa. Quả thực rất đẹp trai a. Nhưng không biết có lợi hại như những gì Bạch Khiết tỷ nói hay không. Đẹp trai là đủ rồi, cần gì biết hắn có lợi hại hay không. Ừ, lại một cái hoa si, đẹp trai thì sao chứ, có thể mài ra ăn hay sao? Đương nhiên có thể, ngươi không biết trai bao cấp cao bây giờ rất giàu sao. Dương Thiên mặt đen lại, cố nén cảm xúc muốn đánh người. Những người này đều là bạn của Bạch Khiết, tuổi còn nhỏ, hơn nữa đều là nữ nhân. Nếu là một tên nam nhân lạ mặt nào đó, Dương Thiên đã sớm cho hắn đi gặp tổ tiên. Bạch Khiết đứng ở một bên, nghe được những lời này cũng vô cùng tức giận. Là ai vừa nói ra câu đó, mau bước ra đây cho ta. Cả đám nữ sinh đang ồn ào đống nhiên im bặt, liếc mắt nhìn nhau. Bạch Khiết gằn giọng. Ta nói lại lần nữa, ai vừa nói thì mau bước ra đây. Chương 221, biểu diễn khí công. Không khí trở nên nặng nề, một nữ sinh sợ hãi bước ra, túi đầu nhìn xuống đất. Bạch Khiết tỷ. Xin lỗi, vừa nãy ta chỉ lỡ miệng nói ra, không phải cố ý làm nhục hắn. Ngươi nói gì, lỡ miệng nói ra sao? Dương Thiên là do ta mời đến đây, ngươi lại dám nói là trai bao, ngươi xem ta là cái gì? Dương Thiên thấy tình hình không ổn liền bước ra. Những nữ sinh này còn nhỏ, ăn nói còn chưa được chững chạc, lỡ miệng nói vài câu là chuyện bình thường. Hắn sẽ không để bụng loại chuyện vặt vãnh này. Tiểu Khiết, nàng chỉ là lỡ lời thôi. Đều là bạn bè, ngươi hãy bỏ qua đi. Nhưng nàng... Dương Thiên lắc đầu cười. Loại chuyện này, ta sẽ không để bụng. Bạch Khiết nghe Dương Thiên nói vậy, ưng thuận gật đầu, nhìn qua nữ sinh kia. Nếu Dương Thiên đã nói như vậy, ta sẽ bỏ qua chuyện này. Các ngươi chơi với ta đã lâu, chắc hẳn đã hiểu rõ tính của ta, loại chuyện thế này, ta không muốn xảy ra một lần nào nữa. Đám nữ sinh vội nói. Bạch Khiết tỷ, bọn ta đã biết, lần sau nhất định sẽ không tái phạm nữa. Bạch Khiết hài lòng, quay người đi lại chỗ bàn tiệc. Dương Thiên liếc nhìn những nữ sinh kia, hắn có thể thấy được sự tức giận, khinh bỉ trong mắt các nàng. Thở dài một hơi, Dương Thiên cũng đành mặc kệ, xem ra tình bạn giả tạo này của Bạch Khiết cũng sắp đi đến hồi kết. Khi tất cả mọi người ngồi vào bàn, những nam sinh kia cũng lần lượt đứng lên chào Dương Thiên và giới thiệu về bản thân mình. Dương Thiên cũng nhận ra đám nam sinh này không thích hắn. Có lẽ do ta quá đẹp trai khiến cho bọn hắn ghen ghét. Ai, hoàn hảo quá cũng là một cái tội, Dương Thiên thầm tự sướng. Dương Thiên không biết, ganh tị chỉ là một phần nhỏ, nguyên nhân chính là do trong đám nữ sinh bị Bạch Khiết mắng khi nãy có vài người là bạn gái của bọn hắn. Bạn gái vì Dương Thiên mà bị mắng, bọn hắn tất nhiên sẽ căm ghét Dương Thiên. Bạch Khiết thì không nhận ra chuyện đó, nàng vẫn cho rằng Dương Thiên được chào đón nồng nhiệt. Chờ món ăn được dọn lên đầy đủ, Bạch Khiết đứng lên nói. Bữa tiệc hôm nay có hai mục đích chính. Một là ăn mừng chúng ta đã hoàn thành tốt kỳ thi vừa qua. Hai là để giới thiệu với mọi người bạn trai của ta, Dương Thiên. Trong khi đám học sinh vỗ tay hưởng ứng, mặt Dương Thiên ngẩng ra, hắn đồng ý làm bạn trai của nàng khi nào. Cố gắng mãi vẫn chưa nhớ ra được, Dương Thiên liền mặc kệ, đây là chuyện tốt ta. Bạch Khiết nhìn qua Dương Thiên nháy mắt, ý bảo hắn nói vài lời. Dương Thiên hiểu ý, đưa tay chỉnh lại cổ áo, lịch sự nói. Chào mọi người. Ta là Dương Thiên, năm này 20 tuổi, là sinh viên Đại học Thanh Hoa. Cả đám người ồ lên. Sinh viên đại học, hình như lần trước Bạch Khiết tỷ nói hắn là một doanh nhân thành đạt. Ta lại nhớ Bạch Khiết tỷ nói hắn là một công tử của gia đình giàu có, vừa đi du học nước ngoài về. Ta còn nghe nói. Bạch Khiết xấu hổ nói nhỏ vào tai hắn. Là do ngươi chưa từng nói cho ta biết về thân thế của mình nên ta đành tự suy đoán. Dương Thiên có chút không biết nói gì. Nếu ngươi đã tự suy đoán thì đừng nên nói ra mới đúng. Bạch Khiết nói to. Các ngươi nói bậy bạ gì vậy, ta chưa nói gì về thân thế của Dương Thiên. Là do các ngươi tự mình suy đoán. Một nữ sinh đang định nói gì đó thì bị Bạch Khiết trừng mắt nhìn, nàng liền biết điều im lặng. Dương Thiên bật cười, đưa cao ly rượu trong tay. Giới thiệu đã xong, mọi người cùng uống một ly để chúc mừng kỳ thi tốt đẹp a. Các ly rượu lần lượt chạm vào nhau. Dương Thiên cụng ly với vài người ở gần rồi đưa ly rượu lên miệng. Rượu chưa kịp chạm đến môi, hắn đã khựng lại, nhìn ra phía đằng sau. Một người chậm rãi từ dưới lầu bước lên. Hắn trên người mặc một chiếc áo khoác màu đen che kín đầu, miệng đeo khẩu trang, gương mặt chỉ thấy được một hai phần. Người này liếc qua Dương Thiên một cái rồi chọn chiếc bàn nhỏ gần đó ngồi xuống. Bạch Khiết uống xong, đặt ly rượu xuống, thấy Dương Thiên vẫn đang cầm ly rượu trên tay liền hỏi. Sao vậy? Có phải rượu ở nơi đây không hợp khẩu vị của ngươi? Có chút lạ miệng mà thôi. Dương Thiên nói xong, đưa ly rượu lên miệng uống cạn. Tên mặc áo khoác đen kia rõ ràng là đang nhắm vào hắn. Điều làm Dương Thiên cảm thấy kỳ lạ là tại sao hắn không trực tiếp đi đến đây mà lại chọn một chiếc bàn gần đó để ngồi xuống. Chẳng lẽ muốn đợi ta ăn tối xong hay sao? Rượu đã uống xong, mọi người bắt đầu nhập tiệc. Những món ăn nơi đây khá dân dã. Được làm từ nguyên liệu bình thường. Nhưng qua tay của đầu bếp chuyên nghiệp, hương vị trở nên thật đặc biệt. Những học sinh này cũng là lần đầu đến nơi này nên ăn uống rất nhiệt tình. Bạch Khiết tỏ ra rộng rãi, món ăn nào vừa hết nàng lập tức gọi thêm. Trong khi ăn, Bạch Khiết gắp một miếng mực nướng bỏ vào chén của Dương Thiên. Ngươi thấy đồ ăn ở đây thế nào? Dương Thiên bỏ miếng mực nướng vào miệng, tỏ vẻ hài lòng. Nguyên liệu đơn giản được chế biến rất tinh tế. Chắc ngươi đã tốn rất nhiều công sức mới tìm được nơi này. Nơi đây được chính cha ta giới thiệu, ông ấy là một người sành ăn, hầu như mọi quán ăn nổi tiếng tại Kinh Thành đều đã từng nếm thử qua. Ngoài nơi này ra, còn có vài chỗ khác, khi nào có cơ hội ta sẽ dẫn ngươi đến. Tốt khi nào có dịp, ta nhất định phải thưởng thức hết những quán ăn nổi tiếng GZ1V3Y4 ở Kinh Thành. Một lời đã định. Đã tìm được cớ để hẹn gặp Dương Thiên, Bạch Khiết rất vui vẻ. Vung tay càng hào phóng hơn. Kết thúc bữa tiệc nàng gọi một chai rượu đắt tiền nhất trong nhà hàng, chia cho mọi người uống để ăn mừng. Khi chuẩn bị thanh toán ra về, một nam sinh đột nhiên nói. Ta nghe Bạch Khiết tỷ nói Dương Thiên ca võ công cao cường, hôm nay mới được gặp mặt, hy vọng được chiêm ngưỡng một chút cái gọi là võ công trong truyền thuyết này. Dương Thiên nhìn qua Bạch Khiết, thấy nàng nhún vai, tỏ vẻ chuyện này không liên quan gì đến ta. Những thứ khác không nói, riêng thân thủ của Dương Thiên, Bạch Khiết có thể khẳng định hắn vô cùng lợi hại. Nàng cũng mong được xem hắn biểu diễn. Bất quá lúc này Dương Thiên vốn không có ý định diễn trò cho đám nhóc này xem. Tên kia đợi hắn đã lâu. Đối với loại địch nhân lịch sự này, Dương Thiên tất nhiên phải lễ phép đáp lại. Các ngươi đừng nghe Tiểu Khiết nói bậy, võ công chỉ là thứ có trong phim ảnh, ta sao có thể biết được. Nam sinh kia thấy Dương Thiên nói vậy, cho rằng hắn thực sự không biết võ công, càng tỏ ra đắc ý. Không thể nào, Bạch Khiết tỷ nói ngươi rất lợi hại, một quyền có thể đập nát vài bức tường lớn, nhún chân một cái liền nhảy cao vài chục mét. Chẳng lẽ đều là nói giỡn sao? Từ nói giỡn này hắn cố ý kéo dài ra để trêu chọc Bạch Khiết khiến nàng tức giận, tỏ vẻ đáng thương nắm lấy tay Dương Thiên. Dương Thiên, ta biết ngươi không thích biểu diễn cho người khác xem. Nhưng hôm nay có thể vì ta phá lệ một lần được không? Ngươi xem, bọn hắn đang cùng nhau ăn hiếp ta a. Dường như những tiểu mỹ nữ như Diệp Linh hay Bạch Khiết đều rất thích dùng một chiêu này để cầu xin hắn. Đối diện với chiêu thức kinh khủng thế này, Dương Thiên chỉ biết đưa tay đầu hàng. Ai bảo sức phòng ngự của hắn đối với mỹ nữ yếu như vậy chứ? Được rồi, biểu diễn thì biểu diễn. Các ngươi muốn xem cái gì? Cho rằng Dương Thiên đang giả vờ mạnh miệng, một nam sinh khác chỉ tay vào cái ghế bên cạnh. Chiếc ghế này so với vài bức tường thì kém hơn nhiều, một đòn đập vỡ nó hẳn là không có vấn đề gì chứ. Dương Thiên đánh giá chiếc ghế, lắc đầu nói. Đây là đồ vật của tiệm, đập phá sẽ phải bồi thường. Hơn nữa đập vỡ một chiếc ghế thì chứng minh được cái gì chứ, tìm thứ gì đó có tính thách thức hơn một chút đi. Cả đám nhìn nhau, cho rằng Dương Thiên nói rất có lý. Chúng lại suy nghĩ xem nên để Dương Thiên làm gì mới hợp lý. Dương Thiên thấy cảnh đó liền bật cười, vỗ tay vài cái lấy sự chú ý. Đừng thảo luận nữa, dùng lực đập vỡ vài món đồ vốn chẳng chứng minh được gì. Hôm nay ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem một thứ gọi là khí công. Nhìn cho kỹ đi. Chương 222, thi đấu quyền Anh. Hai chữ khí công vừa phát ra lập tức khiến đám học sinh xôn xao. Khí công, chẳng lẽ chính là nội công giống như các vị cao thủ trong phim kiếm hiệp sao? Dương Thiên tỏ ra am hiểu. Người luyện võ chia làm hai loại, một loại tu luyện ngoại công, rèn luyện thân thể, tăng cường sức mạnh cơ bắp. Loại thứ hai tu luyện khí công, hay còn gọi là nội công, tích tụ chân khí trong người. Khi chiến đấu thông qua phương pháp đặc biệt sử dụng nội công đả thương địch nhân, cách không thủ vận. Dương Thiên một hơi chém ra tất cả những gì hắn biết được từ phim ảnh khiến đám học sinh đã có chút tin tưởng. Những thứ này bọn ta cũng đã từng nghe nói qua. Nhưng không phải chúng chỉ có trong phim ảnh thôi sao? Phim ảnh cũng là dựa trên thực tế mà biến hóa. Nếu không có thực tế, các vị đạo diễn, tiểu thuyết ra dựa trên cái gì để viết ra? Đừng nói nhiều nữa, các ngươi có muốn xem hay là không? Muốn, đương nhiên là muốn. Dương Thiên gật đầu, hài lòng nói. Được, ta sẽ biểu diễn cho các ngươi xem một lần để mở mang tầm mắt. Nói xong, Dương Thiên đưa tay nhặt một chiếc đũa trên bàn. Đám học sinh ngừng thở, chăm chú nhìn xem, bọn hắn thực sự rất muốn tận mắt chứng kiến cái gọi là nội công trong truyền thuyết kia. Dương Thiên cố gắng làm vẻ mặt nghiêm túc, cầm chiếc đũa nhìn ngắm một hồi rồi từ từ ấn nhẹ xuống bàn. Chiếc đũa yên lặng không một tiếng động xuyên qua chiếc bàn gỗ dày. Đến khi chỉ còn lộ ra chưa đến 3cm thì dừng lại. Cả đám học sinh mắt trợn to, miệng há hốc nhìn chằm chằm vào phần còn lại của chiếc đũa cắm trên bàn. Dương Thiên đưa tay lên trán, giả vờ vớt mồ hôi, mệt mỏi nói. Thế nào, các ngươi đã cảm thấy hài lòng chưa? Từng tiếng vỗ tay lần lượt vang lên rồi kéo thành một tràng vỗ tay lớn. Bạch Khiết nhìn Dương Thiên với ánh mắt sùng bái. Dương Thiên, ta biết ngươi lợi hại nhất mà. Những học sinh kia rất nhanh chạy lại vây quanh hắn. Vài tên nam sinh khăng khăng muốn Dương Thiên nhận hắn làm đồ đệ. Nữ sinh thì thẹn thùng làm dáng để khiến hắn chú ý trong lúc Dương Thiên còn chưa biết làm thế nào để thoát khỏi đám nhóc này, Bạch Khiết đã xông vào đẩy bọn hắn ra. Biểu diễn đã kết thúc, Dương Thiên hẳn là cảm thấy rất mệt mỏi, các ngươi mau tránh ra để ta đưa hắn về nhà nghỉ ngơi. Tìm được đường thoát thân, Dương Thiên vội gật đầu lia lịa. Đúng vậy, biểu diễn so với đánh nhau tốn sức hơn rất nhiều. Ta hiện tại đã kiệt sức, có gì hôm khác hẳn nói. Nhưng lần sau bọn ta biết phải tìm ngươi ở nơi nào. Các ngươi xem phim nhiều như vậy, chẳng lẽ không biết câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nếu chúng ta có duyên tất sẽ gặp lại, nếu vô duyên thì đừng cố cưỡng cầu làm gì. Nói ra một câu mang đầy tính triết lý, Dương Thiên xoay người rời đi. Lúc đang đi còn giả vờ ho nhẹ vài tiếng, đưa tay lên ôm ngực. Bạch Khiết vội vàng chạy đến đỡ hắn. Hai người thanh toán tiền xong liền đi nhanh ra xe, mặc kệ đám học sinh đang đi theo phía sau. Lái xe được một đoạn ngắn, Bạch Khiết tấp xe vào lề, gục đầu vào tay lái cười như điên. Dương Thiên khó hiểu. Tiểu Khiết, ngươi làm sao vậy? Dương Thiên, vừa nãy ngươi diễn rất tốt, nhưng có một sai sót lớn. Sai sót? Dương Thiên cau mày, kỹ thuật biểu diễn của hắn có thể nói là chắc tuyệt, sao lại có sai sót được? Sai sót chỗ nào? Bạch Khiết cố gắng nhịn cười. Chính là lúc ngươi ra về. Ngươi quên rồi sao? Ngươi bản thân chỉ là mệt mỏi do dùng nội công quá mức chứ không phải bị người khác đánh trọng thương. À, khi nay ngươi vừa ho nhẹ, lại ôm ngực bước đi loạn choạng, ta đã biết là ngươi đang diễn kịch. Bạch Khiết nói xong lại ôm bụng cười. Dương Thiên yên lặng ngồi một bên, hắn đang tự kiểm điểm bản thân, lần sau nhất định không được mắc những sai lầm cơ bản như vậy nữa. Đợi Bạch Khiết dừng cười, Dương Thiên mới lên tiếng. Bây giờ cũng không còn sớm, mau trở về đi. Về. Không được, mới hơn 8 giờ tối, chúng ta tìm chỗ nào đó chơi tiếp đi. Khó khăn lắm cha ta mới cho phép ta đi chơi đêm, đừng bỏ lỡ cơ hội này. Vốn định đi gặp tên mặc áo khoác đen kia, Dương Thiên lập tức ném suy nghĩ đó ra phía sau đầu. Giữa một nam nhân và một mỹ nữ, chỉ cần không ngốc thì đương nhiên sẽ đều có chung một lựa chọn. Vậy bây giờ ngươi muốn đến chỗ nào? Bạch Khiết nháy mắt. Cứ tin tưởng ở ta biết một nơi rất thú vị, ngươi nhất định sẽ rất thích. Từ trong ánh mắt của nàng, Dương Thiên cảm nhận được điều gì đó không ổn. Khoan đã, trước tiên phải nói rõ là đi đâu. Ngươi làm cho ta có cảm giác bất an. Ngươi đường đường là một đại nam nhân, võ công cao cường. Chẳng lẽ lại sợ một tiểu nữ nhân như ta sao? Dương Thiên trầm tư suy nghĩ rồi lắc đầu. Cổ nhân từ xưa đã để lại khá nhiều lời khuyên, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, độc ác nhất là lòng dạ đàn bà, trong thiên hạ có hai loại người đừng nên đắc tội là nữ nhân và tiểu nhân. Và còn nhiều câu nói khác nữa. Qua đó có thể thấy được sự đáng sợ của nữ nhân, ta nghĩ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn. Dương Thiên. Hả, làm sao? Ngươi đi chết đi. Cuối cùng Dương Thiên vẫn chấp nhận theo Bạch Khiết, trên thế giới này, có nơi nào mà hắn không dám đến chứ? Bạch Khiết lái xe đến một tòa nhà cao tầng. Sau khi gửi xe xong, hai người cùng đi vào. Ở ngay giữa đại sảnh lớn là quầy tiếp tân, Bạch Khiết bước đến thì nhân viên lập tức niềm nở chào đón. Chào quý khách. Quý khách đến đây là để mua sắm thì hãy lên lầu 2, 3, 4. Để xem phim thì hãy đến lầu 5. Còn... Bạch Khiết lấy từ trong người ra một tấm thẻ giống thẻ ngân hàng nhưng có màu đỏ sẫm, phía trên là hình một nắm đấm. Nhân viên tiếp tân nhận lấy tấm thẻ, xoay người lại phía sau gật đầu một cái rồi nhìn Bạch Khiết, cười nói. Mời quý khách đi theo ta. Theo sau nhân viên tiếp tân, Dương Thiên đã hơi hiểu ra điều gì đó, hỏi. Tiểu Khiết, tấm thẻ đó là để dẫn đến nơi nào? Bạch Khiết vẫn cố tỏ vẻ thần bí. Lên đến nơi không phải sẽ biết sao? Ngươi đừng nói với ta đó là nơi thi đấu hắc quyền A. Hắc quyền là nơi những võ sĩ dùng mạng để đánh nhau, chung quanh là đám nhà giàu reo hò cổ vũ và đặt cược. Bạch Khiết ôm bụng cười to, nhân viên tiếp tân vội quay lại hỏi. Có chuyện gì vậy? Dương Thiên lắc đầu. Không có, bạn gái ta tâm trạng thất thường, đôi khi cười to, giống như là. Dương Thiên, ngươi đang nói cái gì? Dương Thiên chối bay. Ta nào có nói gì? Chỉ là đang thay ngươi giải thích. Bạch Khiết tức giận. Ngươi muốn nói đầu óc ta có vấn đề đúng không? Đâu có, ta chỉ không biết ngươi đang cười vì chuyện gì mà thôi. Bạch Khiết chợt nhớ đến những gì Dương Thiên vừa nói, lại cười khúc khích. Dương Thiên, ta nói ngươi xem phim quá nhiều rồi. Hắc quyền là thứ chỉ có trong phim ảnh. Chúng ta bây giờ là đi xem thi đấu quyền Anh. Thi đấu quyền Anh? Bạch Khiết tỏ ra hiểu biết, giải thích. Đây là thú vui của giới thượng lưu. Bọn hắn thuê các tuyển thủ quyền Anh từ nước ngoài về để thi đấu để thưởng thức và đặt cược. Khác với hắc quyền trong phim ảnh là hành động phi pháp, đây được xem như là một môn thể thao nên không bị cấm. Ta nghe cha nói, đám nhà giàu kia lợi dụng các võ sĩ để bài bạc và thực hiện các hành động rửa tiền khác. Ngươi hình như rất ưa thích loại chuyện đánh đấm bạo lực này. Ta rất thích, ngươi không cảm thấy nam nhân khi giao thủ nhìn rất đẹp trai sao?
Đẹp, đẹp lắm.
Dương Thiên méo mặt, đáp đại vài câu qua loa. Nữ nhân yêu thích bạo lực như Bạch Khiết hắn đúng là lần đầu gặp. Nhân viên tiếp tân thấy hai người nói chuyện với nhau, cho rằng bọn họ đang tán tĩnh lẫn nhau nên không để ý, tiếp tục dẫn hai người đến một cái thang máy nằm trong góc khuất. Đến nơi, nhân viên tiếp tân bấm công tắc mở cửa thang máy rồi đứng ngoài, ra hiệu cho hai người đi vào. Chờ Dương Thiên cùng Bạch Khiết bước vào ga 2ZRL0 thang máy, nhân viên tiếp tân bấm công tắc đóng cửa, nói theo. Chúc quý khách có một buổi tối vui vẻ. Chương 223, Thách thức. Bên trong thang máy chỉ có duy nhất một nút bấm để chọn tầng cùng bản mật mã kế bên. Bạch Khiết nhanh tay nhập vài số vào bảng để xác nhận rồi GKXZVNZ ấn nút. Thang máy đóng lại, bắt đầu chuyển động hướng lên trên. Dương Thiên thấy động tác của nàng, tò mò hỏi. Ngươi thường xuyên đến nơi này?
Không có, một tháng ta chỉ đến nơi này 2 lần, do cha ta dẫn đi cùng.
Hôm nay nhờ sự có mặt của ngươi nên ta mới lấy được thẻ thành viên từ chỗ của ông ấy. Thang máy lên đến nơi, Bạch Khiết dẫn Dương Thiên đi đến phòng ngay phía đối diện, có 2 tên bảo vệ đang đứng canh gác. Nhìn thấy thẻ thành viên, một tên đưa tay ra mở cửa, tên còn lại làm tư thế mời vào. Vào đến bên trong là một hội trường hình vòng cung rộng lớn như trong các cuộc họp lớn. Khác biệt duy nhất là ở chính giữa không phải một người đang đứng nói mà có 2 võ sĩ quyền Anh đang thi đấu. Mọi người chung quanh không có ai để ý đến Bạch Khiết và Dương Thiên, tập trung hô hào cổ vũ cho 2 người đang thi đấu trên kia. Dương Thiên quan sát hội trường rồi lôi kéo Bạch Khiết đi lại chỗ 2 cái ghế trống. Phía trên mỗi ghế có gắn bàn phím và màn hình nhỏ. Bạch Khiết giải thích. Đây là công cụ dùng để đặt cược, ngươi đặt thẻ thành viên lên đây. Máy sẽ quét xem ngươi còn lại bao nhiêu tiền, tùy theo loại thẻ mà số tiền có thể vượt quá hạn mức trong thẻ. Như thẻ của cho ta là thẻ cấp 2, được phép mang theo tối đa 2 người đi cùng, đặt cược vượt quá 10% giá trị thẻ. Tên tổ chức thứ này thật là có đầu óc kinh doanh, làm ăn rất chuyên nghiệp. Vậy nếu đặt cược thua mà không có tiền trả nợ? Nếu không trả được, thẻ sẽ bị tịch thu. Ngươi phải biết, số tiền cần bỏ ra để mua tấm thẻ này rất lớn. Ta nghe cha ta vô tình nói ra, hình như khoảng 50.000 USD thẻ cấp 1 thì rẻ hơn, chỉ có 10.000 USD. Dương Thiên gật đầu, không tiếp tục hỏi nữa. Hắn không có hứng thú với môn thể thao này. Tu chân giả cấp thấp giao thủ còn thú vị hơn. Đúng lúc này, trong đầu Dương Thiên vang lên tiếng truyền âm. Ngươi, ta, gặp nhau trên võ đài. Người truyền âm cho Dương Thiên chính là tên tu sĩ mặc áo khoác đen kia, xem ra hắn đã có chút không nhịn được nữa. Dương Thiên quay sang hỏi Bạch Khiết. Người đến xem có được quyền tham gia thi đấu hay không? Bạch Khiết bấm vài cái lên bàn phím, màn hình liền hiện ra quy tắc của nơi này. Trong đó có một dòng chữ được in đậm bằng mực đỏ. Nếu người đến xem thi đấu ngứa tay muốn tham gia có thể bỏ ra 10.000 USD đăng ký làm tuyển thủ. Nhưng ban tổ chức cảnh báo. Nếu người tham dự có mệnh hệ gì, ban tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm. Vì vậy người đăng ký sẽ phải ký giấy xác nhận trước khi thi đấu. Đọc xong dòng chữ này, Bạch Khiết 2 mắt trợn to nhìn Dương Thiên. Dương Thiên, đừng nói với ta là ngươi cũng muốn tham gia. Dương Thiên bật cười. Sao vậy, không phải ngươi rất muốn xem ta biểu diễn sao? Khi nãy chỉ là chút trò đùa lừa con nít, lúc này ta sẽ biểu diễn cho ngươi xem những thứ đẹp mắt hơn. Bạch Khiết nghe Dương Thiên muốn vì mình mà thi đấu thì rất vui mừng. Bất quá trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nhưng ta nghe nói thi đấu quyền Anh rất nguy hiểm. Đã từng có người chết ta. Dương Thiên đưa ta xoa đầu nàng. Ngươi vẫn luôn nói ta rất lợi hại, tại sao bây giờ lại không tin tưởng ta? Ngươi còn nói vậy, là ta lo lắng cho ngươi à?
Đừng lo, ta chỉ vui đùa chút thôi. Những thứ này, muốn làm ta bị thương thì còn kém xa lắm.
Thật sao? Yên tâm đi. Ngươi thay ta đăng ký 1 suất đi. Bạch Khiết vẫn còn hơi chần chừ. Thấy vẻ mặt tự tin của Dương Thiên, nàng đành cắn răng bấm vài nút lên màn hình. Vài phút sau, một người mặc áo đen, đeo cặp kính mát rất lớn che kín hai mắt đi đến, cầm theo vài tờ giấy và một cây viết. Khi thấy Bạch Khiết, hắn kinh ngạc hỏi. Vị tiểu thư này, là người đăng ký tham gia thi đấu võ đài. Bạch Khiết chỉ tay về phía Dương Thiên. Không phải ta, là hắn. Người này nghe thấy không phải Bạch Khiết đã hơi an tâm, nhìn qua Dương Thiên lại lắc đầu. Tiểu huynh đệ, ta xem người chắc chỉ 20, 21 tuổi. Thân hình lại nhỏ con, có thể làm được gì những tên tuyển thủ kia? Ta khuyên ngươi nên suy nghĩ lại. Không cần, ta đã quyết định, tiền cùng đã đóng. Lý nào lại nuốt lời. Tên kia nghe vậy cũng không tiếp tục khuyên bảo, đưa cho Dương Thiên sắp giấy kèm lời giải thích. Đây là giấy xác nhận đăng ký thi đấu, còn đây là giấy tự nhận trách nhiệm, nếu có bị thương hay nguy hiểm đến tính mạng, bọn ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm. Dương Thiên nhìn đống giấy cũng lười đọc, tùy tiện cầm bút ký hết rồi đưa cho tên kia, hỏi. Nếu có một người khách khác cũng tham dự, có phải ta sẽ được xếp thi đấu với hắn không? Tên kia gật đầu. Đúng vậy, nhưng đã lâu không có vị khách nào dám đăng ký. Lần trước có một tên muốn khoe mẽ trước mặt bạn gái, kết cục bị đánh nước hột sọ. Hiện tại nghe nói vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, sống đời sống thực vật. Nói xong, tên này liếc nhìn qua Bạch Khiết một cái, ý bảo nàng nói gì. Bạch Khiết lo lắng nắm tay Dương Thiên. Dương Thiên, ta thấy hay là thôi đi. Chỉ cần ta biết ngươi lợi hại là đủ rồi. Dương Thiên vuốt tay nàng. Chỉ là việc vặt, ngươi đừng lo lắng. Khi nãy đã nói rõ ràng, tin tưởng ở ta. Bạch Khiết đành gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tên kia thấy Dương Thiên kiên quyết như vậy, thở dài rồi rời đi. Các trận đấu vẫn tiếp tục diễn ra, Dương Thiên ngồi xem được khoảng 15 phút đầu đã bắt đầu ngáp ngủ. Hắn sở thử lưng ghế phía sau, chiếc ghế được bọc da thú rất mềm mại. Dương Thiên hài lòng ngã người ra, ngủ một giấc ngon lành. Bạch Khiết thì trái ngược với hắn, hai mắt mở to, cố gắng không bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Thỉnh thoảng còn hét to cổ vũ tuyển thủ nàng ưa thích. Trận đấu kết thúc, phấn khích qua đi, Bạch Khiết quay người lại mới phát hiện Dương Thiên đã sớm ngon giấc. Bạch Khiết tức giận, đang muốn gọi hắn dậy thì trong lòng lóe lên một chủ ý. Bạch Khiết nhìn kỹ xung quanh, xác nhận không có ai chú ý mới lấy từ trong túi xách ra một chiếc bút kẻ mắt, chậm rãi đưa lại gần Dương Thiên, thay hắn vẽ lông mi. Bạch Khiết cố ý vẽ dài ra, khiến người nhìn có cảm tưởng lông mi Dương Thiên dài đến tận vị trí hai thái dương. Vẽ xong, nàng lại thay bút kẻ mắt bằng hai miếng đánh phấn cùng một cái son môi, thay hắn tô son chất phấn. Dương Thiên biết Bạch Khiết đang chơi đùa nên cũng mặc kệ nàng. Trang điểm hoàn tất, Bạch Khiết ngắm nhìn tác phẩm của mình, tỏ ra hết sức hài lòng. Dương Thiên lúc này lông mi kéo dài, mặt trắng, đôi môi đỏ hồng. Bạch Khiết đang định gọi Dương Thiên dậy để hắn chứng kiến thành quả thử MC phía dưới đã nói qua loa. Chào tất cả mọi người, hôm nay là một ngày rất đặc biệt, có hai vị khách muốn tham dự thi đấu võ đài. Ban tổ chức đã xếp cho họ vào cùng một cặp đấu. Tiếp theo đây chính là trận đấu vô cùng đặc biệt này. Mời hai tuyển thủ cùng bước lên sàn đấu. Dương Thiên hai mắt mở ra, mỉm cười. Đến lượt ta rồi sao? Dứt lời, hắn vươn vai một cái rồi đứng dậy. Bạch Khiết vội đưa tay kéo hắn lại. Dương Thiên cười hỏi. Sao vậy? Bạch Khiết ấp úng, muốn nói vết trang điểm trên mặt Dương Thiên nhưng mãi không nói nên lời. Ta. Đừng lo lắng, ta sẽ hạ hắn dễ dàng cho người xem. Bạch Khiết chưa kịp phản ứng lại, Dương Thiên đã lách người, theo đường thảm đỏ bước lên sân khấu. Theo từng bước chân hắn đi, dấu vết trang điểm trên khuôn mặt dần dần biến mất. Để Bạch Khiết vui vẻ thì được, Dương Thiên không muốn làm trò cười cho người khác ca. Ở một góc khác, tên mặc áo khoác đen kia cũng đồng thời đi xuống. Gần đến nơi, hắn nhún chân một cái, nhẹ nhàng đáp xuống sàn đấu. Hành động đó khiến khán giả vỗ tay phấn khích. Dương Thiên lắc đầu, chỉ là tiểu tạp kỹ, tên này muốn khoe mẽ cái gì chứ? Hắn tử tốn theo lối cầu thang đi lên sàn đấu, đối mặt với tên mặc áo khoác đen. Bốn góc sàn đấu liền có pháo hoa bắn lên, cả khán phòng kêu gào phấn khích. Chương 224, kịch chiến. Hai vị khách cùng lúc đăng ký tham dự, chuyện này xưa nay rất hiếm thấy. Tuy nói tính chuyên môn kém xa so với các võ sĩ chuyên nghiệp nhưng tính giải trí lại cao hơn nhiều. Có thể mua thẻ thành viên để vào đây, ai cũng là kẻ có tiền. Mà càng có nhiều tiền thì lại càng quý trọng sinh mạng của mình, chẳng ai lại muốn lên võ đài chịu đòn, thậm chí mất mạng cho người khác xem. Vì lý do này, Dương Thiên cùng tên mặc áo khoác đen rất được mọi người hoan nghênh.
Trọng tài bước ra chính giữa hai người, bắt đầu giới thiệu. Phía bên trái ta là một tuyển thủ trẻ tuổi, Dương Thiên, năm nay 20 tuổi. Còn bên phải là ta Hát Lôi, năm nay 35 tuổi. Hai người điền vào phiếu thông tin đều rất sơ sài nên trọng tài cũng chỉ nói qua loa. Giới thiệu xong, trọng tài dịp tớ lấy nhắc lại luật thi đấu, nhấn mạnh là phải biết điểm dừng, hạn chế làm thương tổn đối thủ. Do Dương Thiên cùng Hắc Lôi đều từ chối mặc đồ bảo hộ thi đấu quyền anh nên trọng tài mặc định đây là trận đấu võ tự do. Hai bên được phép sử dụng bất kỳ kỹ năng hay binh khí gì, chứ những đòn cấm đánh vào chỗ hiểm. Giới thiệu xong, hai người tiến lại gần trọng tài, ký vào giấy xác nhận điều lệ rồi lùi lại vị trí cũ. Trọng tài xác nhận không có gì sai sót, ra hiệu lệnh bắt đầu xong liền rời khỏi sàn đấu theo yêu cầu của hai người. Chờ trọng tài rời khỏi, Dương Thiên cong tay búng một cái, toàn bộ sàn đấu lập tức được bao vây bởi một lớp màn chắn phòng ngự cùng huyễn trận. Người bên ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cả hai đang giao thủ bình thường. Đối thủ là tu chân giả, tất nhiên không được để đám người kia biết được. Tên kia cũng làm điều tương tự, ném ra vài vật dụng tạo thành trận pháp phòng ngự. Hắc Lôi vứt bỏ áo khoác cùng chiếc áo đang mặc trên người, để lộ ra gương mặt một người đàn ông trung niên. Trên mặt và người có rất nhiều các vết sẹo ngang dọc, cơ bắp cuồn cuộn. Giấu trong lớp áo khoác màu đen là một cây đại dao dài hơn 2 mét. Giọng nói khàn khàn. Ngươi chính là Dương Thiên lừng danh. Dương Thiên ngạc nhiên. Ngươi đến tìm ta khiêu chiến mà không biết ta là ai sao? Chỉ là để xác nhận một chút thôi. Đã nghe danh ngươi từ lâu, hôm nay ta muốn cùng ngươi đánh một trận thỏa thích, đồng thời chứng minh cho mọi người biết rằng, Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ cũng không phải là bất bại. À, nói vậy, ngươi rất tự tin rằng mình sẽ đánh bại được ta. Đương nhiên. Thật không biết ngươi dựa vào cái gì để tự tin như vậy. Bất quá vì hành động lịch sự của ngươi khi nãy, ra sẽ nhẹ tay, chỉ đánh cho ngươi nằm liệt giường vài năm là đủ rồi. Hắc Lôi cau mày. Hành động lịch sự. Ngươi chờ đến lúc này mới ra tay, không giữa đường phá hỏng chuyện tốt của ta, rất lịch sự a. Hắc Lôi lắc đầu. Với một kẻ sắp chết, ta vẫn luôn rất nhân từ. Dứt lời, Hắc Lôi cả người phóng lên cao, đại đao từ trên lưng bay đến trước mặt khí thế kim đan đỉnh phong hoàn toàn phóng thích. Đại đao nằm chắc trong tay, đao ảnh kéo dài chém mạnh xuống. Do không gian sàn đấu quyền anh khá hẹp, tầng lầu cũng chỉ cao có hơn 20 mét, Dương Thiên không có chỗ để tránh né, đành đưa tay lên chặn lấy đao ảnh. Đao ảnh từ trên không đập xuống, vô cùng hung hãn, nhưng vừa chạm vào tay Dương Thiên thì lập tức tan vỡ, biến mất không thấy dấu vết. Dương Thiên xoa xoa bàn tay, thần thức phóng thích, bao phủ lấy Hắc Lôi. Dường như hiểu được chuyện gì, khoe miệng hắn nhếch lên nụ cười bí ẩn. Thì ra là vậy, đây là thứ khiến ngươi tự tin chiến thắng ta sao? Thần thức của Hắc Lôi chỉ là kim đan hậu kỳ, vốn không phát hiện vừa bị Dương Thiên quét qua. Hắn còn đang kinh hãi vì một đao kia bị hóa giải quá dễ dàng, theo quán tính hỏi lại. Ngươi đang muốn nói cái gì? Dương Thiên vẫn tỏ ra thần bí. Công pháp ngươi tu luyện rất đặc biệt, là từ nơi nào mà có được? Ánh mắt Hắc Lôi xoẹt qua một tia hoàng hốt, vội chối. Ngươi nói vớ vẩn gì đó? Công pháp mỗi người mỗi khác, của ta đương nhiên không giống của ngươi. Vậy sao, đòn tấn công của ngươi khi nãy đã tương đương với Nguyên Anh sơ kỳ. Trong khi đó khí tức ngươi phát ra lại chỉ là kim đan hậu kỳ, ngươi giải thích thế nào đây? Đáp lại Dương Thiên là ba đao liên tục chém xuống nối tiếp nhau, mỗi đao đều không hề thua kém đao đầu tiên. Đao đạo chú trọng sức mạnh, công phá hủy diệt mục tiêu, kiếm chú trọng sự tinh tế, chính xác. Dương Thiên hai ngón tay khép lại. Một tia kiếm khí nhỏ bằng hai đầu ngón tay bắn ra, nhẹ nhàng xuyên qua ba cái đao ảnh. Đao ảnh tan biến, kiếm khí xuyên qua tay của Hắc Lôi bắn về phía phong ấn. Phong ấn rung nhẹ lên rồi bình thường trở lại, Hắc Lôi từ trên không trung rớt xuống, đại đao rơi ngay cạnh bên. Dương Thiên bước đến, cầm lấy đại đao. Hình như kiếm của ta mạnh hơn đao của ngươi a. Hắc Lôi đưa tay che chỗ vết thương, cố gắng đứng dậy, thân hình siêu mẹo, giọng nói run rẩy. Vừa rồi là do ta bất cẩn mới bị ngươi đánh trọng thương. Nếu ngươi là anh hùng hảo hán thì hãy trả đao lại cho ta, chúng ta tiếp tục phân thắng bại. Dương Thiên nhìn Hắc Lôi như một tên ốc. Phân thắng bại. Ngươi đứng còn không vững, dựa vào cái gì để đánh tiếp với ta? Chưa kể. Dương Thiên chưa kịp nói hết câu, Hắc Lôi đã kêu thẳng một tiếng, máu từ cánh tay phun ra, từ chỗ vết thương, từng vết nứt đang lan tỏa ra các nơi khác. Cố gắng áp chế thương thế.
Hắc Lôi lấy từ trong người ra một viên thuốc nuốt vào rồi ngồi xuống tính toán. Dương Thiên đưa cao thanh đao trong tay, định một đao giải quyết, chợt nhớ lại Hắc Lôi khi nãy đã kiên nhẫn chờ hắn đành hạ đao xuống. Hắn xưa nay không thích nợ người khác thứ gì. Búng tay một cái, tia sáng màu xanh từ tay Dương Thiên bay thẳng vào vết thương trên người Hắc Lôi. Bách kiếm lực tích tụ trong người lập tức bị hóa giải. Dương Thiên ném thanh đao trong tay ra, đại đao bay thành hình vòng cung rồi cắm xuống ngay dưới chân Hắc Lôi. Kiếm lực ta đã thay ngươi hóa giải, thương thế ta cũng đã thay ngươi áp chế. Hiện tại ta cho ngươi một cơ hội, cầm lấy thanh đại đao này, ra đòn mạnh nhất của ngươi đi. Hắc Lôi hai mắt mở to, trong mắt ánh lên vẻ thù hận. Là một người cùng chiến, hành động thương hại của Dương Thiên chính là đang sỉ nhục hắn. Thương thế đã được áp chế, Hắc Lôi một tay nhấc bổng đại đao, chỉ về phía Dương Thiên. Dương Thiên, ngươi sẽ phải hối hận vì đã cho ta cơ hội ta chém ra một đao này. Dương Thiên tùy tiện nói. Nói đánh thì đánh nhanh lên, còn có người đang đợi ta trên kia. Hắc Lôi thu hồi vẻ mặt thù hận, đưa tay vuốt ve thanh đại đao. Thanh đao này gọi là khắp huyết, đã theo ta chinh chiến nhiều năm, giết chết vô số kẻ thù. Nhờ vào nó ta mới lĩnh ngộ được một chiêu kia. Ta biết, nếu ta chém ra một chiêu này, khắp huyết sẽ tan vỡ. Nhưng hiện tại nó đang kêu gào với ta rằng hãy chiến một lần cho sảng khoái. Hay chém ra một đao cực mạnh khiến kẻ thù run sợ. Dương Thiên hơi ngẩn ra, hắn đã hiểu ra điều gì đó. Khoan đã, ngươi dường như không phải đến đây để giết ta. Hắc Lôi gật đầu. Ta và ngươi không thù không oán. Ta chỉ muốn cùng ngươi đánh một trận cho thật sảng khoái, bỏ mặc chuyện sống chết qua một bên. Gần đây Dương Thiên gây thù chuốc oán nhiều nơi nên có rất nhiều kẻ thù. Hắn vẫn tưởng Hắc Lôi là do một thế lực nào đó phái đến để tiêu diệt hắn. Hiện tại xem ra không phải vậy, tu sĩ kim đan hậu kỳ mà thực lực ngang ngửa nguyên anh sơ kỳ như Hắc Lôi, không có bất kỳ thế lực nào có khả năng sở hữu. Vậy chỉ còn lại một lời giải thích duy nhất, Hắc Lôi chính là tán tu, hơn nữa đã tồn tại từ rất lâu đời. Chỉ là tán tu mà lại có thể tu luyện đến mức này, thật sự là một nhân tài. Giữa hai người lại không có thù oán sâu nặng gì, Dương Thiên có chút không nỡ xuống tay. Đã như vậy, một đao này ngươi không cần đánh ra nữa. Ta và ngươi vốn không cần đến mức người sống kẻ chết. Hắc Lôi hai mắt hiện lên sự kiên nghị, giọng nói đầy bá khí. Ta đao vương Hắc Lôi. Lời đã nói ra sẽ không rút lại, một đao này ta lần đầu chém ra, hy vọng ngươi sẽ vượt qua được. Đao là bá giả, bá đạo tuyệt luân, ngươi luyện đao đều có ngạo khí của riêng mình. Hắc Lôi đã quyết tâm liều mạng, Dương Thiên liền chiều theo ý hắn, thân hình lùi về góc sàn đầu. Nơi này đã được màn chắn của ta bảo hộ, ngươi cứ yên tâm chém ra một đao mạnh nhất của mình đi. Được. Chương 225, Pháp Diệt. Hắc Lôi một lần nữa tung người bay lên không trung, khí thế liên tục tăng mạnh. Nhìn qua biểu hiện vẫn chỉ là kim đan hậu kỳ nhưng đã không chút thua kém nguyên anh sơ kỳ. Sau lưng Dương Thiên xuất hiện một vết nứt không gian rất nhỏ, một chuôi kiếm từ đó hiện ra. Kiếm chỉ mới hiện ra một phần nhỏ đã khiến không gian chấn động kịch liệt. Dương Thiên lập tức đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, áp chế sức mạnh khủng khiếp kia. Không gian yên tĩnh trở lại, trên giữa của bốn tay Dương Thiên là một thanh trường kiếm, thân kiếm khắc vô số các loại pháp ấn chẳng chịt che phủ lên nhau. Kiếm gọi Pháp Diệt, là một phần bản mệnh pháp bảo của Dương Thiên. Có khả năng phá mọi loại pháp thuật, công kích của đối thủ. Sử dụng kiếm này chứng tỏ Dương Thiên không có ý định giết chết Hắc Lôi. Chỉ là muốn đánh một trận sảng khoái, cần gì phải người sống ta chết. Sử dụng thứ này là để chứng tỏ sự tôn trọng đối thủ mà thôi. Hắc Lôi thấy trên tay Dương Thiên đột nhiên xuất hiện một cây kiếm cổ quái, gương mặt cũng tỏ vẻ ngưng trọng. Khi nãy Dương Thiên chỉ tùy ý phất tay đã đủ đánh hắn trọng thương. Hiện tại Dương Thiên đã lấy ra pháp bảo, dù dùng một đao mạnh nhất kia, Hắc Lôi vẫn không có chút tự tin nào. Ánh mắt Hắc Lôi hiện lên vẻ quyết liệt, khí tức toàn thân một lần nữa tăng mạnh. Dường như phá vỡ giới hạn nguyên anh sơ kỳ, bước vào nguyên anh trung kỳ. Mãi đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong mới dừng lại. Dương Thiên là chân tiên, tình huống trước mắt là gì hắn đương nhiên hiểu rõ, thở dài một hơi. Ta không có ý định giết ngươi, cần gì phải khổ như vậy? Hắc Lôi cười to. Ha ha, ngươi nói vậy chứng tỏ đã biết ta đang muốn làm gì. Những gì ngươi nói từ đầu đến giờ đều đúng. Không sai, tu vị của ta đích thực chỉ là kim đan hậu kỳ, hơn nữa mãi mãi không thể tấn cấp nguyên anh kỳ. Nguyên nhân là do một bộ công pháp đặc biệt ta thu được từ động phủ cổ tu sĩ,
gọi là cửu chuyển kim đan quyết. Người tu luyện công pháp này mỗi lần đạt đến kim đan hậu kỳ sẽ phong ấn kim đan của mình lại, tiến hành tu luyện lại từ đầu. Trải qua 9 lần, công pháp đại thành, trong cơ thể xuất hiện đồng thời 9 cái kim đan, sức mạnh sẽ không kém gì nguyên anh kỳ đại tu sĩ. Cái giá phải trả chính là cả đời chỉ có thể dừng lại ở kim đan hậu kỳ, vô pháp đột phá. Thọ nguyên không thể tăng lên. Hắc Lôi ta từ một tiểu tu sĩ, may mắn lấy được công pháp này, đến nay cũng đã gần 800 tuổi, thọ nguyên sắp tiêu hao hết. Vốn nghĩ rằng trên đời này không còn đối thủ, nào ngờ trước khi thọ nguyên tiêu hao hết, ngươi lại xuất hiện, thật là không uổng công ta cực khổ tu luyện đến bước này. Dương Thiên im lặng không nói gì. Hắc Lôi nói không thể đột phá nguyên anh kỳ, chuyện này tuy không hoàn toàn đúng nhưng cũng gần như vậy. Kim đan hậu kỳ đột phá nguyên anh kỳ tỷ lệ chưa đến 2%, tu luyện cửu chuyển kim đan quyết khi đột phá nguyên anh kỳ cần 9 viên kim đan đồng thời lột xác, trở thành nguyên anh. Tức là 0,02 mũ 9 lần khả năng thành công, thấp đến đáng thương. Hơn nữa khi nguyên anh đại thành sẽ phải tiếp nhận thiên kiếp mạnh gấp hàng trăm lần bình thường. Đó là chưa kể pháp tắc thế giới này không cho phép tu sĩ đột phá nguyên anh kỳ. Nhiều yếu tố gộp lại, Hắc Lôi chắc chắn sẽ không thể đột phá, thọ nguyên sắp chết, hắn muốn liều mạng đánh một trận cũng là điều dễ hiểu. Hắc Lôi giống như đang để lại di ngôn, Dương Thiên sẽ không ngăn cản. Hắc Lôi vẫn tiếp tục nói. Vừa nãy khi ngươi tùy ý phá nát đòn tấn công của ta, ta đã biết chênh lệch của chúng ta lớn đến thế nào. Ngươi chắc chắn không phải nguyên anh sơ kỳ tu sĩ như tên kia đã nói. Khoan đã, tên kia mà ngươi nói là ai? Hắc Lôi từ chối cho biết. Ta đã hứa là sẽ không tiết lộ danh tính của hắn. Chuyện đó bỏ qua một bên đi. Ngươi đã lấy ra binh khí, chứng tỏ đã muốn nghiêm túc tiếp một đao của ta đúng không? Dương Thiên lắc đầu. Chỉ là để thể hiện sự tôn trọng mà thôi, ngươi còn chưa xứng đáng là đối thủ của ta. Hắc Lôi lại cười to. Trong nụ cười chứa đựng sự tức giận. Đám nguyên anh kỳ các ngươi đều tự cao như vậy. Ta nói cho ngươi biết, ta vừa mới sử dụng một bí pháp được ghi lại trong cửu chuyển kim đan quyết, chỉ được dùng khi muốn tử chiến với đối thủ, gọi là toái đan. Ta cùng lúc phá vỡ 9 viên kim đan, thiêu đốt bản mệnh tinh huyết, tạm thời đạt đến nguyên anh trung kỳ đỉnh phong. Thêm vào một đao kia, dù là nguyên anh hậu kỳ cũng phải cẩn thận đón đỡ. Dương Thiên vẫn tỏ vẻ chẳng để trong lòng. Đây là di ngôn của ngươi sao, còn gì thì nói một lần cho hết đi. Cuồng vọng. Hắc Lôi hét to, đưa đao qua cao hơn đầu. Đây là một đao mạnh nhất đời ta, vạn đao phá. Dứt lời, hai tay Hắc Lôi vung mạnh, khắp huyết đao thuận thế chém xuống. Đao chém được nửa đường thì tăng vỡ thành vô số mảnh vụn. Mỗi mảnh vụn được bao bọc trong đao khí như những thanh tiểu phi đao. Hàng nghìn, hàng vạn tiểu phi đao theo tiếng hét của Hắc Lôi lao về phía Dương Thiên. Trái ngược với sự bá đạo của Hắc Lôi, Dương Thiên bày ra tư thế trang nhã. Kiếm là vương giả, chú trọng kỹ thuật, sự tinh túy của kiếm Dương Thiên đã sớm hoàn toàn nắm giữ. Hắn đưa pháp diệt kiếm lên, nhẹ nhàng phẩy nhẹ, động tác vô cùng ưu mỹ, nhìn rất đẹp mắt. Không có khí thế hừng hực, không có âm thanh gào thét. Từng điểm sáng xếp thành một dòng sông màu xanh, thanh hà, trôi một cách chậm chạp, va chạm vào vô số tiểu phi đao kia. Va chạm tưởng chừng rất mãnh liệt lại không vang lên bất kỳ tiếng động nào. Nơi các điểm sáng màu xanh đi qua, tiểu phi đao lần lượt biến mất, hóa thành những mảnh sắt vụn rơi xuống đất. Thanh hà vẫn nguyên vẹn không chút hao tổn, xuyên qua người Hắc Lôi rồi va chạm vào màn chắn biến mất. Dương Thiên thu pháp diệt trở về, mỉm cười nói. Đây là một phần bản mệnh pháp bảo của ta, pháp diệt, diệt trừ vạn pháp, xóa bỏ mọi loại công kích. Ngoài ra thì không có năng lực sát thương bất cứ thứ gì. Hắc Lôi từ trên không hạ xuống, cười một cách điên cuồng. Hay cho một thanh pháp diệt kiếm. Hắc Lôi ta đánh hơn ngàn trận toàn thắng, không ngờ hôm nay lại bại trong tay một thanh kiếm không hề có lực sát thương. Thật sự là trò cười. Nói đến đây, Hắc Lôi phun ra một ngụm máu tươi. Pháp diệt không tổn hại hắn, nhưng sử dụng toái đan cùng thiêu đốt bản mệnh tinh huyết thì chắc chắn sẽ chết. Dương Thiên lãnh đạm nói. Không có lực sát thương không có nghĩa sẽ thất bại. Như những kẻ tu luyện tịnh hóa lực, tịnh hóa kẻ thù, không đánh mà thắng. Ngươi đã là kẻ sắp chết, có muốn biết vì sao lại thất bại hay không? Hai mắt Hắc Lôi lại hiện lên vẻ điên cuồng, sử dụng cả bí pháp, tính mạng, hy sinh bảo đao khắp huyết chinh chiến nhiều năm, cuối cùng vẫn thất bại thảm hại. Hắn không cam tâm a. Mau nói cho ta biết, ta không tin là do thanh pháp diệt kiếm kia. tu vị của ngươi rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào?
Dương Thiên bật cười. Chuyện này có nói ngươi cũng sẽ không tin, chỉ cần biết rằng, Nguyên Anh kỳ trong mắt ta yếu đến mức đáng thương, dùng một ngón ta cũng có thể giết chết được.
Nói xong, Dương Thiên xoay người rời đi. Hắc Lôi hai mắt vô hồn, lẩm bẩm.
Chẳng lẽ là phân thần kỳ, không thể nào, dù tại tu chân giới, phân thần kỳ cũng là tối cao tồn tại.
Một mảnh đại lục bị vứt bỏ như ẩn thế đại lục sao có thể xuất hiện đại năng bậc này?
Câu hỏi của hắn không có câu trả lời.
Hai mắt Hắc Lôi trừng to, cả người căn phồng lên rồi nổ tung.
Xương cốt, huyết nhục văng khắp nơi.
Đột nhiên, giữa sàn đấu xuất hiện một chấm đen, mọi thứ xung quanh liền bị hút vào trong đó.
Những mảnh vỡ vụn của khắp huyết cũng theo lực hút tiến vào trong lỗ đen.
Sàn đấu sạch sẽ, lỗ đen cũng biến mất.
Dương Thiên búng tay, một đạo thân ảnh tương tự Hắc Lôi xuất hiện.
Trên người hắn vẫn mặc chiếc áo khoác đen, chi chít vết thương, khỏe miệng dỉ máu.
Hài lòng với hình tượng mình vừa tạo ra, Dương Thiên chỉ tay lên trần nhà, tia sáng màu xanh theo đó bắn ra, màn chắn, huyễn trận, trận pháp do Hắc Lôi ném ra đồng loạt biến mất.
Dương Thiên vuốt thẳng lại cổ áo rồi đưa tay ra hiệu cho trọng tài.
Trận đấu đã xong, ngươi mau lên đây tuyên bố kết quả đi.